Chương 249, có khói vô hại. Chương 249, có khói vô hại. Rất nhanh Itanoma xét nghiệm kết quả đi ra, cái kia chính là có thể tiêm vào. Kết quả này để Itanoma vô cùng hưng phấn, nhưng là phi nhân loại tiêm vào hai loại dung dịch, sắp xếp dị sẽ phản ứng càng thêm nghiêm trọng. Bất quá cụ giả mạ lao sư không cần lo lắng vấn đề này, bởi vì cụ giả mạ lao sư cấu tạo cùng thông linh thú không giống nhau. Giảng thật, cụ giả mạ lao sư đối hai loại dung dịch sắp xếp dị phản ứng, nói không chừng so với nhân loại còn nhỏ. Với lại cụ giả mạ lao sư lời nói, đã đem Itanoma mạch suy nghĩ triệt để mở rộng. Đã có thể có đại ca của mình tế bào dung dịch, có thể có mạ đạ dạ đại ca tế bào dung dịch, vậy tại sao không thể có cụ giả mạ lao sư tế bào dung dịch đâu? Vừa mới Itanoma đã rút ra cụ giả mạ bộ phận tế bào tổ chức, Itanoma dự tính chỉ dùng một tuần liền có thể chế tạo ra đệ nhất cửu vi dung dịch. Đây là bởi vì có cái này mạ đạ dạ cùng hạt hỉ giả mạ tế bào nghiên cứu số liệu tại, cho nên phục khắc trước mặt nghiên cứu, không có cái gì khó khăn. Chỉ chốc lát Itanoma liền đem cụ giả mạ lao sư sử dụng dung dịch điều phối tốt, chỉ gặp Itanoma đối cụ giả mạ nói ra, cụ giả mạ lao sư, chúng ta đi trên mặt đất tiêm vào à? Lúc này Tạt Sủ Dị Ken cũng tò mò địa chui ra, hiện tại Tạt Sủ Dị Ken học thức đã đến một loại phi thường trình độ khủng bố. Sau đó hai người một cáo đi tới trên mặt đất, Itanoma để cụ giả mạ khôi phục thành bình thường lớn nhỏ, sau đó giải khai phong ấn của chủ. Chỉ gặp lúc này trên mặt đất nằm hai cái cùng cây cối lớn nhỏ ống tiêm, cụ giả mạ nhìn xem ống tiêm đều có chút sợ hãi. Sau đó tại Tạt Sủ Dị Ken thao tác dưới, hai chi trong ống tiêm dung dịch toàn bộ bị đẩy vào đến cụ giả mạ trong cơ thể. Chỉ chốc lát cụ giả mạ trên thân bắt đầu tỏa ra ánh sáng lung linh, một hồi đổi xanh một hồi biến lam, cuối cùng những ánh sáng này tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó cụ giả mạ khôi phục thành mê người bản, bắt đầu ở trên mặt đất vui chơi địa chạy, một hồi triệu hoán một cái mộc lòng, một hồi triệu hoán một cái cung sương, chơi đến quên cả trời đất. Dù sao hồ ly cũng là họ chó động vật, giống chó một chút cũng bình thường. Tạt Sủ Dị Ken nhìn xem cụ giả mạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lúc này cụ giả mạ muốn thử một chút thực lực của mình, chuẩn bị cùng Tạt Sủ Dị Ken đấu một trận. Kết quả bị Tạt Sủ Dị Ken một bàn tay phiến thanh tỉnh, cụ giả mạ cảm thấy mình vẫn rất dũng. Mình nghĩ quần vậy mà muốn khiêu chiến Tsukimi, dù là Tạt Sủ Dị Ken là Tsukimi phân thân, vậy cũng không phải mình có thể người giả bị đụng. Hoàn thành tâm nguyện về sau, cụ giả mạ liền bái biệt Tạt Sủ Dị Ken cùng Itanoma. Khập khiễng địa hướng Cổ Nổ Hạ đi. Lúc này Dị Dị Dạ đã chạy đến đối xa ẩn thôn tiền tuyến, nhưng là hắn đi cùng xạ cụ mò đường về không phải một con đường. Trên đường một cái Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ đều không nhìn thấy, Dị Dị Dạ trong lòng lột bột dưới lại một cái. Thằng đến đi tới bộ chỉ huy tiền tuyến, nhìn xem bộ chỉ huy tiền tuyến chiến đấu vết tích, Dị Dị Dạ trong lòng có một cái phi thường không tốt suy đoán. Cái kia chính là Cổ Nổ Hạ đến đây chặn đánh xa ẩn thôn Nghị Dạ toàn bộ chết trận, bao quát Mị Nạ Tổ bọn hắn cũng đều chết trận. Dị Dị Dạ lẩm bẩm nói, Mị Nạ Tổ, sư phụ có lỗi với ngươi. Nhưng là không lâu lắm, Dị Dị Dạ liền thông qua trên chiến trường vết tích, phát hiện Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ giống như cũng không có toàn bộ chiến tử, ngược lại còn đánh thắng trận. Bởi vì tiếp tục đi về phía trước một khoảng cách, Dị Dị Dạ phát hiện xa ẩn thôn rút lui dấu chân. Dấu chân vội vàng lại lộn xộn, loại này dấu chân là xuất hiện ở đánh đánh bại tranh nhau thoát đi thời điểm mới có thể xuất hiện. Sau đó Dị Dị Dạ lại mang thấp phòng tâm, hướng Cổ Nổ Hạ tiến đến. Dị Dị Dạ cùng Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn là cùng một thời gian đến Cổ Nổ Hạ. Thấy được Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn, Dị Dị Dạ tranh thủ thời gian vẫn ăn nói, thì dù Rèn tiền bối, Vân ẩn thôn bên kia ngài giải quyết. Thì dù Rèn nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, bây giờ không phải là nói cái này sự tình, ngươi thông báo một chút tất cả thượng nhẫn nhị dạ đến phòng họp. Sau khi nói xong, thì dù Rèn liền đi hướng hồ cả cao ốc. Dị Dị Dạ đang thông chi lúc họp, liền biết được Sa ẩn thôn đại hoạch toàn thắng tin tức, trong lòng cũng yên lòng. Lần này tác chiến Dị Dị Dạ dựng lên không thiếu chiến công, trong lòng của hắn đối một mình để Mị Nạ Tổ tiến về Sa ẩn thôn chiến tuyến, có như vậy một chút ấy nấy. Lại thêm Mị Nạ Tổ đứa nhỏ này phi thường ưu tú, cho nên Dị Dị Dạ muốn dùng chiến công cho Mị Nạ Tổ trao đổi một cái phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn quyển trục, vừa vặn đứa nhỏ này lập tức sẽ sinh nhật. Phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn tu luyện quyển trục, liền coi như là đứa nhỏ này quả sinh nhật. Dị Dị Dạ bên cạnh ở trong lòng nghĩ đến, bên cạnh hoàn thành lấy hỉ dụ rèn hạ đạt nhiệm vụ. Cuối cùng Dị Dị Dạ thông báo xong tất cả mọi người về sau, liền cùng Sù Nạ bọn người một khối đi tới phòng họp. Phòng họp cũng là từng tầng vòng tròn phủ lấy, Hỉ Dụ Rèn, Kagemi, Kakuzu, bốn người cùng Sạ Cụ Mọ đều là ngồi tại phía trước nhất. Lúc này Hỉ Dụ Rèn cũng hiểu được, Cụ Dạ Mạ một cáo chấn áp tứ đại vĩ thú sự tích. Thế là trong lòng cảm thán nói may mắn Cổ Nổ Hạ có Cụ Dạ Mạ tồn tại, không phải coi như lúc ấy mình về tới Cổ Nổ Hạ, cũng cầm những này vĩ thú không có cách nào. Đột nhiên Hỉ Dụ Rèn nghĩ đến đại danh phủ chuyện bên kia, hỏi, tại trong lúc chiến tranh, đại danh phủ nhị dạ có hay không xâm lấn Cổ Nổ Hạ? Có nhị dạ lập tức trả lời, báo cáo thay mặt hổ ca đại nhân, chỉ có một bộ phận rất nhỏ tiền thưởng nhị dạ xâm lấn Cổ Nổ Hạ, cuối cùng đều bị Trạ Cụ Mẹ Rồ tiểu thư cho cấm chế thuật thức giết chết. Đồng thời trong lúc chiến tranh, đại danh phủ không có một cái nào cả cấp cường giả xâm lấn Cổ Nổ Hạ. Nghe xong nhị dạ trả lời, thì dù rèn nhẹ gật đầu, sau đó liền bắt đầu an bài các nhận thôn chiến tranh bồi thường vấn đề. Đồng thời hỉ dù rèn còn phái người đi điều tra đại danh phủ tình báo, Cổ Nổ Hạ động tĩnh lớn như vậy, đại danh phủ bên kia khẳng định sẽ có làm. Đã không có người đến đây Cổ Nổ Hạ, thoạt nhìn là cái kia Trạ Cụ Mẹ Rồ tiểu thư hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem ngăn trở. An bài xong mọi chuyện cần thiết về sau, thì dù rèn không cam lòng tình nguyện đi tới hồ cả văn phòng. Nhìn xem trên bàn văn thư, hắn không thể không phê duyệt. Đoạn thời gian này, bởi vì lần thứ hai giới nghị ra đại chiến, Cố Nộ Hạ cần xử lý sự tình thật sự là nhiều lắm, cho nên văn thư chồng đến lít nhá lít nhít. Thì dù rèn một bên phê duyệt, một bên ở trong lòng khóc giống nói, lão sư, ngươi chừng nào thì trở về a? Tiên pháp một độn chân pháp thiên thủ cờ hờ gì kỳ bút. Sơ san đủ. Mã đa dạ cùng hạt hỉ dạ mã đầy người bừa bộn, đứng tại đại phật trên đầu, mã đa dạ cũng đem lĩnh hàng màn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng lấy ra, trực tiếp mở ra sở san nổ hoàn toàn thể, đem sở san nổ bọc tại đại phật trên thân, vô số đạo công kích hướng phía ỷ sĩ kỳ đánh tới. Ỷ sĩ kỳ chuẩn bị đem đại phật thu nhỏ, nhưng là hạt hỉ dạ mã lại dậm chân một cái, đem sinh mệnh năng lượng rót vào đại phật bên trong. Lần này ỷ sĩ kỳ không có thể đem đại phật cho thu nhỏ, bởi vì ỷ sĩ kỳ thật sự là quá tín nhiệm năng lực của mình, làm đại phật bàn tay rơi vào trước mắt thời điểm, mới thi triển thiếu tên bị cổ cái kia. Cho nên ỷ sĩ kỳ phát hiện không thể đem đại phật co lại lúc nhỏ, đã chịu sở sạn nổ sở kín đại phật một bàn tay. Sau đó vô số đạo bàn tay rơi xuống, trực tiếp tại mặt đất cày ra một cái hố sâu. Phong thích xong một bộ này nhẫn thuật về sau, đại phật cùng sở sạn nổ đồng thời tiêu tán, mà đạ dạ cùng hạt hí dạ mạ rơi xuống trên mặt đất, không ngừng mà thở hổn hển. Hai người bọn họ đã cùng ỷ sĩ kỳ đánh 5 ngày, cái này 5 ngày để cho hai người mệt mỏi không nhẹ. Đánh chết sao? Mã đạ dạ hỏi. Không biết, ta cũng không xác định, với lại cũng cảm giác không đến hắn tồn tại. Hạt hí dạ mạ hồi đáp. Ỷ sĩ kỳ vị trí tất cả đều là nâng lên bụi đất, hai người không nhìn thấy ỷ sĩ kỳ tình huống hiện tại. Lúc này một đạo cổng không gian xuất hiện ở trên bầu trời, ỷ sĩ kỳ từ trong cánh cửa không gian chui ra. Chỉ mỉ triệt thức một cái khác góc bị đánh sai lệnh, trên quần áo cũng đầy lá cho bụi. Nhìn thấy ỷ sĩ kỳ xuất hiện, Mã Đa Dạ cùng Hạt Hy Dạ Mã lão đảo đứng lên, nhưng là hai người đều có chút thoát lực. Mã Đa Dạ cùng Hạt Hy Dạ Mã rốt cục phá vỡ có khói vô hại định lý, chỉ bất quá không có đem ỷ sĩ kỳ bị thương quá sâu. Lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi hai cái là cấn tay côn trùng, nhưng là không nghĩ tới các ngươi hai cái lại là giỏi tay sói con. Hai người các ngươi thực lực ta công nhận, cho nên đem thân thể giao cho ta a. Chương 250, giòi tay đại con sóc. Chương 250, giòi tay đại con sóc. Ỷ sĩ kỳ một cái không gian môn, trực tiếp mở tại Mã Đa Dạ cùng Hạt Hy Dạ Mã sau lưng. 5 ngày 5 đêm cường độ cao chiến đấu, đã không phải là nhân loại có khả năng tiếp nhận. Cũng chính là Mã Đa Dạ cùng Hạt Hy Dạ Mã tương đối biến thái, mới một mực chống đỡ xuống tới, nhưng là hiện tại đã là cực hạn. Bất quá hai người tại cực hạn thời điểm, còn có thể làm bị thương Ỷ sĩ kỳ, thật chính là vô cùng không dễ dàng. Sùa kỳ không hổ là sùa sù kỳ. Lúc trước nạ dụ tổ hiến tế cựu vị sinh mệnh, mở nặng ly tử hình thức vẫn đánh không chết ỷ sĩ kỳ. Cuối cùng vẫn là đem ỷ sĩ kỳ sinh mệnh hao hết, mới đưa ỷ sĩ kỳ giải quyết. Mã Đa Dạ cùng Hạt Hy Dạ Mã có thể cùng ỷ sĩ kỳ đánh thành dạng này đã rất tốt. Lúc này Mã Đa Dạ cùng Hạt Hy Dạ Mã tinh thần tốc độ phản ứng đã chậm đến cực hạn, ỷ sĩ kỳ tại phía sau bọn họ mở cổng không gian, bọn hắn cũng không có phát giác. Thế là ỷ sĩ kỳ một cước đạp đến Hạt Hy Dạ Mã trên thân, đem Hạt Hy Dạ Mã đạp bay ra ngoài, đồng thời lại một cước đạp đến Mã Đa Dạ trên thân. Lúc này Hạt Hy Dạ Mã cùng Mã Đa Dạ một trước một sau trên không trung bay lên, thẳng đến ngã vào viện dưỡng lão. Ỷ sĩ kỳ có một cái không gian cửa mở tại viện dưỡng lão trước, chuẩn bị đi vào tại Mã Đa Dạ cùng Hạt Hy Dạ Mã trên thân đánh lên mạ. Nhưng là ngay tại Ỷ sĩ kỳ chuẩn bị bước vào đại môn thời điểm, một đạo tiếng thở dài truyền đến. Ai? Lúc này Ỷ sĩ kỳ phát giác được một tia ba động, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, một nắm đấm ở trước mắt không ngừng mà phóng đại. Quanh một tiếng vang thật lớn, viện dưỡng lão trước xuất hiện một đạo hố sâu, liền ngay cả trên bầu trời mây đều bị một quyền này phân thành hai nửa. Nhiều năm như vậy không có xuất thủ, ngươi cần phải để cho ta tận hưởng à, tôi sủ kỳ ỷ sĩ kỳ. Lan trên mặt đất không biết nhiều thiếu vòng ỷ sĩ kỳ, thật vất vả ngừng thân hình của mình, nhưng là cái kia đạo quỷ dị thanh âm lại tại phía sau mình vang lên. Đại hộ tiên, ỷ sĩ kỳ gào thét bắt đầu. Hắn cảm giác được phía sau có công kích đánh tới, đem tất cả đại hộ tiên trồng chất tại phía sau mình. Lúc này ỷ sĩ kỳ trong lòng có một tia cảm giác an toàn. Đại hộ tiên đến cỡ nào cứng rắn, ỷ sĩ kỳ mình cũng không rõ ràng, dù sao hắn thử qua, liền ngay cả mình cũng không thể hủy hoại đại hộ tiên. Ỷ sĩ kỳ cười lạnh, hắn chuẩn bị nhìn xem vừa mới là ai đánh lén mình. Nhìn trước mắt hộp đen, Tu Kỳ Mị không dùng cái gì loẹt loẹt chiêu thức, liền là đấm ra một quyền. Chỉ nghe làm một tiếng vang dọn, thời gian giống như đình chỉ lưu động. Thu Tu Kỳ Mị một quyền về sau, đại hộp phía trên trời xuất hiện tinh mịn vết rách. Ngay sau đó ngay tại ỷ sĩ kỳ trước mắt vỡ vụn mở. Nát, nát, đại hộp thiên vậy mà nát. Ỷ sĩ kỳ lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi, đại hộp thiên mảnh vỡ bốn phía bay tán loạn, tại ỷ sĩ kỳ trên thân hoạch xuất ra vô số đạo vết cắt, thậm chí một khối khá lớn mảnh vỡ, trực tiếp đem ỷ sĩ kỳ còn xuất lại một cái sừng cắt đứt. Lúc này ỷ sĩ kỳ mới nhìn rõ ràng người trước mắt là bộ dáng gì, hắn cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt, nhưng vì cái gì cường đại như vậy? Người là ai? Ỷ sĩ kỳ hỏi. Tu Kỳ Mị nghẹo đầu nói ra, giòi tay đại con sóc. Ỷ sĩ kỳ trong nháy mắt có vô số muốn đậu đen rau muống, nhưng là dánh điểm quá nhiều, hắn trong lúc nhất thời không biết nên đậu đen rau muống cái nào. Ỷ sĩ kỳ trong lòng hùng hùng hổ hổ, trước mắt tên nhân loại này còn nghi tại cái này làm bộ đáng yêu, vừa mới quyền kém chút đưa mình gặp sủ sủ kỳ chi thần, còn giòi tay đại con sóc, thế nào không nói mình là giòi tay cầu đạo ngọc âm dương cụ đạo mà đâu? Một quyền kém chút đem mình khiêng đi tồn tại, lại là giòi tay con sóc, coi như tên nhân loại này dám nói, ỷ sĩ kỳ cũng muốn hỏi mình xứng hay không. Nhưng là thân là sủ sủ kỳ kiêu ngạo, để ỷ sĩ kỳ không thể thấp mình quý giá đầu lâu. Nhân loại, ta khuyên ngươi bất lo chuyện người, không phải ta nhất định. Tu Kỳ Mị cách không một quyền đem ỷ sĩ kỳ đánh bay ra ngoài, thứ này bước lại nhảy đến không xong. Ỷ sĩ kỳ khiếp sợ trong lòng không cần nói cũng biết, tên nhân loại này tại tốc độ, lực phản ứng, cường độ thân thể các loại phương diện đều mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Cho nên ỷ sĩ kỳ chỉ có thể lấy mình chi trường, kích người khác chống ngắn. Ỷ sĩ kỳ đưa tay hướng phía Sủ Kỳ Mị bắn ra mấy chi hấp động, đồng thời ỷ sĩ kỳ bắt đầu để đại não cấp tốc vận chuyển. Ỷ sĩ kỳ con mắt mở to lớn, lúc này ỷ sĩ kỳ cảm thấy toàn bộ thế giới đều chậm lại. chỉ có một cơ hội này, nhất định phải thành công, nhất định phải thành công. Ishiki trong lòng không ngừng mà lẩm bẩm. Lúc này Tsuki mị động, thân ảnh trong nháy mắt từ Ishiki trong tầm mắt biến mất. A nha a, nhưng là ta tìm tới ngươi. Tsuki mị biến mất trong nháy mắt, Ishiki miễn cưỡng bắt được Tsuki mị động tác. Căn cứ Tsuki mị động tác, Ishiki đại não điên cuồng vận chuyển, suy tính ra Tsuki mị xuất hiện vị trí. Ishiki mở cổng không gian, một cái mở tại hắc đồng phía trước, một cái khác phiến mở tại bên người của mình, cũng chính là Tsuki mị muốn xuất hiện vị trí. Đắc thủ. Tsuki mị lúc này xác thực xuất hiện ở Ishiki bên cạnh thần, hắc đồng cũng thông qua cổng không gian bắn về phía Tsuki mị. Người tại khẩn trương cao độ thời điểm sẽ cảm thấy thời gian trở nên chậm, mà lúc này Ishiki đã cảm thấy thời gian trở nên chậm. Lúc này Ishiki cảm thấy mình tiến nhập loại này huyền diệu khó giải thích trạng thái, nhưng là xác thực chỉ là chính hắn cảm thấy. Bởi vì là Tsuki mị đem Ishiki xung quanh thời gian thả chậm gấp 10 lần, đồng thời Tsuki mị cũng tăng nhanh tự thân tốc độ thời gian trôi qua. Lại là một quyền, Ishiki hóa thành một đạo lưu quang, đụng trên mặt đất. Sau đó Tsuki mị đem bắn về phía mình hắc đồng toàn bộ nắm trong tay, sau đó ném về nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Ishiki. Chỉ nghe vài tiếng trầm muộn phốc cầm thanh, Ishiki bị găm trên mặt đất. Từ khi Tsuki mị phát hiện thời gian trường hà sẽ xuất hiện chi nhánh thời điểm, liền nhàn rỗi không chuyện gì liền vào thời gian trường hà bên trong tu luyện. Thời gian dài như vậy Tsuki mị cũng thông qua mình nhãn thuật, học được không thiếu năng lực mới. Tăng tốc độ thời gian trôi qua cùng thả chậm tốc độ thời gian trôi qua chính là một cái trong số đó, lần thứ nhất sử dụng cũng không nghĩ tới uy lực lớn như vậy. Tsuki mị tốc độ thật sự là quá nhanh, mỗi lần Ishiki đều là bị Tsuki mị công kích trúng đích về sau, mới phát hiện xảy ra chuyện gì. Cho nên muốn sử dụng đại hắc thiên đem mình thu nhỏ, chạy trốn đến dị không gian cũng làm không được. Với lại Ishiki cũng muốn nếm thử dùng cổng không gian bao khỏa Tsuki mị, đem Tsuki mị trục xuất tới cái khác không gian cũng là làm không được. Tsuki mị tốc độ thật sự là quá nhanh, cổng không gian còn chưa mở ra, Tsuki mị sẽ cho mình đến lượng điện tháo, căn bản không pháp đánh. Ishiki thật sự là không kèm được, cái này không đánh được một điểm, nam nhân ở trước mắt ngay cả đại hộp thiên đều có thể đánh nát, Ishiki thật không biết nên đánh như thế nào. Bị hắc đồng đâm xuyên qua hai tay cùng hai chân, Ishiki chuyển đến một đạo kêu rên. Nhưng là hai tay của hắn lập tức nhấc lên, đưa tay từ hắc đồng bên trong rút ra, ngay sau đó lại đem hai chân bên trên hắc đồng đổ xong. Tsuki mị nhiều hứng thú nhìn xem Ishiki động tác, bởi vì hắn muốn thử một lần mình mới suy nghĩ ra được năng lực. Hắn biết Ishiki muốn dùng cổng không gian chạy trốn tới cái khác dị không gian, nếu như mình suy nghĩ ra được năng lực hữu hiệu, Ishiki muốn chạy đều chạy không thoát. Coi như không có hiệu quả, cũng có thể xuyên qua đến quá khứ, lại đem Ishiki đánh chết. Đã tương lai mình cũng không đến, cái kia nhìn lên đến chính mình suy nghĩ ra được năng lực vẫn là hữu hiệu. Lúc này Ishiki sau lưng mở ra một cái không gian môn, nhìn xem Tsuki mị không có ý xuất thủ, Ishiki coi là Tsuki mị là thông qua bạo loại phương thức, thu được thực lực phương diện to lớn tăng lên. Nhìn lên đến Tsuki mị bây giờ lập tức liền muốn không được. Nhưng là Ishiki căn cứ cẩn thận trên hết nguyên tắc, hắn chuẩn bị trốn đến dị không gian đợi cái hai ngày, các loại tên nhân loại này bạo loại sau khi kết thúc sẽ giải quyết hắn. Lời giải thích này Ishiki vô cùng tin phục, một cái nhân loại nho nhỏ làm sao có thể chiến thắng thần. Nhưng là thông qua thiêu đốt sinh mệnh phương thức, nói không chừng có thể tại thời gian ngắn cùng thần tranh cao thấp một hồi. Ishiki suy đoán, Tsuki mị tuổi thọ nhiều nhất chỉ còn lại có một ngày. Đợi đến thân thể toàn bộ tiến vào cổng không gian, Ishiki lộ ra một cái đầu, nói ra. Nhân loại, ta sẽ cho ngươi biết thần tại sao là thần. Chỉ cần ta nghĩ, ngươi căn bản không đả thương được ta. Thả xong ngoan thoại Ishiki, tranh thủ thời gian chui vào cổng không gian. Chương 251, thập vị chương 251, thập vị đến dị không gian về sau, Ishiki quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch treo ở khoe miệng, Ishiki ngay cả lau thời gian đều không có, liên tục thở hổn hển. Thân là thần kiêu ngạo, để Ishiki không thể tại côn trùng trước mặt lộ ra thụ thương tư thái, kỳ thật chịu cái kia mấy quyền, kém chút liền bị đánh chết. Trốn ở dị không gian về sau, Ishiki tràn đầy cảm giác an toàn. Cùng dị không gian có liên quan thuật thức, không phải số sủ kỳ không thể nắm giữ, đây là Ishiki nhận biết bên trong phi thường xác định sự tình. Sau này trong nhân loại có thể xuyên qua dị không gian, cũng liền xạ sủ kẻ một người. Hiện tại xạ sủ kẻ còn không có xuất sinh, có thể qua toàn bộ giới nhị dạ có thể qua lại dị không gian, xác thực không ai. Cho nên Ishiki hiện tại phi thường có cảm giác an toàn cũng là rất bình thường. Hắn chuẩn bị chịu mấy ngày, đem Tsuki mị chịu chết lại đi ra. Loại kia thiêu đốt sinh mệnh thuật thức, không kiên trì được bao lâu. Đến lúc đó Ishiki ra ngoài, toàn bộ giới nhị dạ không còn có người có thể ngăn cản mình. Chờ hắn đi ra chuyện thứ nhất, liền là tại mạ đa dạ hoặc là hạt hỉ dạ mạ trên thân phục sinh. Đến lúc đó liền có thể thực hiện hoàn mỹ phục sinh, cũng chính là trở lại ngàn năm trước bị cả cụ dạ đánh lén trước trạng thái. Với lại Ishiki trong tay còn có một gốc thần thụ, hắn có thể nếm thử đem cả cụ dạ giải phóng, sau đó lại đem cả cụ dạ hiến tế cho thần thụ. Các loại thần thụ nở hoa kết trái, mình liền có thể thu hoạch cái thế giới này bản nguyên, đến lúc đó mình sẽ càng thêm cường đại. Ngay tại Ishiki lâm vào mỹ hảo huyễn tưởng thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì tại lôi kéo mình. Tựa như là hình tượng bị ấn mau lui lại khóa, Ishiki đem vừa mới tự mình làm động tác chạy đến lặp lại một lần. Nhưng là phun ra huyết dịch cũng không trở về đến Ishiki trong miệng. Chỉ mỉ chia thức phía sau xuất hiện một cái cổng không gian, Ishiki đi thẳng vào. Sau đó, Ishiki thấy được một cái hắn phi thường không muốn nhìn thấy người, cái kia chính là kém chút đem mình đánh chết người xa lạ. Lúc này Tsuki Mị liền đứng tại Ishiki bên người, bị hắc động đình trụ thời điểm, Ishiki có huyết dịch chảy ra. Tsuki Mị lấy Ishiki huyết dịch làm môi giới, đem Ishiki thời gian ngược dòng, đem Ishiki từ dị không gian tốn trở về. Lúc này Ishiki cái hốt vẫn là ông, hắn không biết chuyện gì xảy ra. Tựa như nhìn một bộ hình ảnh, toàn bộ hình tượng bắt đầu chạy đến phát ra, chỉ nói là cái này hình ảnh nhân vật chính là mình thôi. Nhìn bên cạnh quái vật, Ishiki lộ ra một cái rất nụ cười khó coi. Tsukimi cũng lộ ra một cái tiếu dung, một quyền đánh vào Ishiki trên mặt. Ishiki tựa như một cái đạn tháo, bị Tsukimi đánh tới kéo đi. Tại bị ẩu đả quá trình bên trong, Ishiki các loại dãy rủa, nhưng là cuối cùng tại nhìn thấy đầy trời cầu đạo ngọc âm dương gù đa mạ thời điểm, Ishiki rốt cục trung thực. Nhiều như vậy cầu đạo ngọc âm dương gù đa mạ Ishiki cho dù là tại xuất sủ kỳ quê quán đều chưa từng nhìn thấy. Vô số cầu đạo ngọc âm dương gù đa mạ đem Ishiki vây quanh, thậm chí có chút cầu đạo ngọc âm dương gù đa mạ đều nhanh dán tại Ishiki trên thân. Hiện tại Ishiki động liên tục đánh một cái cũng không dám, cái này động đậy một cái nói không chừng đầu liền muốn mở lỗ thủng. Tsukimi cười híp mắt nhìn xem Ishiki, nhìn xem cái này ánh năng tiêu dung, Ishiki gan đều muốn dọa phá. Lúc này Ishiki khóc, Ishiki chưa từng có nghĩ đến, mình có một ngày vậy mà lại bị người đánh khóc, nhưng là trước mắt cái đồ chơi này thật không phải là người. Tsukimi hết thể ẩu đả Ishiki, đánh 3 ngày. Cái này bạt dị thức chưa từng có từ bỏ hy vọng sống sót, hắn cho rằng Tsukimi đốt sinh mệnh của mình là có hạn chế. Nhân loại thu hoạch được thực lực cường đại như vậy, tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, không phải cái nào chủng tộc đều có Tsukimi loại này được trời ưu ái điều kiện. Nhưng là cái này ba thiên nhãn tiền nhân ẩu đả mình, vậy nhưng gọi là càng đánh càng tinh thần, thậm chí cảm giác thực lực còn có chút tăng lên. Dạng này Ishiki có chút tuyệt vọng, nhưng đầy trời cầu đạo ngọc âm dương gù đa mạ xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Ishiki lâm vào chân chính tuyệt vọng. Có lẽ ngay từ đầu, tự mình lựa chọn cái tinh cầu này gieo trồng thần thụ liền là sai. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ishiki khóc ròng ròng điệu nói xong. Tsukimi nhìn nắm đấm của mình, không nghĩ tới mình vậy mà thành đem Tsukimi đánh khóc người thứ nhất, tại người xuyên việt đồng hành bên trong, cũng không tính mất mặt. Tsukimi nói ra, ta là ai không quan trọng, nhưng là ta xác thực muốn tìm ngươi cho mượn ít đồ. Ishiki khóc nói ra, đều được, ngươi muốn cái gì đều được, chỉ cần ngươi đừng đánh ta, muốn cái gì ta đều cho ngươi. Nhìn xem Ishiki như thế bên trên nói, Tsukimi liền mở miệng. Ta muốn chính là, ngươi nắm giữ một cái khác thập vĩ, cũng chính là thần thụ mầm non. Ishiki liền giống bị đạp cái đuôi mèo, hắn lúc đầu chuẩn bị nhảy lên đến, nhưng là đột nhiên nghĩ đến bên cạnh mình cầu đạo ngọc âm dương gù đạm ạ. Thế là Ishiki tranh thủ thời gian đã ngừng lại động tác, con mắt nhìn chằm chằm Tsukimi nói ra. Cái gì? Không có khả năng. Làm sao ngươi biết ta có một cái khác quả thần thụ? Chẳng lẽ lại là cả gù dạ nói cho ngươi? Không nên a, liền ngay cả gù dạ cũng không biết ta có một cái khác quả thần thụ. Ngươi đến cùng là làm sao mà biết được? Tsukimi có chút im lặng, Ishiki gia hỏa này vừa mới còn nói mình muốn cái gì đều được, hiện tại liền đổi ý, cái này trở mặt tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Đối với loại này người không thành tín, Tsukimi xưa nay sẽ không nung chiều, trực tiếp hai viên cầu đạo ngọc âm dương gù đạ mạ xuyên thủng Ishiki đầu gối. Nếu như nói Tsukimi vừa mới tạo thành tổn thương, Ishiki qua một thời gian ngắn liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng là hiện tại cầu đạo ngọc âm dương gù đạ mạ tạo thành thương thế, liền xem như Ishiki cũng phải đánh đổi một số thứ mới có thể khôi phục. Hai cái đầu gối bị xuyên thủng, Ishiki cũng không có đem thần thụ giao ra ý nghĩ. Đã Tsukimi đều biết mình có thần thụ, vậy có phải hay không còn biết thần thụ đến hiến tế một cái Tsukimi mới có thể phát huy tác dụng? Vậy mình không phải liền là có sẵn Tsukimi sao? Chờ mình đem thần thụ cho Tsukimi, đó không phải là mình bị hiến tế thời điểm. Hiện tại Tsukimi Ishiki nhìn Tsukimi ánh mắt tràn đầy kinh khủng, hắn hoài nghi Tsukimi liền là một cái Tsukimi, chỉ là phủ lấy một cái nhân loại vỏ ngoài. Nhìn xem Ishiki biểu lộ, Tsukimi mở miệng nói ra, "A, nhìn lên đến ngươi đoán được thứ gì, nhưng là ngươi tốt nhất vẫn là đem thần thụ cho ta đi, vật kia ngươi đem cầm không được." Sau đó Tsukimi lại tiện tay vung lên, hai viên cầu đạo ngọc âm dương gụ đạ mạ xuyên thủng Ishiki mắt cá chân. Ishiki lúc này rốt cục không chịu nổi đau đớn, bắt đầu gầm rú bắt đầu. Mà lúc này Cổ Nộ Hạ F4 đi tới Tsukimi bên người, nhìn xem vô cùng thống khổ cũng không dám động đậy một cái Ishiki. Lúc này Ishiki cũng nhìn thấy mấy người này, chỉ gặp ngoại trừ Hạt Hỉ ra mà một người, một mặt chân thành tha thiết mà nhìn mình, cái khác ba người nhìn ánh mắt của mình đều phi thường băng lãnh. Ishiki bây giờ tại trong lòng đối Hạt Hỉ ra mà xin lỗi, không có nghĩ đến người này loại mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là chí ít đối địch nhân có vốn có tôn trọng. Hắn hối hận vài ngày trước ra tay với Hạt Hỉ ra mà quá nặng đi. Ishiki còn không có cảm động bao lâu, Hạt Hỉ ra mà liền hơi mở miệng cười. Sư phụ, ngươi làm sao không trực tiếp đem hắn giết chết đâu? Ishiki nguyên lai muốn ra tay với Cổ Nộ Hạ, chỉ cần là muốn ra tay với Cổ Nộ Hạ người, Hạt Hỉ ra mà tuyệt đối sẽ không dung tha. Ishiki rút về một cái cảm động, hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Hạt Hỉ ra mà, không có nghĩ đến cái này mày dẫm mắt to ra hỏa ác độc như vậy. Hắn hiện tại lại hối hận trước mấy ngày vì cái gì không có đem Hạt Hỉ ra mà đánh chết. Tsukimi ngồi xổm người xuống, đem cầu đạo ngọc âm dương gù đạ mạ hướng bên cạnh xua tán đi một điểm, Ishiki lúc này cũng không chịu nổi, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Tsukimi nói ra, gia hỏa này trong tay có một cái phi thường quý giá đồ vật, không chỉ có thể để các ngươi tất cả mọi người thực lực phát sinh chất biến, nói không chừng cũng có thể để cho ta trên thực lực một bậc thang. Chương 252, hiến tế cùng thần thụ. Chương 252, hiến tế cùng thần thụ không sai, dù kỵ bị muốn liền là Ishiki trong tay thập vĩ. Thần thụ đối với nhân loại tới nói, tựa như là một cái chìa khóa, khiến nhân loại mở ra một cái thông hướng cao hơn thực lực đại môn. Tsukimi nhất tộc vì cái gì cường đại như vậy, tuyệt đại đa số đều thuộc về công tại thần thụ. Chỉ cần cầm tới thập vĩ, Tsukimi chuyện thứ nhất liền là đem Ishiki hiến tế. đến lúc đó thập vĩ liền sẽ biến thành thần thụ, Sủ Kỳ Mị chuẩn bị đem thần thụ đưa đến Ỷ Tạ Nổ Mạ nơi đó. Đoạn thời gian trước Sủ Kỳ Mị đi Ỷ Tạ Nổ Mạ cái kia nhìn thoáng qua, phát hiện Ỷ Tạ Nổ Mạ đã làm ra đến mini Blades, cho nên Ỷ Tạ Nổ Mạ không có đạo lý dạy vào không xuất thần cây nhỏ. Đến lúc đó liền có thể đại lượng làm ra ngụy thập vĩ gì nụ gì kỳ, bất quá cùng chính bản thập vĩ gì nụ gì kỳ so sánh, khẳng định không bằng. Nhưng là nói cho cùng, cái đồ chơi này liền là một cái chìa khóa, cho Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ thực lực tiến một bước tăng trưởng khả năng. Với lại Sủ Kỳ Mị cũng có thể nhờ vào đó thu hoạch được thuộc về Sủ Kỳ nhất tộc năng lực. Nhìn trước mắt Ỷ Sĩ Kỳ chết sống không nói, Sủ Kỳ Mị liền lại là hai cái cầu đạo ngọc gâm dương gù đa mã đuôi đi lên, Ỷ Sĩ Kỳ bị Sủ Kỳ Mị đánh cho chi hoa gọi bậy, nhưng là liền là chết sống không hé miệng. Lúc này Tô Bị Dạ Mạ đối Sủ Kỳ Mị nói ra, "Sư phụ, ngươi có thể cho ta những này hắc cầu quyền khống chế sao?" Sủ Kỳ Mị nhẹ gật đầu, nói ra, "Không có vấn đề, nhưng là ngươi phải cẩn thận không được đụng đến cái đồ chơi này, không phải ta vẫn phải đưa ngươi thời gian đào lưu." Sủ Kỳ Mị cho Tô Bị Dạ Mạ đưa tới hai cái cầu đạo ngọc gâm dương gù đa mã nói ra, thứ này gọi cầu đạo ngọc gâm dương cụ đạ mà người có thể dùng trả cờ dạ khống chế nó biến hình. Lúc trước liền là dùng cái đồ chơi này bắt được Blades. Tu Kỳ Mị rất thiếu sử dụng cầu đạo ngọc gâm dương cụ đạ mã bởi vì không có gì sử dụng chẳng cảnh, chỉ có Sủ Kỳ xuất hiện thời điểm mới có thể sử dụng dùng một lát. Nhưng là hiện tại giới nhị dạ liền nhị sĩ kỳ cái này một cái Sủ Kỳ, kế tiếp Sủ Kỳ vẫn phải là nạ dụ tổ khi còn bé mới có thể gặp được. Tu Kỳ Mị nhớ kỹ tên kia giống như gọi Sủ Kỳ ưu dạ sĩ kỳ tới, lúc trước gia hỏa này phát hiện sau khi lớn lên nạ dụ tổ khó đối phó, cho nên muốn trở lại nạ dụ tổ khi còn bé, đến rút ra trong cơ thể hắn cửu vĩ, vẫn là thông qua một cái gọi cày trang bị, xuyên qua thời không trở lại nạ dụ tổ khi còn bé. Kết quả vì giải quyết Sủ Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ, Sa Sủ Kẻ cùng Bộ Dụ Tổ cũng chưa từng đến xuyên qua trở về. Cuối cùng Sủ Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ bị nạ dụ tổ liên thủ với Bộ Dụ Tổ giải quyết, kết thúc mình sán lạn một đời. Bất quá may mắn Sủ Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ không có xuyên qua đến bốn trận chiến vừa lúc kết thúc, ngay lúc đó nạ dụ xạ vẫn là đỉnh phong thời kỳ, U Dạ Sĩ Kỳ tại chỗ nói không chừng liền bị làm phát nổ. Cho nên Sủ Kỳ Mị còn muốn đánh Sủ Kỳ, liền là có thể xuyên qua thời không đi tương lai đánh. Dù sao bộ rủ tổ truyền nội dung cốt truyện bên trong cả cấp nhiều như chó, đại ống khắp nơi trên đất đi, tùy tiện tìm mấy cái Sủ Kỳ vẫn là rất đơn giản. Tô Bị Dạ Mạ nhìn trước mắt cầu đạo ngọc gâm dương gù đạ mạ có Sủ Kỳ Mị mở cho hắn thả quyền hạn, Tô Bị Dạ Mạ cảm giác mình có thể cùng hai cái này cầu đạo ngọc gâm dương gù đạ mạ thành lập trạ cơ dạ kết nối. Thông qua trạ cơ dạ kết nối, Tô Bị Dạ Mạ có thể điều khiển cầu đạo ngọc gâm dương gù đạ mạ biến thành bất luận cái gì bộ dáng. Vừa mới bắt đầu Tô Bị Dạ Mạ thao tác còn chưa quen thuộc, nhưng là một lát sau, Tô Bị Dạ Mạ liền có thể phi thường thuần thục thao túng cầu đạo ngọc gâm dương gù đa mạ. Hắn đem cầu đạo ngọc gâm dương gù đa mạ hóa thành vô số chấm nhỏ, trực tiếp đâm vào Ỷ Sĩ Kỳ huyệt vị. Lúc này Ỷ Sĩ Kỳ lấy một loại càng thêm thê lương thanh âm, thống khổ kêu bắt đầu. Tô Bị Dạ Mạ cấm thuật đại sư xưng hào không phải đến không, có thể nói ngoại trừ Ỷ Tạ Nô Mạ, cái này giới nhị dạ liền không có người so Tô Bị Dạ Mạ hiểu rõ hơn nhân thể cấu tạo. Tô Bị Dạ Mạ nhưng quá biết đâm vào huyệt vị gì, có thể khiến người vô cùng thống khổ. Bất quá Tô Bị Dạ Mạ ngược lại là không nghĩ tới, trong truyền thuyết Sủ Kỳ nhất tộc huyệt vị, vậy mà cùng nhân loại giống như lúc. Tô Bị Dạ Mạ thông qua cầu đạo ngọc gâm dương gụ đa mạ biến thành trầm, đem mình trả cờ dạ không ngừng hướng Ỷ Sĩ Kỳ huyệt vị bên trong truyền vận. Chỉ chốc lát Ỷ Sĩ Kỳ liền không chịu nổi loại thống khổ này, biểu thị chỉ cần Tô Bị Dạ Mạ dừng tay, hắn liền sẽ mang theo đám người đi tìm thập vĩ. Nhưng là Tô Bị Dạ Mạ cũng không có dừng tay, hiện tại Ỷ Sĩ Kỳ trạng thái tinh thần còn hoàn hảo không chút tổn hại, hắn chuẩn bị đem Ỷ Sĩ Kỳ tra tấn đến gần như sụp đổ thời điểm lại dừng tay. Không phải Ỷ Sĩ Kỳ có thể sẽ đùa nghịch một chút tiểu hoa chiêu, Tô Bị Dạ Mạ muốn liền là để Ỷ Sĩ Kỳ không sinh ra một chút lo lắng. Lượng ngày trôi qua, Ỷ Sĩ Kỳ đã thần trí không rõ, Tô Bị Dạ Mạ cũng là một đầu mồ hôi nước, trên thân mặc quần áo cũng chăm chú địa dán tại trên thân. Đột nhiên Tô Bị Dạ Mạ té xỉu, Hắc Kỳ Dạ Mạ một cái thuấn thân thuật đi tới Tô Bị Dạ Mạ phía sau, đem Tô Bị Dạ Mạ ôm vào trong lòng. Dù Kỳ Mị đi qua đảo ngược Tô Bị Dạ Mạ thời gian, rất nhanh Tô Bị Dạ Mạ liền thành tỉnh lại. Lúc này Ỷ Sĩ Kỳ đã nhanh muốn tinh thần hỏng mất, hắn chỉ hy vọng mấy người kia tranh thủ thời gian cầm tới thập vĩ, sau đó đem mình giết chết. Dù Kỳ Mị cũng đổ vòng vo Ỷ Sĩ Kỳ thời gian, Ỷ Sĩ Kỳ hiện tại trạng thái, đừng nói mở ra truyền tống môn, liền ngay cả động đậy một cái đều tổn sức. Ỷ Sĩ Kỳ thực lực tổng hợp vẫn là phi thường cường đại, so với nghịch chuyển Ỷ Sĩ Kỳ thời gian, nghịch chuyển Tô Bị Dạ Mạ cần trả cơ dạ thiếu nhiều lắm. Bất quá những ngày trên lệnh, tại Sủ Kỳ Mị khổng lồ trả cơ dạ cơ sở dưới, liền lộ ra không có gì sai biệt. Lúc này Ỷ Sĩ Kỳ tranh thủ thời gian mở ra cổng không gian, mang theo Sủ Kỳ Mị bọn người đi vào. Ỷ Sĩ Kỳ rõ ràng mình đã hoàn toàn trốn không thoát, với lại bị tra tấn thống khổ đã khắc ở trong xương thủy. Ỷ Sĩ Kỳ hiện tại liền một cái ý nghĩ, cái kia chính là giao ra thập vĩ, sau đó để Sủ Kỳ Mị đem hắn hiến tế hết. Ỷ Sĩ Kỳ tại bị tra tấn quá trình bên trong, không phải là không có thử qua tự sát, nhưng là mỗi lần mình chết mất, Sủ Kỳ Mị liền sẽ đem mình sống lại, sau đó để Tổ Bị Dạ Mạ tiếp tục tra tấn. Đây cũng là vì cái gì Ỷ Sĩ Kỳ triệt để tuyệt vọng, trốn cũng trốn không thoát, chết cũng không chết được. Tự biết sẽ rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy, lúc trước còn không bằng để cả Gụ Dạ Hàm giết chết mình đâu, mình còn dày vò gần ngàn năm như đồ gì. Đối với Ỷ Sĩ Kỳ, Sủ Kỳ Mị là tuyệt đối sẽ không để cái đồ chơi này lưu tại trên đời. Có thể nói, Sủ Kỳ nhất tộc bên trong ngoại trừ cả Gụ Dạ, cái khác Sủ Kỳ chỉ cần dám đến giới Mị Dạ, Sủ Kỳ Mị làm Mị chĩa cái liền giết một cái. Sủ Kỳ nhất tộc cấp đoạt thiên tính đã khắc ở trong đen, bọn hắn đến giới Mị Dạ nhưng không phải là vì tham quan, mà là vì cướp đoạt cái tinh cầu này bản nguyên. cho nên đối với Sủ Kỳ Mị tới nói, cho Sủ Kỳ nhất tộc không có cần phải lưu lại. Rất nhanh Sủ Kỳ Mị bọn người chỉ thấy thập vĩ, dáng dấp vô cùng khó coi, một cái gì nệ gặng ngay tại trán chính giữa. Trên người xúc tu tựa như phóng đại bản cánh tay trẻ con, tuy nhiên lại vô cùng tái nhợt, không có một tia hồng nhuận hơn phất cảm giác. Y Sĩ Kỳ lúc này hỏi Sủ Kỳ Mị nói, ta hiện tại có thể chết sao? Sủ Kỳ Mị nhẹ gật đầu, thế là Y Sĩ Kỳ liền không kịp chờ đợi nhảy vào thập vĩ trong miệng. Nhảy vào thập vĩ trong miệng về sau, Y Sĩ Kỳ thân thể bắt đầu phân giải, hắn giờ khắc này rốt cục cảm nhận được giải thoát. Lúc này thập vĩ trên thân bắt đầu tách ra quang mang, rất nhanh thập vĩ liền bắt đầu tiến hóa, lúc này trên người nó nguyên bản đầy đặn xúc tu bắt đầu sinh trưởng cũng cứng đờ. Mã Đa Dạ nhìn xem thập vĩ trong mắt gì nệ gặng, một loại cảm giác kỳ quái tự nhiên sinh ra. Hắn cảm giác ánh mắt của mình cũng hẳn là dạng này mới đúng, lúc này Mã Đa Dạ hai mắt sinh ra một tia rung động, nhưng là cỗ này rung động rất nhanh liền lắng lại. Mà lúc này quang mang cũng đem thập vĩ triệt để bao trùm, chỉ thấy nó gì nệ gặng bên trong vòng câu ngọc từ từ lớn lên, biến thành cùng vòng ngoài lớn nhỏ. Đồng thời con mắt cũng tách ra ánh sáng màu đỏ. Lúc này con mắt của nó từ dị nệ gẳng tiến hóa thành luân hồi xạ dị gẳng. Với lại thập vĩ trên lưng cũng xuất hiện một cái nụ hoa, trên nót luân hồi xạ dị gẳng chuyển rời đến nụ hoa trung ương. Mà thập vĩ xúc tu cũng bắt đầu cứng đờ sinh trưởng hoàn thành, biến thành 10 đầu từ cây cối tạo thành cái đuôi. Lúc này thập vĩ song thành mình tiến hóa, trở thành thần thụ. Chương 253, bộ kệ mẩn đại sư. Chương 253, bộ kệ mẩn đại sư. Nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, cô nộ hạ F4 đều phi thường chấn kinh. Đám người chỗ dị không gian, liền lạt xuống sủ kỳ nhất tộc đem bản nguyên cướp đoạt đi tinh cầu. Thần thụ ghé vào phía trên, tựa như là địa cầu nghi thượng bò lên trên một con kiến nhỏ. Nếu có người hiện tại đứng tại tinh cầu bên ngoài, có thể dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy phát cuồng thần thụ. Bất quá thần thụ cũng không có trên cái tinh cầu này cắm dễ, bởi vì cái này tinh cầu bản nguyên đã bị cướp đoạt đi, không có gì đồ vật có thể rút lấy, cho nên thần thụ cũng không lý tới từ ở chỗ này cắm dễ. Bất quá Sủ Kỳ Mị phải nghĩ biện pháp đem thần thụ mang đi, hiện tại thần thụ hình thể muốn mang đi thật sự là quá khó khăn. Với lại Sủ Kỳ Mị cũng không có ý định đem thần thụ nhét vào trong cơ thể, cái gì đều hướng trong thân thể nhét có chút buồn nôn. Sủ Kỳ Mị căn cứ nguyên nội dung cốt truyện suy đoán, thần thụ là hẳn là có ý thức của mình, chỉ cần xác nhận điểm này, hết thảy liền dễ làm. Như vậy như thế nào xác nhận thần thụ có hay không ý thức của mình? Phương pháp đơn giản nhất liền là đem thần thụ đánh một trận. Thế là Sủ Kỳ Mị nắm lại nắm đấm xuống tới, sau lưng vô số cái cầu đạo ngọc âm dương gù đạ mã đi theo Sủ Kỳ Mị bộ pháp, bắn về phía thần thụ. Sủ Kỳ Mị một cái nắm đấm rơi xuống, thần thụ trực tiếp bị đánh nằm rạp trên mặt đất, vô số viên cầu đạo ngọc âm dương gù đạ mã tựa như đạn, xuyên thủng thần thụ thân thể. Cứ như vậy Sủ Kỳ Mị cùng thần thụ triển khai sinh tử vật lộn. Sủ Kỳ Mị thực lực bây giờ cùng thần thụ chia 5 năm, cũng liền 5 giây có thể giết thần thụ 5 lần trình độ. Vì đánh phục thần thụ, Sủ Kỳ Mị vẫn phải thận trọng, sợ một sai lầm, trực tiếp đem thần thụ đánh chết. Mặc dù Sủ Kỳ Mị có thể nghịch chuyển thần thụ thời gian, nhưng là như thế thật sự là quá dày vò. Cô Nộ Hạ F4 nhìn xem thần thụ không ngừng mà bị Sủ Kỳ Mị ẩu đả, dần dần rơi vào trầm tư, dạng này xem xét mình mấy cái nhân tài giống như là xâm lấn cái tinh cầu này tồn tại. Mà thần thụ trong lúc nhất thời vậy mà giống bảo hộ tinh cầu thủ hộ thần. Cuối cùng bỏ ra một chút thời gian, Sủ Kỳ Mị cũng là đem thần thụ thu phục. Hiện tại thần thụ tại Sủ Kỳ Mị trước mặt liền cùng chim cút, chỉ cần động một cái, Sủ Kỳ Mị liền sẽ gặp nó. Hiện tại Sủ Kỳ Mị đang cấp thần thụ dạy bảo Cửu Vĩ khai thác thu nhỏ hình thể thuật thức, Sủ Kỳ Mị cũng không nghĩ tới, Cửu Vĩ lúc ấy khai thác thuật thức, hôm nay vậy mà có thể phát huy được tác dụng. Không nghĩ tới thần thụ bình thường nhìn xem ngơ ngác sững sờ, nhưng là học được vậy mà như thế nhanh chóng, chỉ chốc lát thần thụ liền co lại thành một cái bé con lớn nhỏ. Hiện tại thần thụ còn không có cắm rễ, cho nên vẫn là có thể khắp nơi chạy. Thu nhỏ sau thần thụ tựa như một cái rễ hoa, chỉ là trên lưng nhánh cây tương đối dài một điểm. Lúc này, Sủ Kỳ Mị đến thử cảm giác một cái phi lôi thần âm dương hỉ diệt xỉn ấn ký, nhưng là không có cảm giác được một tia phi lôi thần âm dương hỉ diệt xỉn ấn ký tồn tại dấu hiệu. Bất quá cũng bình thường, hiện tại đám người tương đương với ở hành tinh khác cầu, làm sao có thể cảm giác được phi lôi thần âm dương hỉ diệt xỉn ấn ký tồn tại. Lúc này, Sủ Kỳ Mị hơi có chút khó khăn, lời như vậy không có cách nào đem thập vĩ mang đi a. Một lát sau, Sủ Kỳ Mị ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp, lúc trước mình có thể dẫn dắt hạt hỉ dạ mã bọn người xuyên qua thời không. Hiện tại không có lý do không thể mang theo thần tụ nghịch chuyển thời gian a. Lúc này Sủ Kỳ Mị đem hạt hỉ dạ mạ bọn người tụ tập ở cùng nhau, bắt đầu nghịch chuyển 5 người thời gian. Tại nghịch chuyển quá trình bên trong, Sủ Kỳ Mị còn sử dụng nhãn lực bọc lại thần tụ, tại thời gian phương diện bên trên, đem thần tụ cùng mình khóa lại cùng một chỗ. Chỉ chốc lát 5 người mang theo thần tụ liền trở về giới Lý Dạ. Sủ Kỳ Mị trong lòng vẫn có chút cao hứng, dù sao lần thứ nhất nếm thử liền thành công. Lúc này thần tụ người vật vô hại địa ngồi xổm ở Sủ Kỳ Mị trên bờ vai, hạt hỉ dạ mạ đi tới chọc chọc thần tụ, nói ra: "Sư phụ, liên vật này có thể cho chúng ta đều mạnh lên sao?" Hạt Hỉ Dạ Mạ mặc dù thấy được thần thụ mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn không hiểu cái đồ chơi này làm sao để cho mình mạnh lên, cũng không thể là ăn hết a. Thế là Sủ Kỳ Mị nhịn quyết tâm, cho mấy người nói một chút trong truyền thuyết số Sủ Kỳ nhất tộc, cũng giảng số Sủ Kỳ nhất tộc vì cái gì cường đại như vậy. Lúc này bốn người nhìn thần thụ ánh mắt cũng thay đổi, cái đồ chơi này nếu quả như thật tại giới Nị Dạ cắm dễ, toàn bộ giới Nị Dạ liền diệt vong. Mạ Đa Dạ mở miệng nói: "Sư phụ, nhưng là ngài không phải nói thần thụ chỉ có thể kết một cái trái cây sao? Hơn nữa còn muốn hiến tế toàn bộ giới Nị Dạ, vậy nó làm sao để cho chúng ta mỗi người mạnh lên đâu?" Sủ Kỳ Mị cười một cái nói: "Thần thụ xác thực chỉ có một gốc, nhưng là đưa đến Ỷ Tạ Nổ Mạ nơi đó nói không chừng sẽ có vô số quả thần cây nhỏ. Với lại ta nói qua, không cần thứ này đi rút ra giới Nị Dạ trả cơ dạ, thứ này liền là một cái chìa khóa, cho các ngươi mở một cái đại môn thôi." Không nói, ta đi đem thứ này đưa cho Ý Tạ Nô Mạ, các ngươi về Cổ Nộ Hạ đi thôi. Đi ra nhiều ngày như vậy, Cổ Nộ Hạ nói không chừng phát sinh một chút đại sự đâu. Tổ Bị Dạ Mạ âm thanh lạnh lùng nói, Cổ Nộ Hạ có thể ra cái đại sự gì, sư phụ ngài liền yên tâm đi. Lúc này Sủ Kỳ Mỹ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, đúng, Tổ Bị Dạ Mạ, Izuna, sau khi trở về các ngươi hai cái liền ở viện dưỡng lao đi, về phần kiểu chết các ngươi đến lúc đó mình biên. Tính toán thời gian, Tổ Bị Dạ Mạ cùng Izuna cũng nên vào ở viện dưỡng lão. Tổ Bị Dạ Mạ cùng Izuna hai người liên tục đáp ứng, hai người bọn họ đã sớm không muốn làm hộ cả cùng phụ tá, mỗi ngày nằm mơ đều là tại mộng về hưu. Chỉ là Sủ Kỳ Mỹ không mở miệng, hai người cũng không dám tùy tiện về hưu, hiện tại rốt cục có thể rời đi đáng chết hộ cả chức vị. Đám người lại hàn huyên một hồi, liền tách ra. Sủ Kỳ Mỹ một cái phi lôi thần âm dương hỉ rồi xỉn đi tới Y Tạ Nộ Mạ phòng thí nghiệm, hô to, Y Tạ Nộ Mạ, ngươi ở đâu? Cho ngươi đưa đồ tốt tới. Y Tạ Nộ Mạ tâm tình có chút không tốt, hai ngày này phá sự thật sự là nhiều lắm, phi thường ảnh hưởng nghiên cứu của mình tiến độ, để Y Tạ Nộ Mạ cũng có chút sốt ruột bắt đầu. Y Tạ Nộ Mạ đang chuẩn bị mắng thời điểm, đã nhìn thấy người đến là Sủ Kỳ Mỹ sư phụ, sau đó mau đem miệng của mình cho che lên. Nếu như mình thật trách mắng đi, sư phụ rất có thể không quen tật xấu của chính mình. Lúc này Tạ Sủ Dị Ken cũng xuất hiện, trông thấy Sủ Kỳ Mỹ trên bờ vai ngồi xổm đồ chơi, nói ra, a, bản thể, cái đồ chơi này làm sao giống như vậy rượu hoa hoa. Ngươi cũng muốn làm bổ kẹ mần đại sư. Dù kỳ mị không biết nói gì, trợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, cái đồ chơi này là thần thụ. Tạ Sủ Dị Ken kỳ thật nhận ra thứ này là thần thụ, nhưng vẫn là muốn chỉ đùa một chút. Với lại Tạ Sủ Dị Ken cũng biết nguyên tắc nội dung cốt truyện, tự nhiên biết ỷ sĩ kỳ kia không may hải tử hiện tại đã không tại nhân thế. Y Tạ Nộ Mạ nghe hai người nói chuyện tiếng, có chút không nghĩ ra, nói ra, hai vị sư phụ, cái gì là thần thụ a? Tạ Sủ Dị Ken mở miệng nói, ngươi giảng vẫn là ta giảng. Ngươi nói a. Ta vừa mới cùng Hạt Hy ra mà bọn hắn nói một lần, không quá muốn giảng. Dù Kỳ Mị khoát tay chặt lại nói ra. Chỉ chốc lát tại Tạ Sủ Dị Ken giảng thuật dưới, Ý Tạ Nộ Mạ cũng đúng thần thụ có khái niệm, không nghĩ tới như thế một vật, vậy mà có thể hủy diệt một cái tinh cầu. Dù Kỳ Mị đem mình thiết tưởng phương hướng cho Ý Tạ Nộ Mạ nói một chút, Ý Tạ Nộ Mạ cũng không ngừng gật đầu, Dù Kỳ Mị cũng không biết hắn nghe không nghe lọt hay. Ý Tạ Nộ Mạ mỗi lần gặp được mới nghiên cứu tài liệu, liền sẽ biến thành cái dạng này, ngoại giới ai nói với hắn lời nói hắn đều nghe không vào. Dù Kỳ Mị cuối cùng căn dặn một cái Tạ Sủ Dị Ken, để hắn xem trọng thần thụ. Cái đồ chơi này mặc dù bị mình thu phục, nhưng là không biết sẽ không tiếp tục nếm thử cắm rễ giới lý dạ, cho nên đến làm cho Tạ Sủ Dị Ken chặt chẽ trông giữ. Tạ Sủ Dị Ken biểu thị để Sủ Kỳ Mị yên tâm, theo Tạ Sủ Dị Ken có ý tứ là, hắn mặc dù đánh không chết bản thể, nhưng là đánh chết một cái thần thụ vẫn là không có vấn đề. Nghe Tạ Sủ Dị Ken không đáng tin cậy, Sủ Kỳ Mị mới đột nhiên nhớ tới đến chính mình rất lâu chưa bao giờ dùng qua ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn bởi vì phân thân của mình tất cả đều là việc vui người. Không nghĩ tới cái này mày dẫm mắt to Tạ Sủ Dị Ken, vậy mà thời thời khắc khắc muốn đem bản thể đánh chết. Nếu như nói giới nhị giả hiện tại hỉ dụ rèn ghét nhất sử dụng ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt như vậy, Sủ Kỳ Mị liền là thứ hai chán ghét. Phân thân của mình não động thật sự là quá lớn, thường xuyên làm ra một chút chuyện hoang đường. Đem sự tình bàn giao sau khi hoàn thành, Sủ Kỳ Mị quyết định đi xem một cái Mị Nạ Tô bọn người, dù sao Mị Nạ Tô bọn hắn còn chưa từng gặp qua chính mình cái này sư gia. Chương 254, thụ thương chim nhỏ. Chương 254, thụ thương chim nhỏ. Trên đường, Cổ Nộ Hạ F4 cũng tách ra, Tô Bị Dạ Mạ cùng ý dù nạ sốt ruột trở lại Cổ Nộ Hạ, liền trước dùng phi lôi thần âm dương hỉ giật xỉn đi đường trở về. Đi đường lời nói phi lôi thần âm dương hỉ diệt xỉn vẫn là nhanh nhất, nhưng là cái này khổ Tổ Bị Dạ Mạ. Tổ Bị Dạ Mạ cũng không biết Sủ Kỳ Mỹ đem bọn hắn những người này đưa đến cái nào, Tổ Bị Dạ Mạ cảm giác dưới, trung quanh chỉ có một cái phi lôi thần âm dương hỉ diệt xỉn ấn ký, đó còn là Sủ Kỳ Mỹ an trí. Tu Kỳ Mỹ thời điểm ra đi, bốn người liền cùng đồ đần, trong gió lộn xộn, không biết ở nơi nào. Sau đó vẫn là Mạ Đạ Dạ mở ra sở san ổ, đám người bay đến trên trời, tìm một hồi lâu mới tìm được đường về nhà. Về sau Tổ Bị Dạ Mạ cảm giác được phi lôi thần âm dương hỉ diệt xỉn ấn ký, mang theo ý dù nạ trực tiếp rời khỏi. Mà Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng giải khai sợ san đủ, chuẩn bị chậm du địa trở lại Cô Nô Hạ. Trên đường Mạ Đạ Dạ nói ra, uy, Hạt Hỉ Dạ Mạ, ngươi còn nhớ rõ ta nói với ngươi sự kiện kia sao? Hạt Hỉ Dạ Mạ gãi đầu một cái nói ra, chuyện nào a? Mạ Đạ Dạ lật ra một cái bì ạ tiểu gẳng, nói ra, ngươi ngu xuẩn. Liên là sự kiện kia a, hai chúng ta một khối đối cụ Dạ Mạ lao sư xuất thủ sự kiện kia. Hạt Hỉ Dạ Mạ một mặt chất phác mà nhìn xem Mạ Đạ Dạ nói ra, ngao, là sự kiện kia a, làm sao? Ngươi có chuyện gì không? Mạ Đạ Dạ có chút tức giận, trực tiếp mở miệng mắng, ngươi có thể hay không động điểm đầu óc, ta đều như vậy hỏi, khẳng định là muốn biết ngươi có đáp ứng hay không cùng ta một khối đối cụ Dạ Mạ lao sư động thủ a. Hạt Hỉ Dạ Mạ vội vàng hướng lấy Mạ Đạ Dạ khoát tay nói ra, mà nha, đừng sinh khí nha, Mạ Đạ Dạ, đã dạng này ta liền đáp ứng ngươi thỉnh cầu chính là. Mạ Đạ Dạ sửng sốt một chút, dưới tình huống bình thường Hạt Hỉ Dạ Mạ sẽ không đáp ứng đến như vậy dứt khoát, chẳng lẽ Hạt Hỉ Dạ Mạ thật biết sai rồi sao? Mạ Đạ Dạ hừ một tiếng, sau đó khẽ cười một cái, nói ra, Hạt Hỉ Dạ Mạ, đừng tưởng rằng ngươi đáp ứng ta ta liền sẽ cảm kích ngươi. Mà Hạt Hỉ Dạ Mạ vẫn là một mặt cười ngây ngô mà nhìn xem Mạ Đạ Dạ, ai cũng không biết hắn trong lòng nghĩ cái gì. Mạ Đạ Dạ còn nói thêm, tốt, nếu như đã quyết định, vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian trở lại Cổ Nộ Hạ đi, ta đã không kịp chờ đợi quất cụ Dạ Mạ lao sư. Sau đó Mạ Đạ Dạ liền dắt lấy Hạt Hỉ Dạ Mạ hướng Cổ Nộ Hạ phi nước đại đi qua, có thể là nghĩ đến một chút tương đối thoải mái nội dung cốt truyện, Mạ Đạ Dạ trên đường đi một mực đang cùng thiếu. phi lôi thần thuật âm dương hỉ dạ xỉn. Một đạo bạch quang hiện lên, Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dụ Nạ xuất hiện ở một gốc có khắc phi lôi thần âm dương hỉ dạ xỉn thuật thức đại thụ bên cạnh. Ý Dụ Nạ nhìn xem chúng quanh rừng rậm nói ra, Tô Bị Dạ Mạ, ngươi đây là cho chúng ta làm lấy ở đâu, đây là cổ nổ hạ sao? Tô Bị Dạ Mạ nhắm mắt lại nói ra, ngươi trước im miệng, ta cảm giác một cái phụ cận phi lôi thần âm dương hỉ dạ xỉn ấn ký. Tô Bị Dạ Mạ cũng không biết mình ở đâu. Lúc trước cảm giác phạm vi bên trong xuất hiện cái thứ nhất phi lôi thần âm dương hỉ diệt xỉn ấn ký thời điểm, Tô Bị Dạ Mạ trực tiếp mang theo Ý Dụ Nạ đến đây. Tô Bị Dạ Mạ cũng không phải thần tiên, nương tựa một cái phi lôi thần âm dương hỉ diệt xỉn ấn ký, đồng thời bên người cũng không có gì vật tham chiếu, hắn làm sao có thể biết mình ở đâu? Chỉ chốc lát Tô Bị Dạ Mạ trong đầu liền xuất hiện tối đen như mực địa đồ, chỉ kiến giải cầu thượng tán bố lấy rất nhiều điểm sáng. Mỗi một cái điểm sáng đều là một đạo phi lôi thần âm dương hỉ diệt xỉn ấn ký, cũng chính là Tô Bị Dạ Mạ đi qua địa phương. Căn cứ đông đảo phi lôi thần âm dương hỉ diệt xỉn ấn ký, Tô Bị Dạ Mạ rốt cục suy tính vị trí của mình, liền mở miệng nói ra: "Chúng ta bây giờ lại là tại Đại Danh phủ phụ cận." Tô Bị Dạ Mạ cũng không phải quá mức xác định, liền dùng giọng nghi vấn nói ra: "Ý Dụ Nạ trái xem phải xem, nói ra, chúng ta là tại Đại Danh phủ phụ cận sao? Cái kia nếu không muốn xem thử xem Đại Danh phủ gần nhất tình huống đâu?" Tô Bị Dạ Mạ cự tuyệt đề nghị của Ý Dụ Nạ, vẫn là không được đi, chúng ta rời đi Cổ Nổ Hạ đã mấy ngày, không về sớm một chút ta sợ xảy ra vấn đề. Nói xong Tô Bị Dạ Mạ lại đưa tay khoác lên Ý Dụ Nạ trên bờ vai, chuẩn bị mang theo Ý Dụ Nạ bay trở về Cổ Nổ Hạ. Nhưng là Ý Dụ Nạ đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc đồ vật, vội vàng nói: "Tô Bị Dạ Mạ, chờ một chút, có biến." Tô Bị Dạ Mạ có chút bất đắc dĩ nói: "Lại có chuyện gì a?" Thuận Ý Dụ Nạ con mắt nhìn đi qua, Tô Bị Dạ Mạ thấy được một cái màu trắng chim nhỏ. Màu trắng chim nhỏ nằm trên mặt đất, sống chết không rõ, lúc này tùy tiện tới một con dã thú, đều có thể đem con này chim nhỏ nuốt vào trong bụng. Cái kia chim nhỏ hai người đều hết sức quen thuộc, chính là thường xuyên đi Cổ Nổ Hạ đưa tình báo chim nhỏ. Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dụ Nạ đi nhanh lên đến chim nhỏ bên cạnh, chim nhỏ thỉnh thoảng còn run rẩy một hai cái, nhìn lên đến chả không tử vong. Ý Dụ Nạ thấp giọng nói: "Tô Bị Dạ Mạ, nhờ ngươi." Ý Dụ Nạ chưa từng học qua trị liệu nhân thuật, chỉ có thể xin nhờ Tô Bị Dạ Mạ trị liệu chim nhỏ. Kỳ thật Tô Bị Dạ Mạ cũng không chút hệ thống học qua trị liệu nhân thuật, chỉ là tại bình thường làm nhân thể thí nghiệm thời điểm, học được một bộ phận. Mặc dù nói Tô Bị Dạ Mạ trị liệu trình độ kém xa Suna, nhưng là cho một con chim nhỏ chữa thương vẫn là không hề có một chút vấn đề. "Ta biết, ngươi cứ yên tâm đi." Nói xong Tô Bị Dạ Mạ đưa bàn tay dán tại chim nhỏ trên thân, theo Tô Bị Dạ Mạ trả cờ dạ không ngừng mà chuyển vận, chim nhỏ chậm rãi mở mắt. Mở mắt chim nhỏ bay đến Ý Dụ Nạ trên đầu, ngẹo đầu nhìn xem Tô Bị Dạ Mạ, tựa như là không hiểu hai người này vì cái gì xuất hiện ở nơi này. Tô Bị Dạ Mạ lúc này cũng đứng lên, hắn nhanh lên đem mình hộ ngạch hái xuống, sợ con chim này lần nữa chán ghét mình. Tô Bị Dạ Mạ nói ra: "Chim nhỏ, ngươi làm sao thụ thương nữa nha?" Lúc này chim nhỏ giống như nhớ ra cái gì đó, lập tức từ Ý Dụ Nạ đỉnh đầu rời đi, hướng về một phương hướng bay đi. Đồng thời nó còn quay đầu về Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dụ Nạ kỳ kỳ cha chắc đều, ý là để cho hai người đuổi theo. Lúc này Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dụ Nạ liếc nhau một cái, sau đó Tô Bị Dạ Mạ nói ra: "Chim nhỏ giống như có biến phát sinh, nhưng là Cổ Nổ Hạ bên kia tình huống cũng không rõ. Cho nên hai chúng ta người liền chia ra hành động, ta về trước Cổ Nổ Hạ nhìn xem tình huống, người đi chim nhỏ cái kia nhìn xem chuyện gì xảy ra. Con chim này dù sao có ân với chúng ta Cổ Nổ Hạ, làm gì cũng không thể để nó thụ thương." Ý Dụ Nạ nhẹ gật đầu, Tô Bị Dạ Mạ nói lời cũng là mình muốn nói. Hai người rời đi Cổ Nổ Hạ thời gian xác thực quá lâu, Cổ Nổ Hạ rất dễ dàng xảy ra vấn đề gì, cho nên Tô Bị Dạ Mạ an bài như vậy đúng là tốt nhất. Ý Dụ Nạ nói ra: "Như vậy Cổ Nổ Hạ liền nhờ ngươi, ta đi trước." Tô Bị Dạ Mạ nhẹ gật đầu, không ngừng dùng đến phi lôi thần âm dương hỉ diệt xỉn hướng Cổ Nổ Hạ tiến đến, lúc này hắn cũng không lo được thừa trả cơ dạ. Hiện tại là tại Hỏa Quốc cảnh nội, Tô Bị Dạ Mạ không tin ai dám tại Hỏa Quốc ra tay với mình. Mà đổi thành một bên, Ý Dụ Nạ đã nhảy tới chim nhỏ bên người, Ý Dụ Nạ trực tiếp đem chim nhỏ nắm ở trong ngực, nói ra: "Tốc độ của ngươi quá chậm, ngươi trực tiếp chỉ cho ta đường, ta đến đi đường a." Chim nhỏ nghe hiểu Ý Dụ Nạ đang nói cái gì, liền dùng cánh cho Ý Dụ Nạ chỉ đường, chỉ chốc lát Ý Dụ Nạ liền nghe đến một tiếng đánh nhau động tĩnh. Lúc này Ý Dụ Nạ cũng biết, chim nhỏ đoán chừng là muốn cho mình cứu người, nhưng là Ý Dụ Nạ vẫn là muốn tìm hiểu một cái tình báo. Thế là Ý Dụ Nạ đối chim nhỏ nói ra: "Ngươi sẽ không luận xảy ra chuyện gì, vô luận ngươi có bao nhiêu sốt ruột, tuyệt đối không nên kêu thành tiếng, nghe hiểu sao?" Chim nhỏ liền vội vàng gật đầu, sau đó Ý Dụ Nạ một bên che giấu khí tức của mình, một bên hướng tiếng đánh nhau chuyển đến vị trí tiến đến. Chỉ chốc lát Ý Dụ Nạ liền đi tới một gốc phi thường cao lớn trên cây, tại cái này trên cây Ý Dụ Nạ có thể thấy rõ ràng phía trước có hai người đang tại chiến đấu. Một người Ý Dụ Nạ vô cùng quen thuộc, liền là đại danh phủ cái kia giả heo ăn thịt hổ đại tổng quản, tên là Nhất. Bất quá Ý Dụ Nạ nghe nói người này giống như bị bãi miễn, tân nhiệm đại tổng quản là một nữ nhân tới, tựa như là gọi nhị. Đối Nhất Nha, Nhị Nha Ý Dụ Nạ đều không thèm để ý, dù sao đại danh phủ sớm muộn là muốn bị Cổ Nổ Hạ san bằng, đây đều là chuyện sớm hay muộn. Lúc này chim nhỏ rất gấp mà nhìn xem Trạ Cụ Mệ Rồ, trong mắt không ngừng có lưu quang chớp động, thật giống như là muốn khóc. Nó dùng hai cái cánh che mình mỏ, tựa như là sợ mình kêu thành tiếng. Chương 255, chân tướng chương 255, chân tướng nhìn xem chim nhỏ phản ứng, Ý Dụ Nạ cũng ý thức được cái gì, nói ra: "Chim nhỏ, ngươi là để cho ta tới cứu nữ sinh kia sao?" Chim nhỏ nhẹ gật đầu, nhưng là không nói chuyện, bởi vì Ý Dụ Nạ không cho nó nói chuyện. Ý Dụ Nạ sờ lên chim nhỏ đầu, sau đó nói: "Không nên gấp gáp, ta trước quan sát một hồi tình huống, nữ sinh này còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, không cần lo lắng." Mặc dù Ý Đù Nạ nói như thế, nhưng là chim nhỏ vẫn là vô cùng lo lắng, nhưng là nó cũng không có cách nào làm cái gì. Ngươi tại sao phải phản bội đại danh phủ? Nhất một cái rút đao chạm, bổ về phía Trạ Cụ Mệ Rồ. Mặc dù lúc này Trạ Cụ Mệ Rồ toàn thân đều là thương, mà nhất trạng thái vẫn tương đối tốt. Theo Ý Đù Nạ, nữ sinh kia mặc dù bị thương tương đối nghiêm trọng, nhưng là thực lực còn là rất không tệ, chí ít còn có thể chống đỡ cái 5-6 phần trông. Với lại theo Ý Đù Nạ, nữ sinh này tín niệm cảm giác mạnh phi thường, thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không bị nhất đánh ngã. Mà Trạ Cụ Mệ Rồ nhảy một cái, tránh qua, tránh né nhất chẳng kích. Sau khi rơi xuống đất, Trạ Cụ Mệ Rồ nói ra, phản bội. Sao là phản bội nói chuyện? Nhất đem đao đâm vào vào đao, lạnh giọng nói ra, ngươi hết thảy đều là đại danh phụ cho, nhưng là ngươi bây giờ lại đảo hướng Cô Nỗ Hạ, cái này còn không phải phản bội sao? Trạ Cụ Mệ Rồ cười ha ha một tiếng, nói ra, là, ta hết thảy đúng là đại danh phụ cho, nhưng là ta hết thảy cũng đều là đại danh phụ sẽ bỏ. Lúc trước đại danh phụ giết cha mẹ của ta, cướp đi nhân sinh của ta, sau đó giả bộ như một bộ vô sự phát sinh bộ dáng, đem ta dẫn tới đại danh phụ, lấy tên đẹp cha mẹ của ta chết bởi sơn tặc chi thủ, sau đó phải cho ta một đoạn nhân sinh mới, bộ dáng này thật làm cho người buồn nôn. Nhất lắc đầu nói ra, nhị, ngươi có phải hay không bị Cổ Nộ Hạ người cho mê hoặc, nếu như không có đại danh phủ, chúng ta những người kia đã sớm phải chết đói. Trạ Cụ Mệ Rồ vung ra một cái phi tiêu bắn về phía Nhất, đồng thời phi tiêu đằng sau còn xuyết một chương đồ nổ. Nhất trường đao rung động, đem phi tiêu đãng đến đi một bên. Đồng thời Nhất một tay kết ấn, một cái mê ngươi thủy lao thuật đem đồ nổ bao trùm. Có thể là đồ nổ thẩm thấu mang theo thủy thuộc tính trạ cơ dạng nước, cho nên đang tiêu đốt đồ nổ cũng không có bạo tạc. Trạ Cụ Mệ Rồ lạnh lùng nhìn xem Nhất, nói ra, mê hoặc. Nếu quả như thật có người bị mê hoặc, vậy cũng chỉ có thể là ngươi, lại ca. Ngươi liền không có nghĩ qua, đại danh phủ ở đâu tìm được trên trăm cái cửa nát nhà tan hải tử. Cuối cùng cái này trên trăm đứa bé, chỉ có ba người chúng ta người sống tiếp được. Nói thật, cùng bị đại danh phủ hành hạ chết, cùng bị đồng bạn giết chết, còn không bằng lúc trước chết đói ở quê hương. Cha mẹ của ta đều là bị trước đại tổng quản giết chết, cho nên ta nhất định phải diệt đại danh phủ, vì cha mẹ tự tay báo thù. Còn có, ta không gọi nhị, ta có phụ mẫu cho ta lấy danh tự, gọi là Trạ Cụ Mệ Rồ. Nhất nhìn xem Trạ Cụ Mệ Rồ, lạnh nhạt nói, ngươi có chứng cứ gì sao? Trạ Cụ Mệ Rồ cười ha ha một tiếng, chứng cứ ta có. Ngươi dám nhìn sao? Nhất trầm mặc một hồi, sau đó đối Trạ Cụ Mệ Rồ nói ra, đã không trọng yếu, Trạ Cụ Mệ Rồ, ngươi lần này đứng sai đội. Cô Nộ Hạ lần này khẳng định phải diệt vong, ngươi không biết số sủ kỳ ỷ sĩ kỳ cường đại đến mức nào, liền xem như Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ còn sống, trong tay hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Liền xem như cái kia bạch điểu còn sống bay đến Cô Nộ Hạ, gọi Cô Nộ Hạ người tới cứu ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Cô Nộ Hạ bây giờ nói không chừng đã diệt vong, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tổ bị Dạ Mạ cùng Ý Dù Nạ đã chết, vị đại nhân kia thực lực không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Ngươi không có nhìn thấy bây giờ Cổ Nộ Hạ là xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn tại trường còn sao? Nếu như ngươi bây giờ bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta sẽ coi như cái gì cũng không biết. Gần nhất ngươi tại đại danh phụ sở tác sở vi, ta cũng có thể cho đại danh một cái giải thích hợp lý. Trạ Cụ Mệ Rồ, ngươi không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Trạ Cụ Mệ Rồ hỉ hỉ cười một tiếng, nói ra, làm sao? Đại ca, ngươi là thật bắt ta làm muội muội? Nhất chỉ là trầm mặc, một câu không nói. Trạ Cụ Mệ Rồ sửng sốt một chút, sau đó lại mở miệng ra, ngữ khí có chút xa xôi nói, đại ca, coi như ngươi biết phụ mẫu là bị đại danh phủ sát hại, cũng có thể như không có việc gì làm đại danh phủ một con chó sao? Thật có lỗi, đại ca, ta làm không được. Có lẽ chúng ta tại đại danh phủ quen biết, liền là một sai lầm. Nếu như kế hoạch của ta thật thất bại lời nói, vậy thì mời đại ca tự tay giết chết ta đi. Nói xong Trạ Cụ Mệ Rồ rút ra một thanh đoàn đao, kỳ thật cùng nói là đoàn đao, không bằng nói Trạ Cụ Mệ Rồ trong tay là thanh truy thủ. Trong tay nàng đoàn đao, so Trạ Cụ Mộ đoàn đao ngắn đến nhiều lắm. Chỉ nói là giới nhị giả cũng không có truy thủ loại vật này, hết thể lợi khí ngoại trừ nhất cụ, không phải quy về đao, liền là quy về kiếm. Nói thật, tại giới nhị giả đao và kiếm cũng không có rõ ràng đường ranh giới, đồng dạng một thanh vũ khí, có người nói là đao, mà có người nói là kiếm. Sau đó Nhất hít một tiếng khí, đem trường đao rút ra. Đã như vậy, cái kia ta liền tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong Nhất cùng Trạ Cụ Mệ Rồ, hai người lại chiến đấu bắt đầu. Nhất vốn là tiến đến tiến công Cổ Nỗ Hạ, nhưng là nửa đường bị Trạ Cụ Mệ Rồ cho ngăn lại. Đồng hành tiền thưởng nhị giả, toàn bộ bị Trạ Cụ Mệ Rồ cấm chế giết chết rồi, chỉ còn lại Nhất một người. Hai người chiến đấu vị trí, cách chim nhỏ tổ chim rất xa, tình huống bình thường chim nhỏ là nghe không được hai người chiến đấu động tĩnh. Vậy mà hôm nay chim nhỏ vừa vặn đi ra kiếm ăn, nghe được Trạ Cụ Mệ Rồ thanh âm sau liền tranh thủ thời gian bay tới. Trạ Cụ Mệ Rồ khẳng định là không địch lại Nhất, bản ý của nàng liền là ngăn chặn Nhất. Nhìn thấy Trạ Cụ Mệ Rồ bị công kích, chim nhỏ cứu người sốt ruột, đội vã địa hướng Trạ Cụ Mệ Rồ bên này bay. Nhưng là còn chưa tới Trạ Cụ Mệ Rồ bên người thời điểm, liền bị công kích dư ba cho đánh trúng vào. Chỉ nghe chim nhỏ thu một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Trạ Cụ Mệ Rồ nghe thấy được thanh âm, tranh thủ thời gian đi vào chim nhỏ bên người. Trạ Cụ Mệ Rồ tranh thủ thời gian cho chim nhỏ đơn giản trị sửa lại một chút, đôi chim nhỏ nói ra, Tiểu Bạch, ngươi đi Cổ Nổ Hạ giúp ta chuyển điểm cứu binh, nhờ ngươi. Nói xong Trạ Cụ Mệ Rồ lại tiếp tục cùng Nhất chiến đấu bắt đầu. Nàng là cố ý cùng chim nhỏ nói như vậy, nếu như mình không nói như vậy, chim nhỏ là khẳng định sẽ không rời đi. Mà chim nhỏ tiếp tục lưu lại chiến trường này, chờ đợi nó chỉ có một con đường chết. Thế là chim nhỏ liền rời đi chiến trường, hướng Cổ Nổ Hạ bay đi, nhưng là trên đường, chim nhỏ bị một cái diều hâu cho công kích. Chim nhỏ đem hết toàn lực mới thoát khỏi diều hâu truy kích, nhưng là mình thụ thương quá nặng, liền rơi xuống tại trong rừng rậm. Vừa vặn cũng không lâu lắm, liền bị trở về Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dụ Nạ phát hiện, mới có hiện tại một màn này. Lúc này Ý Dụ Nạ đã đại khái nghe rõ chuyện gì xảy ra, liền là cái kia gọi Trạ Cụ Mẹ Rồ nữ hài một mực đang cho Cổ Nộ Hạ đưa tình báo. Cô nương này khi còn bé người nhà bị đại danh phủ Ngụy Trang Sơn tặc giết sạch, sau đó đại danh phủ lại ra vẻ đạo mạo đem cô nương này nhận được đại danh phủ bồi dưỡng. Cùng thời kỳ hẳn là có trên trăm đứa bé, nhưng là cuối cùng chỉ có 3 người còn sống. Mà cô nương này không biết thông qua phương pháp gì, biết được thân nhân của mình là đại danh phủ giết chết, cho nên muốn liên hợp Cổ Nộ Hạ, báo thù này. Cũng có thể là cô nương này cảm thấy Cổ Nộ Hạ thật không được, hiện tại đã có tử trí. Nếu như đã biết cái đại khái, Ý Dù Nạ quyết định xuất thủ, lại nghe xuống dưới cũng không có gì cần thiết. Chỉ gặp Ý Dù Nạ trực tiếp lộ ra ngay mạn dệ kỳ ổ xạ gì đặng, sau đó triệu hoán ra sở sản đủ, đối nhất liền đặt xuống. Chim nhỏ nhìn thấy Ý Dù Nạ trên thân thiêu đốt ra hỏa diễm thời điểm, lập tức giật nảy mình. Nhưng là chỉ chốc lát sau, nó phát hiện cái này hỏa diễm cũng không có cái gì nhiệt độ, với lại trả lại cho mình một loại không hiểu cảm giác an toàn, liền hưng phấn mà liễu díu kêu bắt đầu. Lúc này nhất cùng Trạ Cụ Mẹ Rộ vũ khí đụng vào nhau, hai người đồng thời sau này nhảy một cái, mà sở sạ nổ chân cũng tại lúc này đối nhất rơi xuống. Nhất một cái thuấn thân thuật rời đi tại chỗ, một mặt bất khả tư nghị nói ra, sở sạ nổ. Làm sao có thể? Chương 256, ta lập tức liền phải chết. Chương 256, ta lập tức liền phải chết. Nhìn thấy sở sạ nổ về sau, nhất giật này mình. Hắn cố gắng ngẩng đầu, muốn nhìn rõ sở sạ nổ người ở bên trong là ai. Cuối cùng hắn thấy được một cái để cho mình phi thường không tưởng tượng được người, cái kia chính là Ý Dù Nạ. Dựa theo dưới tình huống bình thường, Ý Dù Nạ hiện tại cũng đã chết rồi, nhưng là vì cái gì hắn còn có thể xuất hiện ở đây? Ý Sĩ Kỳ đã rời đi đã mấy ngày, mà bây giờ Ý Dù Nạ xuất hiện, Ý Sĩ Kỳ vẫn chưa về, cái này khiến nhất trong lòng sinh ra rất nhiều không tốt suy đoán. Bất quá nhất rất nhanh liền nghĩ đến một cái tin đồn, cái kia chính là vài thập niên trước, huyên áo xôn xao Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ tử vong sự kiện. Lúc ấy không ai tin Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ cứ như vậy qua loa điệu tử vong, thế nhưng là ai cũng không bỏ ra nổi Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ còn sống chứng cứ. Hai người kia tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn có tại giới Lỵ Dạ lộ mặt qua. Nhưng là bây giờ Ý Sĩ Kỳ đại nhân lâu như vậy vẫn chưa về, liền để nhất sinh ra một tia liên tưởng. Chẳng lẽ nói Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng chưa chết, Ý Sĩ Kỳ đại nhân lâu như vậy vẫn chưa về, là bởi vì đang cùng Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ chiến đấu. Nhất có thể khẳng định là Ý Sĩ Kỳ đại nhân tuyệt đối sẽ không chiến bại, nhưng là hắn cần bao lâu mới có thể đánh bại Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ, nhất cũng không biết. Bởi vì thực lực của hắn so với ba người kia kém quá xa, hạ trùng không thể ngự tại bằng, loại kia cấp độ chiến đấu, nhất ngay cả tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được. Nhưng là chuyện như vậy mình muốn lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì, dưới mắt vẫn là giải quyết Ý Dù Nạ trọng yếu nhất. Lúc này Trạ Cụ Mẹ Rồ đã thối lui đến sở sạn đủ sau lưng, đây là nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Ý Dù Nạ. Mà nhất trường đao ra khỏi vỏ, phi tốc chạy tới sở sạn đủ bên người, một cái tại chỗ lên nhảy, nhảy tới cùng Ý Dù Nạ đồng dạng độ cao. Sau đó vừa dùng lực một chạm, hoành đao hướng phía sở sạn đủ bên trong Ý Dù Nạ bổ tới. Chim nhỏ nhìn xem đột nhiên xuất hiện công kích, dọa đến che mắt, mà Ý Dù Nạ thì bất vi sở động. Một đao kia nhất không có chút nào lưu thủ, nhưng là trường đao tại chém trúng sở sạn đủ trước tiên liền chỉ trệ không tiến. Trường đao khảm vào sở sạn đũ bên trong ngay cả 1 cm cũng chưa tới, mà nhất thì bị trường đao phản hồi tác dụng lực chấn hổ khẩu run lên. Giờ khắc này nhất kém chút cầm không được mình trường đao. Nhìn xem một kích không có đạt hiệu quả, thế là nhất giống tại trên chuôi đao nhảy bắt đầu. Lúc này hắn đi tới sở sạn đũ phía trên, hai tay liên tục kết ấn, ngay sau đó một đạo hỏa long từ nhất trong miệng tuốt ra, xông về Ý Dù Nạ đỉnh đầu. Nhưng là hỏa diễm tại đụng vào sở sạn đũ trước tiên liền hóa thành đầy trời hỏa hoa, không có đối Ý Dù Nạ tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Lúc này Ý Dù Nạ cũng không định chậm trễ thời gian. Dù sao nơi này cách đại danh phủ quá gần, chậm thì sinh biến. Thế là Ý Dù Nạ triệu hồi ra một cái một độn phân thân, để hắn thay thế mình mở gần đảm, mà Ý Dù Nạ bản thân thì mượn hỏa long chế tạo tầm mắt điểm mù, từ sở sạn đủ bên trong chui ra ngoài. Lúc này một độn phân thân mở ra sở sạn đủ dùng cung tiễn không ngừng mà bắn nhất thì rút ra trường đao liên tục ngăn cản. Tại rơi xuống đất thời điểm, sở sạn đủ đối nhất một cước đặt tới, nhất một cái lộn ngược ra sau tránh qua, tránh né. Nhưng là nhất ở phía sau lộn mèo thời điểm, nhìn thấy một đôi con mắt đỏ ngầu. Mãn lệ kỳ ủ xa gì đặng. Thế nhưng, là lúc nào? Biết mình muốn đối trận Ý Dù Nạ thời điểm, nhất rất cẩn thận địa khắc chế mình, nhắc nhở mình đừng đi nhìn Ý Dù Nạ con mắt. Nhưng là mặc dù như thế, Ý Dù Nạ vẫn như cũ không biết lúc nào chạy tới trước người mình. Hơn nữa còn dùng mạn dệ kỳ hữu xạ dịn gẳng huyễn thuật khống chế được mình, rõ ràng sở sạn đủ hiện tại còn tại động lên đâu. Chẳng lẽ Vũ Trí Hạ nhất tộc có thể tại sở sạn đủ bên ngoài cơ thể khống chế sở sạn đủ sao? Ý Dù Nạ mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn thuật bản thân liền là huyễn thuật hình, cho nên đối huyễn thuật tăng phúc vốn là khoa trương. Lại thêm Ý Dù Nạ trực tiếp vận dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặm nhãn thuật, cho nên lúc này đã đem nhất kéo vào huyễn thuật thế giới. Lúc này một đội phân thân cũng tản ra sợ san đồ, phân thân ôm chim nhỏ một khối rơi trên mặt đất. Chim nhỏ sau khi rơi xuống đất liền thấy Trạ Cụ Mẹ Rồ, lập tức hướng phía Trạ Cụ Mẹ Rồ nhào tới. Trạ Cụ Mẹ Rồ cũng một mặt cao hứng ôm chim nhỏ nói ra, tiểu bạch, ngươi không có chuyện, thật sự là quá tốt rồi. Ý Dù Nạ lúc này cũng đi tới, nguyên lai con này chim nhỏ gọi là tiểu bạch à, tốt một mạc danh tự. Đúng, ngươi tên là gì? Trạ Cụ Mẹ Rồ nhìn xem Ý Dù Nạ, nói ra, Hồ Cả Phụ Tá đại nhân ngài khỏe chứ? Tên ta là Trạ Cụ Mẹ Rồ, cả gệ bị gỗ Trạ Cụ Mẹ Rồ. Ý Dù Nạ nhẹ gật đầu, đối Trạ Cụ Mẹ Rồ nói ra, đi thôi, ngươi trước cùng ta về một chuyến Cổ Nỗ Hạ, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Sau đó Ý Dù Nạ đem nhất gánh tại trên vai, sau đó hướng phía cổ nổ hạ phương hướng đi đến. Tại Trạ Cụ Mệ Rồ còn không có đuổi theo thời điểm, ý dù nạ thả ra thông linh chi thuật, đem Cụ Dạ Mạ thông linh đi qua. Hắn đối Cụ Dạ Mạ nói mấy câu, sau đó liền giải trừ thông linh chi thuật. Trạ Cụ Mệ Rồ đứng tại chỗ do dự một hồi, cuối cùng cắn cắn răng đi theo ý dù nạ bước chân. Tiểu Bạch ngay tại Trạ Cụ Mệ Rồ cùng ý dù nạ trên đầu vừa đi vừa về bay lên. Trên đường Trạ Cụ Mệ Rồ lấy hết dũng khí mở miệng nói ra, ý dù nạ đại nhân, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ý dù nạ nhẹ gật đầu, ngươi cứ hỏi đi, nếu như ta có thể trả lời, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Trạ Cụ Mệ Rồ suy tư liên tục sau đó nói, xin hỏi, đi qua lần thứ hai giới nhị dạ đại chiến, Cố Nộ hạ thương vòng tình huống thế nào? Bởi vì Trạ Cụ Mệ Rồ một mực đang hỏa quốc cảnh nội chặn đánh nhất, cho nên cũng không hiểu rõ lần thứ hai giới nhị dạ đại chiến Cố Nộ hạ tình huống. Đồng thời đối đầu năm cái quốc gia, mặc dù nói bên trong một cái là tiểu quốc, Cố Nộ hạ thương vong nhân số chắc chắn sẽ không thấp. Nếu như Cố Nộ hạ tử thương quá nhiều, Trạ Cụ Mệ Rồ liền muốn cân nhắc muốn hay không cùng Cố Nộ hạ hợp tác. Một lát sau, Trạ Cụ Mệ Rồ vẫn là không có nghe thấy Izuna trả lời. Thế là nàng có chút không nghĩ ra nhìn về phía Izuna, nhưng là phát hiện Izuna một mặt mộng bức mà nhìn mình. Izuna đại nhân. Izuna lấy lại tinh thần, nói ra, lần thứ hai giới nị dạ đại chiến. Ta làm sao không biết phát sinh lần thứ hai giới nị dạ đại chiến. Ai nha, lão sư, ngài bất giận, chúng ta đã đem cái khác mấy cái thôn đều đánh bại, lần này giới nị dạ đại chiến chúng ta Cổ Nộ hạ đại hoạch toàn thắng. Vừa mới Tổ Bị Dạ Mạ một cái phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn đi tới hồ cả văn phòng, thì dù rèn nhìn thấy Tổ Bị Dạ Mạ trở về, mừng rỡ như điên. Hắn lập tức đem Cổ Nộ hạ gần nhất phát sinh sự tình hồi báo cho Tổ Bị Dạ Mạ. Mà Tổ Bị Dạ Mạ nghe được lần thứ hai giới nị dạ đại chiến bộc phát, cả người đều làm ngộng, mình cũng liền đi ra ngoài 7-8 ngày đi, làm sao lại phát sinh giới nị dạ đại chiến đâu? Đồ chết tiệt, bọn hắn làm sao dám? Izuna một quyền đánh vào trên cây, năm người ôm hết cây một quyền liền bị Izuna đánh gãy. Trạ Cụ Mệ Rồ có điểm cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, Izuna đại nhân, nói như vậy ngài không biết Cổ Nộ hạ bị xâm lấn sao? Izuna lắc đầu. Không biết, nhưng là không cần lo lắng, Cổ Nộ hạ sẽ không như thế đơn giản liền bị đánh ngã. Trạ Cụ Mệ Rồ cũng không biết Izuna lực lượng từ đâu mà đến, nhưng nhìn Izuna tự tin như vậy, Trạ Cụ Mệ Rồ cũng liền tin mấy phần. Coi như Cổ Nộ hạ lần này tử thương thảm trọng, nhưng là chỉ cần Tô bị dạ mạ cùng Izuna không chết, Cổ Nộ hạ liền ngã không được. Thế là Trạ Cụ Mệ Rồ lại mở miệng hỏi, Izuna đại nhân, cái kia Sở Sụ Kỳ Ý Sĩ Kỳ hiện tại thế nào? Izuna nhìn thoáng qua Trạ Cụ Mệ Rồ, sau đó hứng hở nói, chết rồi, cụ thể chết như thế nào, một hồi ngươi sẽ biết. Rất nhanh, Izuna cùng Trạ Cụ Mệ Rồ liền đi tới Cổ Nộ hạ phụ cận, ngay tại Trạ Cụ Mệ Rồ chuẩn bị quang minh chính đại tiến vào Cổ Nộ hạ thời điểm, phát hiện Izuna vậy mà dừng bước. Lúc này một cái nhận ứng bay tới, sau đó Izuna nhận ứng trên chân chói tờ giấy vỡ xuống, đọc xong về sau liền đem tờ giấy đốt sạch sẽ. Trạ Cụ Mệ Rồ nghi ngờ nói một câu, Izuna đại nhân. Izuna nói ra, không có ý tứ, ngươi chờ một chút, bởi vì ta lập tức liền phải chết, không thể tại Cổ Nộ hạ lộ diện, trước chờ ta thay cái bộ dáng. Chương 257, miệng nhỏ thật ngọt. Chương 257, miệng nhỏ thật ngọt. Izuna lắc mình biến hóa, biến thành cả gệ mì dáng vẻ, sau đó trở lại Trạ Cụ Mệ Rồ bên người. Trạ Cụ Mệ Rồ hiện tại triệt để phản ứng không kịp, Izuna nói mỗi một chữ mình đều có thể nghe hiểu, nhưng là ngay cả bắt đầu liền nghe không hiểu. Izuna hiện tại rõ ràng nhảy nhót tương mừng, nói thế nào mình lập tức liền phải chết đâu. Nhìn xem Trạ Cụ Mệ Rồ dáng vẻ, Izuna biết nàng khẳng định là hiểu lầm cái gì, nhưng là Izuna cũng không biết từ đâu giải thích. Được rồi, chúng ta đi vào trước đi, tình huống cụ thể nhất thời bán hội cho ngươi nói không rõ ràng, chờ thêm một hồi ngươi tự nhiên là biết. Nói xong Izuna liền xài bước địa hướng Cổ Nộ hạ đại môn đi đến, Trạ Cụ Mệ Rồ cứ như vậy ngơ ngác lăng lăng đi theo Izuna đằng sau. Thủ vệ nhìn thấy cả gệ mì lập tức dừng lại động tác trong tay, cho cả gệ mì đi một cái lễ. Cả gệ mì đại nhân, hoan nên về thôn. Hai cái thủ vệ chăm miệng một lời địa hô. Lúc này thủ vệ thấy được cả gệ mì người bên cạnh, sau đó nói, cả gệ mì đại nhân là muốn mang nàng về thôn sao? Nhưng là muốn dẫn người xa lạ về thôn, nhất định phải có Tổ Bị Dạ Mạ đại nhân hoặc là ý dù nạ đại nhân tín vật. Bởi vì nhất là bị trói gô, cho nên hai người trực tiếp đem nhất nhận định là tù binh. Nhưng là Trạ Cụ Mệ Rồ hành động cũng không có nhận hạn chế, với lại Trạ Cụ Mệ Rồ vẫn là ngoại thành người, nếu như cứ như vậy để Trạ Cụ Mệ Rồ tiến Cổ Nộ hạ thành không hợp quy củ. Các lệ mị gật gật đầu, nói ra, đây là tự nhiên. Nói xong Izuna đem tín vật của chính mình đưa cho hai người xác nhận tốt tín vật thật giả về sau, tại trực ban bề ngoài ghi danh một cái, liền cho đi. Nhìn xem Izuna về cái nhà, vẫn là một bộ trộm đạo bộ dáng, Trạ Cụ Mệ Rồ bắt đầu hoài nghi lên Izuna đến cùng phải hay không hổ cả phụ tá. Cũng hoặc là tại lần thứ hai giới nghi ra đại chiến thời điểm, Izuna phản bội chạy trốn. Tóm lại Trạ Cụ Mệ Rồ hiện tại trong đầu có vô số ý nghĩ, một cái so một cái không hợp thói thường, cuối cùng đều bị Trạ Cụ Mệ Rồ cho phụ quyết đi. Trên đường đi rất nhiều người cùng cả gệ mì chào hỏi, cả gệ mì cũng nhất nhất đáp lại. Rất nhanh Izuna cùng Trạ Cụ Mệ Rồ hai người liền đi tới hồ cả trước đại lâu. Chúng ta là muốn đi hồ cả văn phòng sao? Izuna lắc đầu, mang theo Trạ Cụ Mệ Rồ đi tới hồ cả cao ốc đằng sau. Trạ Cụ Mệ Rồ theo Izuna đi tới hồ cả cao ốc đằng sau, lúc này Trạ Cụ Mệ Rồ đi theo Izuna, dùng một loại phi thường kỳ quái bộ pháp đi tới. Làm Trạ Cụ Mệ Rồ còn tại kỳ quái Izuna tại sao phải làm như vậy thời điểm, trước mắt vậy mà đột nhiên xuất hiện một tòa cao lớn kiến trúc. Trạ Cụ Mệ Rồ quan sát một chút kiến trúc, phát hiện trên đó viết Cổ Nộ hạ viện dưỡng lão. Izuna trực tiếp mang theo Trạ Cụ Mệ Rồ đi vào, sau đó đem nhất ném xuống đất. Người muốn ăn chút gì sao? Trạ Cụ Mệ Rồ lắc đầu, nói ra, tạ ơn, ta cũng không nói. Kỳ thật ý dù nạ lúc trước triệu hắn cụ dạ mạ, liền là để cụ dạ mạ hỏi thăm một cái sủ kỳ mỹ lao sư, có thể hay không mang trả cụ mẹ rổ tiến vào viện dưỡng lao. Lúc trước đánh xong ỷ sĩ kỳ thời điểm, lão sư nói mình cùng tổ bị dạ mạ muốn đi vào viện dưỡng lao, cho nên ý dù nạ cũng không có cách nào đi hổ cả cao úc. Điều này sẽ đưa đến ý dù nạ không biết nên làm sao an trí trả cụ mẹ rổ, đã được sủ kỳ mỹ lao sư khẳng định trả lời chắc chắn, ý dù nạ mới có thể mang theo trả cụ mẹ rổ đi vào hổ cả cao úc. Sau khi nói xong trả cụ mẹ rổ thuận tiện kỳ địa đánh giá viện dưỡng lao nội bộ, lần trước trả cụ mẹ rổ đến cổ nổ hạ thời điểm cũng không có nhìn thấy cổ nổ hạ viện dưỡng lao, cho nên nàng đối cái này kiến trúc phi thường tò mò. Trọng yếu nhất chính là, nơi này mặc dù là viện dưỡng lao, nhưng nhìn giống như không ai. Cho nên cổ nổ hạ tại sao phải làm vật này, còn khiến cho thần bí như vậy. Nhưng là trả cụ mẹ rổ có thể cảm giác được cái này viện dưỡng lao đối cổ nổ hạ tới nói rất trọng yếu, nàng cũng không biết làm như thế nào hỏi. Chỉ chốc lát, trong phòng lại xuất hiện hai đạo nhân ảnh, cái kia chính là tổ bị ra mạ cùng hỉ dù rèn. Tổ bị dạ mạ nhìn thấy Izuna về sau, nói ra, a, trở về. Sau đó tổ bị dạ mạ thấy được trả cụ mẹ rổ, vừa mới chuẩn bị hỏi trả cụ mẹ rổ là ai thời điểm, liền thấy trả cụ mẹ rổ trên đầu chim nhỏ. Cho nên không cần Izuna nói thêm cái gì, tổ bị dạ mạ cũng biết thân phận của trả cụ mẹ rổ. Nhưng là hắn rất ngạc nhiên, Izuna đem người này đưa đến cổ nổ hạ làm gì, hơn nữa còn trực tiếp dẫn tới viện dưỡng lao. Mà Izuna nhìn thấy tổ bị dạ mạ trước tiên thì nói nhanh lên nói, tổ bị dạ mạ, ngươi có biết hay không lần thứ hai giới nỉ dạ đại chiến bạo phát? Chúng ta cổ nổ hạ tình hình chiến đấu thế nào? Tổ bị dạ mạ khoát qua tay, để ý dù nạ đừng gấp gáp như vậy, sau đó nói, chúng ta cổ nổ hạ đánh thắng, cái khác các thôn cả trên cơ bản đều bị trọng thương, với lại mị dục còn bị chém giết. Ý dù nạ nghe vẫn là thật kinh ngạc, bất chi bất giác cổ nổ hạ đã mạnh như vậy, coi như mình hai người không tại, cổ nổ hạ cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bất quá cái này còn cùng lần này các thôn cũng không có toàn lực xuất thủ có quan hệ, cái khác các thôn chỉ có thôn cả ra chiến trường, cái khác cả cấp cường giả trên cơ bản đều ở trong thôn trấn thủ. Nếu như các đại nhận thôn cả cấp cường giả cùng lên trận, như vậy cổ nổ hạ có thể hay không ngăn cản được các thôn tiến công, thật đúng là khó mà nói. Sau đó tổ bị dạ mạ còn nói thêm, không chỉ có như thế, chúng ta còn chiếm được 4 cái vĩ thú. Izuna, vĩ thú, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Izuna có chút ngộng, mình cùng tổ bị dạ mạ chỉ là đi ra mấy ngày, làm sao cảm giác cổ nổ hạ có chút xa lạ đâu. Tổ bị dạ mạ mới vừa cùng hỉ dù rèn đã câu thông đã nửa ngày, hơi có chút khát nước, liền đi phòng bếp tiếp một chén nước, nói ra. Ngươi để hỉ dù rèn kể cho ngươi đi. Ra ngoài cái này mấy gì nước bọt đều không có uống, ta đều nhanh chết hát. Thì dù rèn có chút im lặng, thầm nghĩ nói, chỉ một mình ngươi nói hồi lâu sao? Thì ra như vậy ta không nói gì thôi, chẳng lẽ ta liền không khát nước sao? Nhưng là hỉ dù rèn không dám nói, hắn sợ tổ bị dạ mạ lao sư còn muốn ra cái gì cực kỳ tàn ác chiêu thức tra tấn mình. Thế là hỉ dù rèn đem mấy ngày nay chuyện phát sinh, toàn bộ nói cho Izuna, mặc dù nói chuyện phát sinh ngay cả hỉ dù rèn cũng không quá dám tin tưởng. Tổ bị dạ mạ cùng Izuna liên tục rót mấy chén nước, rốt cục cảm giác người sống lại. Izuna biết phát sinh cái gì về sau, trong lòng cũng là tràn đầy cao hứng, nói ra, tổ bị dạ mạ, hai chúng ta nỗ lực, không có lãng phí vô ích à. Tổ bị dạ mạ cũng rất là vui mừng, cái này mấy chục năm, hai người vì cổ nổ hạ vất vả rất rất nhiều. Nhìn thấy cổ nổ hạ cường thịnh lên, hai người so với ai khác đều cao hứng. Lúc này thì dù rèn hỏi, lão sư, các người hai cái tại trong lúc chiến tranh đi đâu? Thì dù rèn cũng không phải là trách cứ hai người, hắn chỉ là phi thường tò mò lão sư hai người đi đâu, ngay cả một tin tức đều không có để lại. Liên cùng mình nói một cái, để cho mình tạm thay một đoạn thời gian hộ cả, sau đó người liền biến mất không thấy. Trong lúc chiến tranh hỉ dù rèn nếm thử liên lạc qua thật nhiều lần, nhưng là mỗi một lần đều là bật vô âm tín, giống như hay bị lao sư bốc hơi khỏi nhân gian. Kỳ thật nhưng là tô bị dạ mạ cùng ý dù nạ hai người cùng bốc hơi khỏi nhân gian không khác nhau nhiều lắm, thủ kỵ mì dẫn bọn hắn đi địa phương, trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai loại bước chân. Tô bị dạ mạ uống một hớp nước, nói ra, ta cùng ý dù nạ hai người đi chặn đánh xuất xù kỳ ý xì kỳ. Thì dù rèn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn bắt đầu biết xuất xù kỳ cái họ này, trong truyền thuyết trả cờ dạ thủy tổ liền gọi ô xuất xù kỳ cả cụ dạ. Cái này giới nghĩ ra hiện tại so lão sư còn người hiếu thắng, hắn thật không nghĩ ra được, thật chẳng lẽ có sủ kỳ xâm lấn cô nô hạ, mà bị lão sư hai người cản lại. Thì dù rèn nói ra, chẳng lẽ cái kia sủ kỳ ý sĩ kỳ liền cường đại như vậy, cần lão sư các ngươi hai cái một khối xuất mã mới có thể chiến thắng. Nhìn xem hỉ dù rèn biểu lộ, ý dù nạn nói ra, kỳ thật ngươi nghĩ sai, sủ kỳ thực lực so với ngươi nghĩ càng phải cường đại hơn, ta cùng tổ bị dạ mạ hai người liên thủ, có thể trong tay hắn chống nổi nửa ngày cũng khó khăn. Hỉ dù rèn cùng trả cụ mẹ rồ lúc này đều có chút chấn kinh, nhưng là hỉ dù rèn khiếp sợ trình độ rõ ràng càng lớn một điểm. Trả cụ mẹ rồ không biết tổ bị dạ mạ cùng Izuna thực lực cụ thể, nhưng là hỉ dù rèn là biết đến. Lão sư, vậy các ngươi là thế nào còn sống trở về? Hỉ dù rèn miệng nhỏ cùng tôi động, nhưng là tổ bị dạ mạ cũng không có giải thích, bởi vì hiện tại viện dưỡng lao bên ngoài có người đi vào rồi, nhìn thấy hai người kia, hỉ dù rèn liền biết tất cả mọi chuyện. Chương 258, trả cụ mẹ rồ, ngươi là muốn ta chết sao? Chương 258, trả cụ mẹ rồ, ngươi là muốn ta chết sao? Ha 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 ha, hạt khi dạ mạ, lần này là ta tới trước nhà a. Mạ đa dạ, ngươi dở trò lừa bịp. Nếu không phải ngươi đạp ta một ước, ta khẳng định tới trước nhà. Không cần phải nói ngoài cửa hai người liền là hạt khi dạ mạ cùng mạ đa dạ. Tại mạ đa dạ sắp đi vào ra môn thời điểm, hạt khi dạ mạ trên mặt đất đập mạnh một cước. Chỉ gặp vô số dây leo toát ra, bao phủ hướng về phía Mạ Đạ Dạ hai chân. Mà Mạ Đạ Dạ trong mắt chỉ có trước mắt đại môn, nếu như bước vào cái đại môn này, hôm nay cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ tranh tài chính là mình thắng. Nghĩ tới đây Mạ Đạ Dạ lại cuồng tiếu lên, nhưng là hắn nhưng không có chú ý bao phủ đến chân dưới dây leo. Vì cam đoan dây leo sẽ không bẻ gãy, Hạt Hỉ Dạ Mạ thậm chí tại dây leo bên trên bổ sung sở sạn nổ mạ rẻ tiệp ở tại. Kết quả dây leo tại trói chặt Mạ Đạ Dạ trong nháy mắt, Mạ Đạ Dạ thân thể bởi vì quán tính kéo dài thẳng tắp, sau đó ba một cái mặt ném xuống đất. Hạt Hỉ Dạ Mạ trực tiếp giẫm lên Mạ Đạ Dạ chạy vào viện dưỡng lao, nhưng là đầu vừa tham tiến vào, Hạt Hỉ Dạ Mạ liền phát hiện hôm nay viện dưỡng lao thật náo nhiệt. Thế là hắn giẫm lên Mạ Đạ Dạ gãi đầu nói ra, "Ha ha, hôm nay người thật nhiều đó à, các ngươi là tới làm gì?" Hạt Hỉ Dạ Mạ vừa nói xong, Mạ Đạ Dạ một quyền đánh vào hắn trên lưng, đem Hạt Hỉ Dạ Mạ đánh bay đi ra ngoài, trên tường trực tiếp xô ra một cái độc lớn. Mạ Đạ Dạ mở miệng nói ra, "Izuna, tối nay ngươi nhớ kỹ đem tường cho bù một hạ." Izuna bất đắc dĩ mở miệng, "Tốt, ca ca." Mà Hỉ Dụ Rèn cùng Trạ Cụ Mẹ Rồ cái cầm đều muốn kinh điệu, Hỉ Dụ Rèn chỉ vào Mạ Đạ Dạ nói ra, "Sơ, sơ, đệ nhất hổ cả đại nhân." Mạ Đạ Dạ lúc này mới nhìn đến trong phòng hôm nay người thật nhiều, nhất là hầu tử hôm nay làm sao cũng tới nơi này. Thế là Mạ Đạ Dạ nói ra, "Đây không phải hầu tử sao? Sao ngươi lại tới đây?" Hỉ Dụ Rèn nói ra, "Là đệ nhị đại nhân dẫn ta tới nơi này, nếu như không phải đệ nhị đại nhân, ta còn không biết Cổ Nộ Hạ còn có nơi này." Lại nói, "Đệ nhất hổ cả đại nhân, ngài không phải cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ đại nhân một khối chết trận sao?" Mạ Đạ Dạ nói ra, "Vậy cũng là cố ý làm cho người khác nhìn, Hạt Hỉ Dạ Mạ hắn làm sao có thể đánh thắng được ta." Lúc này Hạt Hỉ Dạ Mạ nhảy vào, đem tường lại đụng ra một cái lỗ thủng, vừa mới đem một bên khác bổ tốt ý dù nạ một mặt bi thống. Mình vừa làm xong, không nghĩ tới liền lại được tiếp tục bổ tường. Hạt Hỉ Dạ Mạ lớn tiếng nói, "Mạ Đạ Dạ, ngươi rốt cuộc là ý gì? Cái gì gọi là ta đánh không lại ngươi?" Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ lại như tiểu hài tử, hai người ầm ĩ một hồi lâu mới song song ngậm miệng lại. Lúc này Hỉ Dụ Rèn cùng Trạ Cụ Mệ Rồ, đối lượng cá nhân thực lực cũng đại khái có một cái nhận biết. Hai người cãi nhau thời điểm tiết lộ ra ngoài một điểm khí tức, thiếu chút nữa đem Hỉ Dụ Rèn cùng Trạ Cụ Mệ Rồ đè sấp hạ. Vẫn là Tô Bị Dạ Mạ đem hai người khuyên mở về sau, Hỉ Dụ Rèn cùng Trạ Cụ Mệ Rồ mới cảm giác dễ chịu một điểm. Lúc này Hỉ Dụ Rèn mở miệng nói ra, "Lão sư, cho nên ý của ngài là nói, cho sự kỳ ý sĩ kỳ là Mạ Đạ Dạ đại nhân cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ đại nhân cản lại." Tô Bị Dạ Mạ nhẹ gật đầu, "Không sai, cho sự kỳ ý sĩ kỳ đúng là hai người bọn họ chặn lại. Nếu quả như thật để Sở Sủ Kỳ Ý Sĩ Kỳ đi vào Cổ Nổ Hạ, như vậy toàn bộ Cổ Nổ Hạ cũng có thể không còn sót lại chút gì." Tô Bị Dạ Mạ cũng không nói gì, Sở Sủ Kỳ Ý Sĩ Kỳ đúng là Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ cả lại, chỉ nói là cuối cùng hai người bị Ý Sĩ Kỳ đánh gục. Nhưng là hai người xác thực đem Ý Sĩ Kỳ bước chân kéo 3-4 ngày. Thì dù rèn có chút tò mò hỏi, "Lão sư, coi như toàn bộ Cổ Nổ Hạ đi ra, đều đi ngăn cản Ý Sĩ Kỳ công kích, cũng không có tác dụng sao?" Mạ Đạ Dạ nhìn xem Hỉ Dụ Rèn, nhiều hứng thú nói ra, "Hầu tử, đối mặt loại kia cường giả, thực lực không có đạt tới hai chúng ta loại tầng thứ này là không có tác dụng. Trừ phi có tương đối năng lực đặc thù, không phải đối đầu tên kia, liền xem như cả cấp thực lực nhị dạ, cùng nhẫn trường học vừa tốt nghiệp hạ nhẫn cũng không có gì khác biệt." Thì dù rèn nuốt nước miếng một cái, hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ sổ sủ kỳ ý sĩ kỳ thực lực. Lúc này Trạ Cụ Mệ Rồ cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nguyên lai lúc trước Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ tử vong là giả chết. Cho nên vừa mới ý Du Na nói với chính mình, hắn lập tức liền phải chết, cũng hẳn là giả chết. Hiểu rõ hết thể Trạ Cụ Mệ Rồ đối Hỉ Dụ Rèn nói ra, "Cho nên lúc ban đầu ngươi cũng biết ngươi lão sư muốn giả chết, mới khiến cho ta bảo ngươi đệ tam hổ cả sao?" Trạ Cụ Mệ Rồ vẫn là quên không được ban đầu Hỉ Dụ Rèn không để cho mình gọi hắn đệ tam thay mặt hổ cả, lúc ấy nàng còn muốn lấy còn có người như thế hiếu thuận đâu, chú sư phụ của mình chết sớm một chút. Hiện tại xem ra Hỉ Dụ Rèn là đã sớm biết ta kỳ thật Trạ Cụ Mệ Rồ có chút nhịn gần chết, Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ sau khi đi vào, Trạ Cụ Mệ Rồ liền không thế nào dám mở miệng. Vẫn là qua thời gian dài như vậy, cảm giác Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ hai người vẫn là rất tốt chung đụng. Trạ Cụ Mệ Rồ mới lấy dũng khí mở miệng ra. Nhưng là ở đây, giống như liền Hỉ Dụ Rèn cùng mình có thể đáp lời, cho nên Trạ Cụ Mệ Rồ liền đã nói như vậy. Nhưng mà Trạ Cụ Mệ Rồ nghiễm nhiên quên, lúc trước Hỉ Dụ Rèn cuối cùng lại cường điệu không cho Trạ Cụ Mệ Rồ gọi hắn hồ cả chuyện này. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Hỉ Dụ Rèn hiện tại cổ phi thường cứng ngắc, một mặt khó có thể tin nhìn xem Trạ Cụ Mệ Rồ, nàng biết không biết mình chu cái miệng nhỏ có thể mang đến cho mình bao lớn tiền phức sao. Mà Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Du Na liếc nhau một cái, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hai người bọn họ nguyên lai còn muốn cho Hỉ Dụ Rèn làm một điểm tư tưởng làm việc, để Hỉ Dụ Rèn tiếp nhận hổ cả vị trí tới. Nhưng là thời gian dài như vậy đến thử, hai người phát hiện Hỉ Dụ Rèn đối hổ cả chi vị vô cùng kháng cự, cho nên lo lắng Hỉ Dụ Rèn không đáp ứng tới. Kết quả hôm nay nghe được Trạ Cụ Mệ Rồ, hai người phát hiện việc này còn có một chút chuyển cơ. Hỉ Dụ Rèn nhìn thấy hai người biểu lộ, biết muốn hỏng việc. Cổ Nộ Hạ viện dưỡng lao thứ này Hỉ Dụ Rèn khẳng định Cổ Nộ Hạ không có bao nhiêu người biết, nếu không mình tuyệt đối sẽ nghe nói qua. Cho nên muốn biết Cổ Nộ Hạ có thứ này tồn tại người, nhất định phải có một loại nào đó tư cách, tỉ như hổ cả hoặc là hổ cả phụ tá. Với lại nghe Trạ Cụ Mệ Rồ, hai vị lao sư hiện tại cũng muốn giả chết, cái kia chính là nhất định phải có người đi đảm nhiệm đáng chết hổ cả chi vị. Nếu như vậy, đứng ở chỗ này mình chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Thì dù rèn trên nó xuất hiện một cái nhìn không thấy, huyết hồng sắc thật to nguy chữ. Tô Bị Dạ Mạ mở miệng nói, "Thì dù rèn a, ngươi nói." Thì dù rèn lập tức ngắt lời nói, "Không, lao sư, ta có lỗi với ngài tín nhiệm, ta ngồi không được hổ cả vị trí này." Tô Bị Dạ Mạ cũng không sinh khí, hỏi, "Vì cái gì?" Thì dù Rèn mở miệng nói, ta vẫn phải sửa đường đâu, lão sư, không có nhiều thời gian như vậy. Izuna nhẹ gật đầu, nói ra, có đúng không? Nhưng là trở về thời điểm, ta nhìn toàn bộ hỏa quốc đường đều tu được không sai biệt lắm. Thì dù Rèn lúc này đại não phi tốc suy nghĩ, nói ra, không không không, lão sư, ngài quên sao? Đại danh phủ chung quanh đường còn không có tu đâu. Chưa quen thuộc đại danh phủ địa hình người, làm sao có thể đảm nhiệm công việc này? Chà cụ mẹ rồ cảm giác mình giống như là bởi vì mình nói sai, cho Hỉ Dù Rèn mang đến một chút phiền toái, cho nên liền nghĩ đến trợ giúp một cái Hỉ Dù Rèn. Thế là chà cụ mẹ rồ nói ra, cái kia, nếu như không ngại, ta có thể thay ngươi tu đại danh phủ phụ cả đường. Hỉ Dù Rèn lại là một mặt kinh ngạc nhìn xem chà cụ mẹ rồ, chẳng lẽ lại cô nương này nhất định phải mình chết sao? Nhưng là Hỉ Dù Rèn cầu sinh dục không cho phép hắn cứ như vậy từ bỏ, sau đó nói, muốn sửa đường nhất định phải nắm giữ sửa đường tương quan nhân thuật, những này nhận thuật nhất thời bán hội học không được. Mà chà cụ mẹ rồ nhìn thấy Hỉ Dù Rèn khách khí như vậy, liền cho rằng Hỉ Dù Rèn không muốn tha thứ mình, thì nói nhanh lên nói, không có quan hệ, những cái kia nhận thuật ta nhảm chán thời điểm học qua, đã phi thường tinh thông. Chà cụ mẹ rồ cũng không phải nói lời bịa đặt, nàng lúc ấy nông dùng nhận thuật xuất hiện thời điểm, nàng sắc thực phi thường tò mò, học được về sau thuận tiện đem sửa đường nhận thuật cũng học được. Hỉ Dù Rèn một mặt chết mẹ biểu lộ nhìn xem chà cụ mẹ rồ, còn nói thêm, không nên không nên, chúng ta bình thường sửa đường đều là vì yêu phát điện, cho tới bây giờ không tốn cổ nổ hạ một phân tiền. Chà cụ mẹ rồ vội vàng nói, không quan hệ, những năm này ta tại đại danh phủ toàn không thiếu tiền, có thể dùng tới sửa đường. Hỉ Dù Rèn trong lòng giận dữ hét, chà cụ mẹ rồ, ngươi là muốn ta chết sao? Chương 259, cái này không phù hợp quy củ. Chương 259, cái này không phù hợp quy củ. Lúc này Hỉ Dù Rèn đã không biết nói cái gì cho phải, liền nói ra, sửa đường không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi hiểu rõ đại danh phủ địa hình sao? Hiểu rõ cái gì địa hình làm như thế nào sửa đường sao? Chà cụ mẹ rồ do dự một hồi nói ra, ta tại đại danh phủ ở gần 20 năm, hẳn là đối đại danh phủ địa hình còn rất quen a. Với lại ta nhìn cổ nổ hạ giống như đi ra đồng thời tạp chí, liền là nói cái gì địa hình nên như thế nào sửa đường, giống như cái kia kỳ tạp chí tác giả vẫn là ngươi tới. Quyển tạp chí kia ta đọc xong, không thể không nói biết phi thường tốt, với lại phi thường kỹ càng, liền xem như một cái tiểu bạch cũng có thể xem hiểu, cho nên không cần lo lắng. Làm sửa đường giới thái đầu, thì dù Rèn lúc ấy được mời viết đồng thời tạp chí thời điểm, trong lòng của hắn rõ ràng. Hắn thể muốn viết ra một cái người người đều có thể nhìn hiểu kiến trúc tạp chí, vô luận là xi măng phối trộn, vẫn là sửa đường nhận thuật giảng giải, vẫn là địa hình giới thiệu. Thì dù Rèn đều làm được cực hạn. Thậm chí cái kia đồng thời tạp chí thành nhận trường học tất đọc sách báo, thành nhận trường học khi đi học tài liệu giảng dạy. Lúc này nhận trường học đã đến tốt nghiệp quý, rất nhiều học sinh từ nhận trường học tốt nghiệp về sau trở thành hạ nhẫn. Nhưng là bên trong rất nhiều học sinh đời này chỉ có thể coi như hạ nhẫn, không có tiến một bước khả năng. Mà trong đó thật nhiều người liền xử lý kiến trúc ngành nghề, trong đó Hỉ Dù Rèn viết lên cái kia một quyển tạp chí liền thành những học sinh này thành kinh. Hỉ Dù Rèn làm gì muốn không nghĩ tới, nhiều năm trước ném ra bù mẹ giảng, lại có một ngày sẽ bắn trúng chán của mình. Hiện tại Hỉ Dù Rèn cũng không biết nên giải thích thế nào. Cái này chà cụ mẹ rồ giống như trời sinh khắc mình, vô luận mình nói như thế nào, nàng giống như đều có thể đem đường lui của mình phá hỏng. Nhưng là đây chính là hổ cạ chi vị à, Hỉ Dù Rèn tuyệt đối không có thể cứ thế từ bỏ. Thế là Hỉ Dù Rèn còn nói thêm, lão sư, dưới tình huống bình thường hổ cạ hẳn là bỏ phiếu à, trực tiếp dự định ta cái này không thích hợp. Tổ bị dạ mà nghĩ nghĩ nói ra, đây quả thật là không thích hợp, như vậy đi, hôm nay ngươi liền đi hổ cạ cao ốc cho ta biết cùng ý du nạ tin chết, sau đó 3 ngày sau bắt đầu hổ cạ bầu bằng phiếu. Hỉ Dù Rèn lúc này thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu như nói bầu bằng phiếu, mình lên làm hổ cả tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều. Lần thứ hai giới nị dạ đại chiến bên trong, biểu hiện của mình cũng không có nhiều chói sáng. Trong quá trình chiến đấu mình còn bị người đánh ngất xỉu, tỉnh về sau địch quân vậy mà toàn bộ rút lui, cho nên mình không có ra cái gì lực. Không giống cả cụ rủ cùng cả Demi, một cái đem sủ chỉ cả mau đánh chết rồi, một cái trực tiếp đem mỹ dục đánh chết, dạng này so sánh mình chẳng phải là cái gì. Đến lúc đó, mình tại kiến trúc đội cho hai người kia kéo kéo phiếu, dạng này mình cũng không cần làm cái kia phá hổ cả. Thì dù Rèn nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên bật cười, nhưng là hắn trông thấy chà cụ mẹ rồ có chút ngu ngơ biểu lộ, đột nhiên không dám cười. Hắn sợ chà cụ mẹ rồ nói thêm gì nữa, đem mình đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Đợi đến tổ bị giả mạ mệnh lệnh về sau, thì dù Rèn liền đi ra cổ nổ hạ viện dưỡng lão, đi ra thời điểm Hỉ Dù Rèn còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn đối cái này đột nhiên xuất hiện tại mình nhận biết bên trong kiến trúc có rất nhiều hiếu kỳ, nhất là cái này kiến trúc toàn thân chất gỗ, rất nhiều kiến trúc thủ pháp đều đáng giá mình học tập. Nhưng là việc cấp bách vẫn là đem hổ cả cái này nổi cho bãi ra, người nào thích làm ai làm. Dù sao Hỉ Dù Rèn làm một chút đều không muốn làm. Rất nhanh hổ cả văn phòng liền thông chi Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dù Nạ tử trận tin tức, hai người là tại ngăn cản đại danh phủ mời ngoại viện thời điểm tử trận. Mà cái kia ngoại viện danh tự hổ cả văn phòng cũng thả ra, liền lạt xuất sủ kỳ ỷ sĩ kỳ. Tin tức này tựa như phong bạo, quét sạch toàn bộ giới nị ra. Cái khác bốn cái nhận thôn nghe được Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dù Nạ tử trận tin tức đều vô cùng vui vẻ, nếu như Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dù Nạ bỏ mình, thôn của chính mình trả ra đại giới giống như không tính là gì. Nhưng là tin tức là thật hay không, những này nhận thôn còn không dám xác định. Thế là liền có thể nhìn thấy vô số gián điệp tuân hướng Hỏa Quốc, càng thêm chính xác là tuân hướng đại danh phủ. Nếu như có thể xác định đại danh phủ thật mời ngoại viện, với lại cái kia ngoại viện danh tự thật gọi Sủ Kỳ Ishii, ý dù nạ cùng Tô Bị Dạ Mạ liền chết không lỗ. Hiện tại đệ tứ mỹ dục đã leo lên mỹ dục chi vị, có thể nói bốn cái cả đều biết Sủ Kỳ cái họ này ý vị như thế nào. Nếu như là Sủ Kỳ xuất thủ, Tô Bị Dạ Mạ cùng ý dù nạ là hẳn phải chết. nhưng là không biết hai người đem sốt sủ kỳ ỵ sĩ kỳ thương thế nào, nhưng là việc cấp bách vẫn là giải quyết cổ nổ hạ quái vật khổng lồ này. Rất nhanh lũ gián điệp liền được tin tức, đại danh phủ sát thực bỏ ra lớn vô cùng đại giới, mời sốt sủ kỳ ỵ sĩ kỳ đối phó cổ nổ hạ. Mặc dù bây giờ sốt sủ kỳ ỵ sĩ kỳ biến mất không thấy, có thể là tổ bị dạ mạ thông qua cái gì kỳ kỳ quái quái thuật cùng hắn đồng quy vu tận. Tổ bị dạ mạ cấm thuật đại sư xưng hào không phải đến không, nói không chừng hắn thật sự có cùng sốt sủ kỳ đồng quy vu tận phương pháp. Nhưng là có thể khẳng định là tổ bị dạ mạ cùng Izuna thật đã chết rồi. Lần này tất cả nhận thôn bắt đầu khắp trốn mừng vui, thật giống như lần thứ hai giới nhị dạ đại chiến mình đánh thắng. Mà thân là chiến thắng vương cổ nổ hạ, mọi nhà đã phủ lên lụa trắng, vì chết đi đệ nhị hổ cả cùng đệ nhị phụ tá đại nhân thúc thiết. Đồng thời hổ cả văn phòng còn hạ đệ tam hổ cả bỏ phiếu, thì dù rèn lúc ấy muốn đem tên của mình trực tiếp vẽ rơi, nhưng là bị tổ bị dạ mạ phát hiện. Cho nên hỉ dù rèn đem tên của mình lại tăng thêm đi lên. Chỉ chốc lát danh sách liền công bố, lần này đệ tam hổ cả người ứng cử có cả cụ dù, Uchiha Kagemi, Senju Tsuna, Sazu Tobi Hizuzen, Hatasaku Mò các loại. Hizuzen cố ý lưu lại một cái lòng dạ hẹp hòi, liền là đem tên của mình đặt ở dựa vào sau vị trí. Dạng này mình tồn tại cảm liền sẽ xuống đến thấp nhất. Cái này giống trên bàn rượu, để mọi người đem tất cả mọi người số điện thoại phát vòng bằng hữu, chỉ cần ai điện thoại di động vang lên, liền muốn uống rượu. Nếu như ngươi đem mã số của mình thả cái thứ nhất hoặc là cái cuối cùng, như vậy điện thoại liền sẽ vang lên không ngừng. Nhưng là nếu như ngươi đem số điện thoại của mình đặt ở giữa, bị đánh sát suất liền sẽ nhỏ rất nhiều. Thì dù rèn lợi dụng cũng là loại này tư duy, cho nên hắn đem tên của mình đặt ở thứ hai đến một cái. Đem Uchiha Kagemi cùng tên cả cụ dù đặt ở phía trước nhất. Ngay tại Hỉ Dụ Rèn tại phát thảo công văn thời điểm, Tổ Bị Dạ Mạ đã hành động. Tổ Bị Dạ Mạ đầu tiên là tìm được cả cụ dù, tại sau khi chiến tranh kết thúc ngày đầu tiên, cả cụ dù liền tuyên bố cổ nổ hạ hội ngân sách thành lập. Có thể nói cả cụ dù mấy ngày nay danh vọng cao đến một cái phi thường không hợp thói thường trình độ, đây cũng là Hỉ Dụ Rèn dám đồng ý tham tuyển nguyên nhân. Theo Hỉ Dụ Rèn, cả cụ dù đại khái suất là muốn làm hộ cả. Nhưng là cả cụ dù bản thân một chút đều không muốn làm hộ cả, lý tưởng của hắn chức vị liền là bộ trưởng bộ tài chính. Tổ Bị Dạ Mạ lần này tới tìm cả cụ dù, là muốn cho cả cụ dù thông qua hội ngân sách cái này con đường cho Hỉ Dụ Rèn kéo kéo phiếu bầu. Cả cụ dù nghe xong nghiêm sắc mặt, nói ra, Tổ Bị Dạ Mạ đồng chí, cái này cũng không phù hợp quy củ. Tổ Bị Dạ Mạ nói ra, cả cụ dù đồng chí, ta cũng là có nỗi khổ tâm, cả lệ bị không quá thích hợp làm hộ cả, có chút không quả quyết. Dù nạ nói qua không phá bốn nước tuyệt đối không làm hộ cả, cho nên nàng cũng làm không được, mà xạ cụ mỏ còn cần trưởng thành một đoạn thời gian, còn lại chỉ có ngươi cùng Hỉ Dụ Rèn. Chẳng lẽ lại ngươi muốn làm hộ cả sao? Nếu như sau cùng bỏ phiếu kết quả không phải Hỉ Dụ Rèn, những người khác lại bỏ quyền, đến lúc đó vạn nhất ngươi làm tới hộ cả, liền không có biện pháp làm tiếp bộ trưởng bộ tài chính. Cả cụ dù nghe xong, nói đến, Tổ Bị Dạ Mạ đồng chí, ngươi còn có thể tiếp tục làm hộ cả à, ngươi lại không chết. Tổ Bị Dạ Mạ lay động đầu, cả cụ dù đồng chí, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta đăm chiêu suy nghĩ sao? Chỉ có ta từ trên vị trí kia lui ra đến, ta mới có thể đi phát triển càng nhiều đồng chí. Ta làm hết vậy, cũng là vì đại đồng xã hội sinh ra. Chương 260, cô đơn bóng lưng chương 260. Cô đơn bóng lưng cả cụ dù nghe xong, trong lòng tràn đầy rung động, mình chỉ muốn đến tầng thứ 3, không nghĩ tới Tổ Bị Dạ Mạ đồng chí đã đứng ở tầng thứ 10. Đi qua Tổ Bị Dạ Mạ đồng chí thuyết phục, cả cụ dù cảm thấy mình quá nhỏ hẹp, vì cô nô hạ càng thêm quang minh tương lai, thì dù rèn nhất định phải làm hộ cả. Cả cụ dù nhẹ gật đầu, Tổ Bị Dạ Mạ đồng chí, ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan hỉ dù rèn đồng chí có thể lên làm hộ cả. Tổ Bị Dạ Mạ vui mừng vỗ vỗ cả cụ dù bà bay, sau đó đi ra bộ tài chính văn phòng. Lúc này hỉ dù rèn cũng đi ra hộ cả cao ốc. Hắn chuyến này muốn đi vì cho cả lệ mỹ cùng cả cụ dù bọn người bỏ phiếu. Nhưng là hỉ dụ rèn vòng xã giao là tương đối nhỏ, cùng hỉ dụ rèn tiếp xúc chỉ có kiến trúc đội nhân viên tạp vụ. Nhưng không nên coi thường những này nhân viên tạp vụ, những này nhân viên tạp vụ mỗi cái đều là nhị dạ, đều là có quyền bỏ phiếu. Cô nộ hạ bỏ phiếu cơ chế bên trong, thượng nhẫn nhị dạ một phiếu đỉnh 100 phiếu, trung nhẫn một phiếu đỉnh 10 phiếu, hạ nhẫn một phiếu đỉnh lượng phiếu, người bình thường một phiếu liền là một phiếu. Cho nên cô nộ hạ 12 cái kiến trúc đội có thể phát huy tác dụng nhưng không thể khinh thường. Trực tiếp hỉ dụ rèn trực tiếp đi vào cổ nổ hạ kiến trúc cục, giờ làm việc không có làm nhiệm vụ kiến trúc đội cũng sẽ ở kiến trúc bộ đi làm. Những người này lại ở chỗ này trao đổi lẫn nhau, sau đó khai phát một chút mới nhân thuật, hoặc là nghiên cứu phát minh một chút mới kiến trúc vật liệu. Đồng dạng, cổ nổ hạ còn có bộ nông nghiệp. Đi sau khi đi vào, hỉ dụ rèn đem tất cả mọi người tụ ở cùng nhau, trên danh nghĩa kiến trúc bộ bộ trưởng là một đội phó đội trưởng. Nhưng là tại mỗi cái nhân viên tạp vụ trong lòng, chân chính bộ trưởng kỳ thật liền là xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn. Trong này mỗi người đối xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn đều là đánh đáy lòng tôn kính. Nhìn thấy Hỉ Dụ Rèn tới, mọi người cũng cao hứng phi thường. Hỉ Dụ Rèn khoát tay áo, để mọi người im lặng một điểm, sau đó mở miệng nói ra, "Mọi người, ta tới là có việc xin nhờ mọi người." Nhân viên tạp vụ nhóm nghe xong lập tức nói, "Hỉ Dụ Rèn, ngươi có cái gì liền nói cái gì, tất cả mọi người là anh em, có chuyện gì là không thể giúp cho ngươi. Ngươi cứ việc nói là được rồi, đừng lề mề chậm chạp." Kiến trúc bộ không khí thật rất tốt, mọi người không có rõ ràng thượng hạ cấp phân chia, có chỉ có anh em. Hỉ Dụ Rèn sau khi nghe có chút cảm động, nói ra, "Kỳ thật ta tới là vì 3 ngày sau bỏ phiếu. Ta muốn nhờ mọi người đem phiếu bầu đầu cho cả lệ mỹ cùng cả cụ dù." Hỉ Dụ Rèn lời này vừa nói ra, toàn trường nhị dạ bắt đầu liễu díu lên, bọn hắn không rõ Hỉ Dụ Rèn vì cái gì không cho mình lượng phiếu bầu. Hỉ Dụ Rèn sau khi nói xong, không đợi đám người đặt câu hỏi để, khẽ cong eo, trùng điệp nói một tiếng, "Xin nhờ." sau đó quay người đi ra kiến trúc bộ. Thì dù rèn tổng không có thể chờ bọn hắn hỏi cái gì đi, nếu như bọn hắn hỏi vì cái gì không cho mình bỏ phiếu, sau đó chính mình nói một câu ta không muốn làm hộ cả. Cái kia đến lúc đó nhiều xấu hổ à, còn không bằng trực tiếp rời đi, tránh khỏi mọi người hỏi cái gì. Thì dù rèn sau khi đi xa, chạ cụ mẹ rồ nhưng từ trong bóng tối đi ra. Ý dù nạ nói với nàng ba ngày này nàng có thể tại cổ nổ hạ đi dạo, các loại hổ cả tuyển ra về sau, liền sẽ đem đại danh phủ cho diệt đi, để chạ cụ mẹ rồ trước không nóng nảy. Chạ cụ mẹ rồ tại đại danh phủ nhiều năm như vậy, chưa từng có hưởng thụ qua sinh hoạt, nàng cũng không biết làm như thế nào giải trí. Nhưng là nàng nghĩ đến xạ dù tô bị hỉ dù rèn lúc ấy quái dị bộ dáng, liền muốn lấy đi ra nhìn xem hỉ dù rèn đang làm gì. Thân là một cái cả cấp cường giả, hơn nữa còn là chủ tu ám sát phương diện, chạ cụ mẹ rồ che giấu khí tức về sau, hỉ dù rèn căn bản không có cảm giác được. Nhìn xem hỉ dù rèn đi xa, chạ cụ mẹ rồ thấp giọng nói, lúc ấy hắn rõ ràng rất muốn làm hổ cả à, thế nhưng là hiện tại vì cái gì dạng này làm, chẳng lẽ là sợ mình được tuyển không lên sao? Chạ cụ mẹ rồ sau khi nói xong cũng rời đi, nàng cũng không quá để ý xạ dù tô bị hỉ dù rèn, chỉ là nhớ tới tới, liền theo tới nhìn một chút. Hiện tại chạ cụ mẹ rồ muốn thử lấy đi hưởng thụ sinh sống, vừa mới nàng đi ngang qua nhẫn mèo thương nghiệp đường phố thời điểm cảm giác còn thật có ý tứ, nàng chuẩn bị qua đi xem một cái. Nhưng là chạ cụ mẹ rồ nói lời, bị muốn đi ra đưa hỉ dù rèn phó đội trưởng nghe được nhất thanh nhị sở. Lúc này phó đội trưởng trong lòng vô cùng rung động, biết ẩn tình phó đội trưởng, nhớ lại hỉ dù rèn vừa mới quay người rời đi bóng lưng, đó là cỡ nào cô đơn. Phó đội trưởng đỏ cả mắt, hỉ dù rèn rõ ràng vì cổ nổ hạ làm nhiều như vậy, nhưng là còn đem cơ hội nhường cho người khác, đây là cỡ nào vĩ đại. Cho nên phó đội trưởng quyết định chống lại một lần hỉ dù rèn mệnh lệnh, chỉ gặp phó đội trưởng lại đi hướng kiến trúc bộ đài cao nói ra. Mọi người, thời yên tĩnh một điểm, ta có lời muốn cùng mọi người nói. Lúc này có người trêu ghẹo nói, à các bạn, ngươi cái này hỗn đản, vừa mới hỉ dù rèn đại nhân vừa phát qua nói, ngươi cũng. Người này nói xong phát hiện ạ cả bạn hốc mắt lại là cụ hê này, sau đó thấp giọng nói, ạ cả bạn, ngươi. Ạ cả bạn rủi rủi mắt bánh mắt, không có việc gì, liền là hạt cắt tiến trong mắt. Sau đó ạ cả bạn còn nói thêm, các minh đệ, các ngươi biết vừa mới hỉ dù rèn hắn tại sao phải chúng ta bỏ phiếu cho cả lệ mỹ đại nhân cùng cả cụ dù đại nhân. Đó là bởi vì hỉ dù rèn cảm thấy mình làm không được hổ cả, hắn cảm thấy không có bao nhiêu người sẽ đem quý giá phiếu bầu đầu cho hắn. Cho nên hỉ dù rèn hắn liền cam chịu, hắn liền đem cái này một cái cơ hội quý giá tặng cho cả lệ mỹ đại nhân cùng cả cụ dù đại nhân. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ hổ cả chi bị nha, đó là giấc mộng của hắn, chúng ta đều biết lúc trước hỉ dù rèn là cỡ nào muốn lên làm hổ cả. Nhưng là hiện tại hắn đành phải từ bỏ, bởi vì hiện thực tàn khốc từ bỏ giấc mộng của hắn. À cả bạn đem chảy xuống nước mắt xoa xoa, sau đó nói, đã không ai đứng tại hỉ dù rèn sau lưng. Như vậy chúng ta cái này một đám huynh đệ thì càng hẳn là kiên định bảo vệ cho hắn biết vẫn là có người một mực tin tưởng hắn. Coi như chỉ có chúng ta những người này. Coi như chỉ có chúng ta. À cả bạn một phen nói xong, ở đây thật nhiều người đều đỏ cả bên mắt. Sau đó ạ cả bạn còn nói thêm, cho nên ta cả gan hy vọng mọi người đem quý giá một phiếu đầu cho hỉ dù rèn, xin nhờ mọi người. Vừa mới trêu chọc ạ cả bạn ní dã lại mở miệng, ngươi có ý tứ gì ạ cả bạn, liền hỉ dù rèn cùng quan hệ của ngươi tốt, chúng ta cùng hỉ dù rèn quan hệ sẽ không tốt sao. Lần này phiếu bầu vô luận như thế nào ta đều muốn đầu cho hỉ dù rèn, coi như ai quên ta đều vô dụng, ta nói. Sau đó nhân viên tạp vụ nhóm cảm xúc triệt để bị nhen lửa, mọi người không chỉ có muốn bỏ phiếu cho hỉ dù rèn, còn muốn nghị trăm phương ngàn kế cho hỉ dù rèn bỏ phiếu. Nhưng là hiện tại hỉ dù rèn căn bản không biết, hắn chỉ cảm thấy rất nhẹ nhàng, quyết định lại đi một cái hương chấn đóng mấy tòa nhà cư dân lâu qua đã nghiền. Hỉ dù rèn hoàn toàn không nghĩ tới hiện tại cổ nổ hạ phát sinh chuyện cực kỳ kinh khủng, hắn hiện tại trong lòng chỉ có đóng lâu. Lập tức hổ cả tuyển cử liền muốn tổ chức, ban đầu ở nhị dạ phân hiệu đi học nhị dạ cũng có quyền bỏ phiếu. Coi như những nhị dạ này đều là hạ nhẫn, đó cũng là một cái lực lượng vô cùng kinh khủng. Với lại kinh khủng hơn chính là, những người này đều muốn đem phiếu bầu đầu cho hỉ dù rèn. Hỉ dù rèn nghiêm nhiên quyền, toàn bộ hỏa quốc đường đại đa số đều là mình tu. Tuyệt đại đa số nhị dạ phân hiệu đều là hỉ dù rèn đóng. Lúc trước những hải tử này vẫn là phổ thông bình dân thời điểm, liền thường xuyên nhìn thấy sửa đường tu phòng hỉ dù rèn bọn người. Có thể nói cổ nổ hạ cho những người này tân sinh, mà hỉ dù rèn thì là khiến cái này người trực quan cảm nhận được tân sinh. Cổ nổ hạ nhận trường học lần này tốt nghiệp hơn 40.000 học sinh, trong đó khoảng 3 vạn người thông qua được nhị dạ khảo hạch, trở thành một cái hạ nhẫn. Coi như ở trong đó rất nhiều nhị dạ sẽ xử lý sinh hoạt loại ngành nghề, nhưng là bọn hắn cũng là nhị dạ, bọn hắn cũng là cổ nổ hạ đăng ký trong danh sách công dân, có được quyền bỏ phiếu. Khi biết hỉ dù rèn đại nhân muốn tham dự hổ cả tuyển cử thời điểm, những người này nghĩ kỹ muốn đem phiếu bầu cho người nào. Mà tại cổ nổ hạ nội thành, cả cụ rủ cũng thông qua hội ngân sách con đường, cố gắng tại tuyên truyền hỉ dù rèn. Chương 261, hổ cả đại tuyển chương 261, hổ cả đại tuyển cả cụ rủ thậm chí đem một cái hỉ dù rèn dai mũ rộng đành, mặc ngự phong bào hình tượng làm một cái ngang lập bài, sau đó đem lập bài đặt ở hội ngân sách cổng. Bên cạnh còn viết một câu, cổ nổ hạ bay múa chỗ, lửa cũng sinh sôi không ngừng. Nói thật, một câu nói kia thả hội ngân sách cổng vô cùng thích hợp. Với lại một câu nói kia đúng là hỉ dù rèn nói, chẳng qua là tương lai hỉ dù rèn nói. Nhìn thấy câu nói này, nhị dạ đều phi thường động dung, cần đến hội ngân sách nhận lấy giúp đỡ nhị dạ, đều là sinh hoạt tương đối khốn cùng nhị dạ. Mà thấy được hỉ dù rèn nói một câu nói kia, những nhị dạ này đều vô cùng cảm động, trong lòng tràn đầy đối cổ nổ hạ cùng hỉ dù rèn cảm kích. Thông qua đủ loại phương pháp, cổ nổ hạ thổi qua một trận lại một trận sủ cả giờ, những này phong vô cùng nhu hòa, nhưng là cuối cùng rồi sẽ đem hỉ dù rèn đẩy lên hổ cả chi vị. Ba ngày thoáng qua tức thì, mấy ngày nay Hỉ Dụ Rèn lúc đầu chỉ là muốn đóng 2-3 gian phòng, nhưng là không cẩn thận trực tiếp đóng ra một cái cư xá. Những này cư xá đến tiếp sau sẽ có Cổ Nộ Hạ nhân viên công tác thống nhất phân phối, sẽ vô cùng giá tiền thấp bán cho Hỏa Quốc máy tính. Bởi vì Cổ Nộ Hạ không thể cho những người dân này dưỡng thành bạch chơi thói quen, đến lúc đó những người này nói không chừng sẽ đánh mất đối với cuộc sống tính tích cực. Cổ Nộ Hạ đem giá cả định phi thường xảo diệu, những người này chỉ cần cố gắng phấn đấu cái 3-4 năm, liền có thể không áp lực ở lại tân phòng. Nếu như ngay cả 2-3 năm khổ đều không muốn ăn, vậy liền đáng đời tiếp tục ở lao phá nhỏ. Đương nhiên, nhiều năm như vậy cũng không phải không có người muốn cưỡng chiếm phòng ốc, nhưng là những người này sau cùng hạ chẳng đều không thế nào tốt. Lúc này trời tờ mờ sáng, Hỉ Dụ Rèn xoa xoa trán mồ hôi, liền bắt đầu về thành đi. Lúc này trong thôn có người đi ra, nhìn xem Hỉ Dụ Rèn mới đóng phòng ốc, nhịn không được khóc lên. Bọn hắn cảm thấy nhiều năm như vậy, Hỉ Dụ Rèn vì bọn hắn những bình dân này nỗ lực nhiều lắm. Đại đa số người đều là có máu có thịt, lang tâm cẩu phế thật rất ít, nhìn thấy Hỉ Dụ Rèn vì mọi người làm nhiều như vậy, tuyệt đại đa số đều phi thường cảm động. Lúc này thôn trưởng chống quải trượng đi ra, đối thôn dân nói ra, chúng ta thôn có mấy nhẫn giả. Theo cái này đến cái khác tiểu hài nhấc tay, thôn trưởng liền nói ra, uống nước không quên người đào giếng, Hỉ Dụ Rèn đại nhân hắn vì chúng ta làm nhiều lắm. Chúng ta không thể báo đáp, chỉ có thể đem phiếu bầu đầu cho Hỉ Dụ Rèn đại nhân, đây là chúng ta có thể vì Hỉ Dụ Rèn đại nhân làm hết thảy. Ta đã sống đã nhiều năm như vậy, nói không chừng có một ngày liền qua đời. Giấc mộng của ta liền là gia nhập Cổ Nộ Hạ, có thể không buồn không lo sinh hoạt, nhưng là đại danh phủ lại đem ta ép tới không kịp thở khí. Nhưng là các ngươi còn nhỏ, các ngươi có quang minh tương lai, nói không chừng ngày nào các ngươi cũng có thể vào ở Cổ Nộ Hạ thành, thay chúng ta nhìn xem thành xã tổ mì tốt cảnh tượng. Cho nên, bọn nhỏ, đi thôi, đi xem một cái Cổ Nộ Hạ dáng dấp ra sao, sau đó cảm ơn một cái Hỉ Dụ Rèn đại nhân. Không chỉ có một, hình ảnh như vậy tại Hỏa Quốc rất nhiều thôn trang, thôn trấn liên tiếp trình diễn, rất nhiều năm nay vừa tốt nghiệp hạ nhẫn, cất bước đi hướng Cổ Nộ Hạ thành. Đến Cổ Nộ Hạ thành về sau, Hỉ Dụ Rèn thấy được các bạn. À, cả bản tại cửa ra vào trông thật lâu rồi, chính là vì nói cho Hỉ Dụ Rèn, để hắn không cần tâm thần bất định, bọn hắn đám huynh đệ này sẽ một mực đứng ở sau lưng hắn. À, cả bản thấy được Hỉ Dụ Rèn, lập tức nhào tới cho Hỉ Dụ Rèn một cái cù mạ ôm. Hỉ Dụ Rèn, ngươi yên tâm, các huynh đệ chuẩn bị cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Hỉ Dụ Rèn trong lòng có dự cảm không tốt, à cả bản càng là nói để cho mình yên tâm, mình thì càng lo lắng, càng nói là kinh hỉ lớn, mình thì càng sợ hãi. Hỉ Dụ Rèn nói ra, các ngươi cho ta chuẩn bị gì kinh hỉ? À, cả bản trực tiếp dắt lấy Hỉ Dụ Rèn đi vào Cổ Nộ Hạ thành. Hắn nói ra, ngươi đây cũng đừng quản, một hồi ngươi sẽ biết. Rất nhanh ạ cả bạn liền mang theo Hỉ Dụ Rèn đi tới hồ cả cao ốc, bởi vì hôm nay liền muốn tuyển cử, hồ cả cao ốc chung quanh đến đây rất nhiều người. Vừa sáng sớm Sách Gạ Hòa liền mang theo Nạ Gạ Tổ ba người đến đây, bởi vì Sách Gạ Hòa nhà phi thường lớn, gian phòng thật sự là ở không hết, cho nên Nạ Gạ Tổ thỉnh thoảng cũng sẽ ở tại Sách Gạ Hòa nhà. Hồ cả cao ốc phụ cận có một nhà bánh ngọt phòng, bên trong bánh ngọt cùng đồ uống khối lượng đều phi thường tốt, giá cả cũng 10 phần thân dân. Trọng yếu nhất chính là, nhà này bánh ngọt phòng khu vực vô cùng tốt, hơn nữa còn là Sách Gạ Hòa nhà mở. Bởi vì hồ cả cao ốc phụ cận công trình kiến trúc không thể quá cao, cho nên bánh ngọt phòng chỉ có 2 tầng. Mà cái này một nhà bánh ngọt phòng chính là Sạch Gà Hòa nhà mở. Hôm nay bánh ngọt phòng ngừng kinh doanh, Sạch Gà Hòa trực tiếp mang theo 3 người đi tới lầu 2. Ở chỗ này 4 người có thể thấy rõ ràng hồ cả trước đại lâu phát sinh hết thảy, còn không cần cùng những người khác chen tới chen lui. Nạ gà tổ 3 người ngồi xuống về sau, Sạch Gà Hòa xoay người đi cầm 4 chén đồ uống, cùng một chút hôm qua còn lại bánh ngọt. Những này bánh ngọt không thể lần nữa bán, cho nên tuyệt đại đa số đều trở thành Sạch Gà Hòa trong nhà nhân viên phúc lợi. Nhưng là những này bánh ngọt cảm giác cũng không có nhiều thiếu biến hóa, vẫn là vô cùng ăn ngon. Vừa đem đồ uống đặt lên bàn, một cái cự thủ liền bổ tới, cầm lấy một chén nước trái cây liền bắt đầu uống, đồng thời còn cảm thán nói: "Ân, vẫn là uống rất ngon mà." Sách Gà Hỏa vừa muốn nói gì, xem xét người tới lại là gì diễn ra, vị này chính là tương lai lão sư của mình. Sách Gà Hỏa mở miệng muốn nói cái gì, nhưng là trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào. Gọi gì diễn ra đại nhân a lộ ra có chút xa lạ, nhưng là gọi lão sư a lại ra vẻ mình không hiểu chuyện lắm. Dù sao gì Dĩ Dạ đại nhân còn không có chân chính nhận lấy mình. Dĩ Dĩ Dạ nhìn ra Sạch Gà Hỏa quất bách, liền nói: "Tốt, tiểu quỷ, về sau ngươi cứ gọi lao sư ta đi, dù sao đều là chuyện sớm hay muộn." Nghe được Dĩ Dĩ Dạ nói như vậy về sau, Sạch Gà Hỏa rất là hưng phấn, nói ra: "Dĩ Dĩ Dạ lao sư, ngài muốn hay không lại đến chút gì, cần ta đi vào cầm." Nói thật, hôm nay coi như Dĩ Dĩ Dạ muốn tiệm này, Gà Hỏa cha cũng dám cho, có thể cùng bốn nhận thứ nhất nhờ và chút quan hệ, cho nhiều tiền hơn nữa cũng không đáng kể. Dĩ Dĩ Dạ đang muốn nói không cần thời điểm, một đạo phóng khoáng thanh âm truyền đến: "Tiểu quỷ, cho chúng ta mấy cái cũng chuẩn bị ít đồ." Nói chuyện chính là Tsuna, Tsuna trực tiếp đại đại liệt liệt ngồi tại trước bàn, đối Sạch Gà Hỏa nói ra. Mà Sạch Gà Hỏa hiện tại trực tiếp ngây ngẩn cả người, hôm nay là ngọn gió nào, đem những này người toàn bộ thổi tới. Nhưng là Sạch Gà Hỏa đầu góc phản ứng vẫn là rất nhanh, không có cứ thế bao lâu thì nói nhanh lên nói: "Xin hỏi, Tsuna đại nhân, các ngươi đều muốn cái gì ta đi lấy?" Tsuna con mắt tỏa ánh sáng, nói ra: "Rượu, đến chút rượu, số độ càng cao càng tốt." Tsuna cũng không uống rượu nghiện, nhưng là nàng xác thực rất thích uống rượu, bất quá so với nguyên tắc Tsuna, hiện tại Tsuna uống rượu 10 phần có độ. Trên cơ bản uống cái hơi say rượu liền không lại uống, nhưng là Tsuna hiện tại thể chất không phải phi thường nghiện rượu, ngay cả để nàng hơi say rượu đều làm không được. Mấy năm này mấy người một mực đang cố gắng tu luyện tiên thuật, có thể nói là giọt rượu không dính, với lại vừa đã trải qua một trận đại chiến, cạn uống một chút cũng không sao. Dù ký nọ đối Sạch Gạ Hòa nói ra, cho ta đến một thanh nước trái cây đi, tạ ơn. Không có ở vào trạng thái chiến đấu dù ký nọ, vẫn là vô cùng xấu hổ, mười phần có lễ phép, vô luận là đối ai. Họ Dỗ Sĩ Mạn thì nói, ta đều có thể, tùy tiện cầm một điểm là được. Họ Dỗ Sĩ Mạn mặc dù là nói với Sạch Gạ Hòa, nhưng là con mắt vẫn là nhìn chằm chằm Dạ Hỉ Cổ cùng cô nạn, sau đó đối hai người lộ ra một cái có chút dọa người mỉm cười. Dạ Hỉ Cổ cùng cô nạn nhớ tới lúc ấy vây quanh ở trên cổ rắn, lại thêm Họ Dỗ Sĩ Mạn tiêu dung, hai người hiện tại đều sắp bị sợ quá khóc. Họ Dỗ Sĩ Mạn cũng không nghĩ đối mấy người làm cái gì, chỉ là mình ác thú vị thôi. Chương 262, Nạ Ả Kỳ sau cùng quật cường. Chương 262, Nạ Ả Kỳ sau cùng quật cường. Dị Dạ đi qua một thanh nắm ở Họ Dỗ Sĩ Mạn cổ, mà Họ Dỗ Sĩ Mạn thì là nói liên tục xin lỗi. Lúc này, Sạch Gạ Hỏa hai tay đều là khay đi tới, phía trên tất cả đều là đồ uống, rượu cùng bánh ngọt. Nhưng là đi đến lầu 2 Sạch Gạ Hỏa ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện người càng nhiều, bị Nạ Tổ ba người cùng Sạ Cụ Mộ đại nhân không biết lúc nào cũng chạy tới. Những người này đối với Sạch Gạ Hỏa tới nói, ngày bình thường đều là mong muốn mà không thể thành tồn tại, nhưng là hôm nay lại đồng loạt ngồi ở trong tiệm mình. Là tự mình đổ vật làm ăn ngon không? Vậy khẳng định không phải, cô nộ hạ bên trong làm ăn ngon cửa hàng có nhiều lắm, dựa vào cái gì đều đi vào nhà mình? Đáp án Sạch Gạ Hỏa quá biết, liền là bởi vì tiện nghi lão sư của mình, Dị Dị Dạ. Không có gì Dị Dị Dạ ở chỗ này, những người này làm sao lại bay tới? Lúc này, Sạch Gạ Hỏa cảm nhận được lão sư tầm quan trọng, hoặc là nói là vòng tròn tầm quan trọng. Không có Dị Dị Dạ, cái vòng này mình coi như là cố gắng đến chết, cũng là không chen vào được. Nhưng là làm gì Dị Dị Dạ thu mình làm học sinh thời điểm, hết thảy cũng thay đổi. Sạch Gạ Hỏa đem đồ vật đặt ở trên mặt bàn, lập tức nói ra, phiền phức mọi người đợi thêm nhất đẳng, ta lại đi cầm một ít gì đó. Nói xong Sạch Gạ Hỏa liền muốn rời khỏi, mà Minato vừa mới cũng biết, mình nhiều bốn cái tiểu sư đệ, liền đứng lên tới nói, "Tiểu sư đệ, ta cùng ngươi cùng nhau đi đi, một mình ngươi cầm có chút mệt mỏi." Cờ Tí Nạ nhìn xem Ôn Nhu Minato, trong lòng ngẩn lịm. Nhưng là Nạ A Kỳ nhìn xem Minato dáng vẻ, hắn chỉ muốn luôn. Lúc trước cái kia Ôn Nhu mặt trời đã biến mất không thấy, hiện tại Minato đầy mình đều là ý nghĩ xấu. Lúc này họ Tổ Sĩ mà nắm tay khoác lên Nạ A Kỳ trên vai, nhiều hứng thú nói ra, "Nghe nói ngươi kém chút bị bùa nổ nổ chết." Nạ A Kỳ có chút cứng đờ mở miệng, "Sư phụ, không phải kém chút bị bùa nổ nổ chết, ta là kém chút bị 10 vạn tấm bùa nổ nổ chết." Họ Dỗ Sĩ Mạn còn không có gì biểu thị, dù Na một bàn tay đã quất vào Na Ả Kỳ trên đầu. "Làm sao? Nghe được ngươi ngữ khí, ngươi còn kiêu ngạo đi lên. Là không phải mình đỉnh lấy 10 vạn tấm đùa nổ còn có thể sống sót, cảm thấy mình lão luyện. Vậy nhân gia Mỹ Nạ Tổ cùng Cợ Ti Nạ tại sao không có thụ thường, ngươi có thể hay không thêm chút tâm?" Mặc dù tỉ tỉ một mực đang chửi mình, nhưng là Na Ả Kỳ có thể nghe ra sủ nạ trong miệng quan tâm. Cho nên gãi đầu cười hắc hắc, không có phản bác một câu. Tu Na nhìn đệ đệ mình xuẩn dạng, cũng không biết hắn giống ai. Bất quá sủ nạ trong lòng ngược lại là có chút may mắn. May mắn lúc trước để đệ đệ mình đi theo họ Dỗ Sĩ Mạn tu hành, không phải nói không chừng thật sẽ bị nổ chết. Dưới tình huống đó, ngoại trừ đại xà lưu thế thân thuật âm dương cổ dị mị thật đúng là không có gì những biện pháp khác sống sót. Họ Dỗ Sĩ Mạn thì là đối Nạ Ạ Kỳ nói ra, ngươi còn cần nhiều hơn tu hành a. Lúc này dù kỳ nọ đã cùng Cợ Tin ạ, Nạ Gạ Tô bọn hắn trò chuyện lên, cố nàng cùng Dạ Hỉ Cổ rất ưa thích cái này Ôn Nhu đại tỷ tỷ. Lúc này Nạ Ạ Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, đúng, sư phụ, sư gia lão nhân gia ông ta làm sao biết ta sẽ bị bùa nổ nổ đến đâu? Họ Dỗ Sĩ Mạn cũng ngây ngẩn cả người. Nói ra, chờ ngươi nhìn thấy ngươi sư gia ngày ấy, ngươi liền biết tất cả mọi chuyện. Nghiêm, nghỉ, bắt đầu đếm số. Lúc này, Sủ Kỷ Mị nhìn xem mình ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn tại cái kia vấn luyện quân sự mấy con bí thú, nửa ngày băng không ra một câu. Luật cả sống vẫn phải là phân thân của mình, ỷ Tạ Nộ Mạ mới vừa lên tay nghiên cứu một hồi thần thụ, phát hiện muốn cho thần thụ giải trái cây cần đại lượng trả cơ dạ. Nhưng là loại này trả cơ dạ lượng chỉ có đem chọn cái hành tinh trả cơ dạ đều có tới, còn không thể thực hiện ỷ Tạ Nộ Mạ tư tưởng. Đem mình khó khăn gặp phải nói cho Sủ Kỷ Mị về sau, Thủ Kỷ Mị liền đem thần thụ lại mang theo tới, chuẩn bị thử một chút có thể hay không để cho thần thụ quất chính mình trả cờ dạ. Trước kia Thủ Kỷ Mị khai thác thông linh thuật là để vi thu trả cờ dạ chuyển vận cho ký kết người. Nhưng là tình huống bây giờ đến trái lại, mình trả cờ dạ cần chuyển vận cho thần thụ, cho nên Thủ Kỷ Mị liền đem thần thụ làm tới, nghiên cứu một chút. Với lại Thủ Kỷ Mị đang tìm cụ dạ mạ thời điểm, cũng nhìn thấy cái khác vi thú. Thủ Kỷ Mị vừa cho cụ dạ mạ chào hỏi, cụ dạ mạ vô cùng cao hứng nhảy tới Thủ Kỷ Mị trên bờ bay. Mặc dù nói cụ dạ mạ cùng nhân loại quan hệ rất không tệ, nhưng là nhiều ngày như vậy, mấy cái này vi thú còn không có nhìn thấy cụ dạ mạ cùng nhân loại gần như thế hôm qua. Thế là không biết tại cái gì tâm lý quấy phá tình huống dưới, mấy cái vi thú liền bắt đầu âm dương cụ dạ mạ, thậm chí ngay tiếp theo Sủ Kỳ Mị cũng âm dương lên. Cụ dạ mạ vừa muốn khuyên mấy cái này ngu xuẩn ý miệng, kết quả Sủ Kỳ Mị dẫn theo cụ dạ mạ cổ áo, liền đem cụ dạ mạ nhấc lên tới. Sau đó Sủ Kỳ Mị đối mấy cái vi thú nói ra, "Tốt, đã bao nhiêu năm, ta đều nhanh quên bị người khác âm dương là cảm giác gì." Chỉ gặp Sủ Kỳ Mị đứng đấy bất động, mấy cái trả cờ dạ cánh tay rũ ra, trực tiếp đem mấy cái vi thú nắm vào trả cờ dạ tạo thành trong lòng bàn tay. Tu Kỳ Mị nói ra, nơi này không thi triển được, chúng ta đi địa phương khác luyện một chút. Tu Kỳ Mị xuất thủ thời điểm, bốn cái vi thú cũng chuẩn bị ra tay với Sủ Kỳ Mị. Cú dạ mạ chúng ta đánh không lại, chẳng lẽ ngươi một cái nhân loại nho nhỏ chúng ta còn không đánh lại? Nhưng là bốn cái vi thú bị trả cờ dạ cánh tay nắm ở trong tay thời điểm, lập tức liền ngây ngẩn cả người, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Sau đó Sủ Kỷ Mỹ một cái phi lôi thần âm dương hỉ dị xịt mang theo cựu vĩ cùng cái khác bốn cái vi thú đi tới Ỷ Sĩ Kỷ không một phòng, nơi này còn có một cái viện dưỡng lao phân viện. Nơi này không có người nào, hơn nữa còn vô cùng rộng rãi, Sủ Kỷ Mỹ có thể thi triển mở. Tại đánh vi thú thời điểm, Tạ Sủ Dị Ken đem thần thụ cho đưa tới. Thần thụ đã đến trận, bốn cái vi thú cùng nhau giật mình một cái, nhưng là cựu vĩ không có có phản ứng gì. Trên đường Sủ Kỷ Mỹ thậm chí đem mấy cái vi thú đánh tiêu tán mấy lần, nhưng đều bị Sủ Kỷ Mỹ nghịch chuyển thời gian kéo qua tiếp tục đánh. Các loại Sủ Kỷ Mỹ hết giận, bốn cái vi thú trở nên cùng chim cút, một câu lời cũng không dám lên tiếng. Sau đó Sủ Kỷ Mỹ liền bắt đầu nghiên cứu thần thụ, căn cứ một người nghiên cứu hiệu suất có chút chậm, Sủ Kỷ Mỹ liền phân ra 5 cái phân thân. Phân thân quá nhiều có chút loạn, nói không chừng còn biết ảnh hưởng nghiên cứu hiệu suất. Nhưng là phân thân sống thực sự nhiều lắm, đi ra phân thân một cái so một lần không bình thường. Cái thứ nhất phân thân xương mù tiêu tán về sau, xuất hiện một cái cầm xin cá, mặc ngư dân quần áo nam tử. Sủ Kỷ Mỹ thấy được nhịn không được nói ra, ngọa tạo, Viên Hoa. Chỉ chốc lát cái này đến cái khác phân thân hiện lộ thân ảnh, có thiên hạ đệ nhất Dương Như Ca, trong tay bưng một bản cựu truyền đại tràng. Lại xuất hiện hai cái phân thân, một người mặc yêu cơ xanh lam quần áo, một người mặc màu đỏ phong bạo quần áo. Mà cái cuối cùng xuất hiện phân thân nhìn xem vẫn rất bình thường, nhưng là miệng bên trong ngậm một cái bật lửa. Sủ Kỷ Mỹ thật không biết nên nói cái gì, cho nên hắn lựa chọn im miệng. Cái thế giới này duy nhất có thể chiến thắng Sủ Kỷ Mỹ, cũng chính là Sủ Kỷ Mỹ phân thân. Lúc này Sủ Kỷ Mỹ đã cùng phân thân thảo luận lên mình thiết tưởng khả thi, cũng chính là đem mình trả cờ dạ chuyển vận cho thần thụ, để thần thụ nở hoa kết trái. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, Dương Như Ca đột nhiên đứng lên đến. Sủ Kỷ Mỹ nói ra, Dương Như Ca, ngươi muốn làm gì? Dương Như Ca cúi đầu mỉm cười, mở miệng nói, đều nói truy nguyên nguồn gốc, không truy nguyên làm sao gây nên biết, các ngươi tại cái này thảo luận 10 ngày nửa tháng cũng phải không ra kết quả gì. Đáp án đã có, ngay tại thần thụ trên thân. Nói xong Dương Như Ca liền đi nghiên cứu thần thụ, Sủ Kỷ Mỹ cùng cái khác phân thân cũng không muốn phản ứng hắn, liền bắt đầu một vòng mới thảo luận. Chương 263, ta muốn mở máy xúc. Chương 263, ta muốn mở máy xúc. Sủ Kỷ Mỹ cùng phân thân bắt đầu thảo luận về sau, liền lâm vào thảo luận bên trong. Mấy người đều quên thời gian trôi qua, trên mặt đất, trên không trung không ngừng tô tô vẽ vẽ. Yêu cơ xanh lam thậm chí dùng trả cờ dạ tạo dựng một cái thần thụ thân thể mô hình, mấy người căn cứ cái này mô hình không ngừng thôi diễn số liệu. 3 ngày sau, Sủ Kỷ Mỹ đã có một đường viền mơ hồ, hắn chuẩn bị tìm thần thụ nếm thử một lần. Lúc này, Sủ Kỷ Mỹ mới từ thảo luận bên trong tìm về bản thân, nhưng là hắn ngẩng đầu một cái, phát hiện bên người chỉ có đỏ lam song sắt cùng Viên Hoa. Sủ Kỷ Mỹ có chút ngộng, bật lửa ca không biết lúc nào chạy đến vĩ thú bên kia đi, với lại Dương Như Ca vậy mà không tìm được. Lúc này bật lửa ca đang tại huấn luyện quân sự mấy cái vĩ thú, Sủ Kỷ Mỹ đi tới hỏi, bật lửa ca, Dương Như Ca đi đâu? Bật lửa ca ngậm bật lửa, một miệng không do nói, tên kia bị ta đánh tan. Ngươi biết hắn mấy ngày nay làm cái gì sao? Hắn dạy cho mấy cái vĩ thú xào rau, còn nói phải bảo đảm cái gì thức ăn bản bị, nguyên liệu nấu ăn chỉ dùng đơn giản tẩy một cái là được rồi. Bởi vì thần thụ vừa sinh ra thần trí, cho nên học có chút chậm. Vì thế hắn còn làm một cái thời gian lĩnh vực, cho thần thụ mở tiểu táo, ở bên trong dạy cho thần thụ một đống không nên học được đồ vật. No, ngươi nhìn, hiện tại thần thụ đã biết nói chuyện. Sủ Kỷ Mỹ nhìn sang, chỉ gặp thần thụ một bên xào rau, một bên hô hào, ta muốn mở máy xúc. Với lại thần thụ lại còn sẽ điên môi, điên đến còn không phải bình thường tốt. Đồng thời thần thụ còn có hai cái đuôi tại sáng tắp ăn, một cái đuôi để ép giấy, một cái khác cái đuôi ở phía trên tô tô bẽ bẽ. Viên Hoa cũng có chút hiếu kỳ, hắn đi qua muốn nhìn một chút thần thụ tại viết những gì, đi qua xem xét, tiêu đề thật to 6 cái chữ. Ta khu trưởng phụ thân. Viên Hoa xem xét kinh động như gặp thiên nhân, biểu thị thần thụ tương lai tuyệt đối sẽ có thành tựu. Sau đó bật lửa ca tiếp tục nói, nhìn xem ra hỏa này không dạy đồ tốt, ta liền thừa cơ đem hắn đánh tan. Sủ Kỷ Mỹ biết mình phân thân có thể cả sống, nhưng là lần này chỉnh sống thật sự là quá lớn. Sau đó Sủ Kỷ Mỹ còn nói thêm, vậy ngươi bây giờ đang làm gì? Chỉ gặp bật lửa ca đối bật lửa một túm, bật lửa biến thành một cái xì gà. Sau đó bật lửa ca không biết từ chỗ nào làm tới một cái kính dâm, đeo ở trên mắt. Sau đó lắp mình biến hóa, biến thành ngũ tinh thượng tướng mạ cà xua bộ dáng. Lúc này Viên Hoa cùng đỏ làm song sắt liên tục vỗ tay, đối lửa cơ ca biểu diễn biểu thị khẳng định. Sau đó bật lửa ca thổi địa, hô to, tập hợp. Chỉ gặp bốn cái vĩ thú, thần thụ cùng cửu vi đang chạy tới, sau đó sắp xếp thành một nhóm. Không sai, liền ngay cả cụ già mạ cũng bị bật lửa ca quần huấn. Lúc này cụ già mạ trong lòng vô cùng bị khuất, mình thế nhưng là cửu tiên đế à, sao có thể thụ loại này vô cùng nhục nhã? Cửu tiên đế thực sự muốn theo người đánh một chầu, đến biểu đạt một cái trong lòng mình tích tụ. Nhưng là Sủ Kỷ Mỹ nhóm nó đánh không lại, thần thụ đâu, cụ già mạ không biết mức độ, không dám tùy tiện độc thủ. Bốn cái vĩ thú cửu vĩ một bàn tay liền có thể là bay, đánh lấy cũng không có ý gì. Lúc này cụ già mạ trong lòng tức sôi ruột, nhưng là không chỗ phóng thích. Sau đó bật lửa ca để mấy cái vĩ thú nghỉ, nghiêm. Sau đó bật lửa ca nói ra, dự bị, hô. Sau đó mấy cái vĩ thú bắt đầu đường ngồi, cùng kêu lên âm thanh hô to, bọn hắn hướng ta ném. Y miệng. Sủ Kỷ Mỹ cao giọng hô. Hắn thật sự là không chịu nổi, một cước đặt tới, đem bật lửa ca làm bạo, sau đó giải khai ảnh phân thân thuật âm dương cả bùn xỉn nó rút. Quả nhiên, đem mình ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn phóng xuất là một cái quyết định sai lầm, mấy cái này phân thân hoàn toàn không làm chuyện tốt. Mấy cái vĩ thú đều có thể nhìn ra Sủ Kỷ Mỹ hỏa khí, một cái cũng không dám lên tiếng. Sủ Kỷ Mỹ trực tiếp đem thần thụ vô tới, sau đó đem vừa mới làm ra phương án tại thần thụ trên thân thực tiễn dưới, chỉ chốc lát Sủ Kỷ Mỹ cũng cảm giác được mình trả cờ dạ cùng thần thụ kết nối vào. Chỉ cần Sủ Kỷ Mỹ nghĩ, liền có thể đem mình trả cờ dạ quán thâu đi vào. Thế là Sủ Kỳ Mị thử một cái, hắn lấy lớn nhất công suất đem mình trả cờ dạ quán thâu đến thần thụ bên trong, rất nhanh thần thụ trên lưng nụ hoa bắt đầu nở rộ. Bất quá nở rộ tới trình độ nhất định, tốc độ liền chậm lại. Với lại quán thâu đến thần thụ trong cơ thể trả cờ dạ cũng bắt đầu tiêu tán, Sủ Kỳ Mị cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, quay đầu đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho Ý Tạ Nổ mà được. Sủ Kỳ Mị cảm thụ một cái, mình lại lấy mỗi giây 100.000 thẻ trả cờ dạ chuyển thâu tốc độ, hướng thần thụ trong cơ thể quán thâu trả cờ dạ. Cái này quán thâu tốc độ còn không có mình mỗi giây khôi phục trả cờ dạ nhiều, cho nên Sủ Kỳ Mị liền mặc kệ, trực tiếp dùng phi lôi thần âm dương hỉ diệt xịn mang theo vi thú nhóm đi tới Ý Tạ Nổ mạ phòng thí nghiệm. Đây là cái khác bốn cái vi thú lần đầu tiên tới nơi này, bọn chúng cũng có chút hiếu kỳ nơi này là nơi nào. Lúc này Ý Tạ Nổ mạ còn tưởng rằng Sủ Kỳ Mị lao sư lại cho hắn nắm mấy cái thí nghiệm tài liệu, chính thời điểm hưng phấn, Sủ Kỳ Mị trực tiếp đem thần thụ nhét vào Ý Tạ Nổ mạ trong ngực, sau đó mang theo vi thú nhóm bay đến cổ nổ hạ. Ý Tạ Nổ mạ nhìn xem trong ngực thần thụ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đi qua Sủ Kỳ Mị phân thân huấn luyện, thần thụ đã không phải là cái kia cái gì cũng không biết thần thụ. Hiện tại thần thụ EQ vẫn là rất cao, nó cảm thấy lúc này phải nói chút gì, hóa giải một chút xấu hổ, liền mở miệng nói, ta muốn mở máy xúc. Ý Tạ Nổ mạ. Đến cú dạ mạ xung quanh cửa phòng miệng, Sủ Kỳ Mị một cước đem bốn cái vi thú đạp đi vào, sau đó bay đến cổ nổ hạ viện dưỡng lão. Lúc này cổ nổ hạ F4 đang tại pha trà, Sủ Kỳ Mị uống nâng chung trà lên uống một hớp lớn, mới phát giác được bất giận. Mà đổi thành một bên, hồ cả đại tuyển cũng chính thức bắt đầu. Khi dù rèn chủ trì lần này đại tuyển khai mạc nghi thức, bởi vì là tổ bị dạ mạ cưỡng ép muốn cầu. Khi dù rèn đơn giản làm một cái phát biểu, liền đem từng cái người ứng cử danh tự viết tại một cái to lớn đánh gậy bên trên, thuận tiện một chút không biết chưa dân chúng bỏ phiếu. Sau đó bỏ phiếu liền chính thức bắt đầu, tại bánh ngọt phòng lầu 2, dì dạ dạ hỏi Sù Nạ nói, Sù Nạ, ngươi không đi hiện trường lộ một cái mặt sao? Sù Nạ lắc đầu, nói ra, không có nhất thống giới nỉ dạ ta sẽ không làm hộ cả, ta muốn tại thống nhất giới nỉ dạ ngày đó trở thành ngàn án xì ẹn văn đế. Sau đó dì dạ dạ lại hỏi Sạ Cù Mò nói, Sạ Cù Mò, ngươi cũng không đi một cái hiện trường sao? Sạ Cù Mò rất quang côn nói ra, không cần, lần này ta không có gì hy vọng, một lát nữa ta liền về nhà nhìn hải tử. Cả cạ sĩ gia hỏa này mặc dù mới 3 tuổi, nhưng là một mực quân lấy ta tu luyện, ta phải mau đi trở về. Dĩ dĩ ra nhẹ gật đầu, không nghĩ tới Sạ Cù Mò hải tử đều đã ra đời. Ngay tại Hỉ Dụ Rèn tuyên bố bỏ phiếu thời điểm, ạ cả bạn hợp bạn nhóm phát một cái tín hiệu. Chỉ gặp nhân viên tạp vụ nhóm vung ra một cái hoành phi, trên đó viết, Hỉ Dụ Rèn cứ việc bay, chạm phấn bĩnh đi theo. Đồng thời những nị dạ này còn gọi lên, lúc này một chút không biết ném ai dân chúng, dứt khoát đem phiếu cho Hỉ Dụ Rèn. Thì dù rèn tại trên đài cao nhìn xem mình nhân viên tạp vụ nhóm, cảm giác mình nhận lấy đâm lưng. Rõ ràng mình lúc ấy lời nhắn nhủ đã đủ rõ ràng, vì cái gì những người này còn làm cái này vừa ra. Mà lúc này trong góc Trạ Cụ Mẹ Rồ nhìn xem Hỉ Dù Rèn, lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Trạ Cụ Mẹ Rồ cũng cho Hỉ Dù Rèn đầu một phiếu, đúng, Trạ Cụ Mẹ Rồ cũng có quyền bỏ phiếu. Lúc trước Tố Bị Giả Mạ cùng Ý Dù Na mời Trạ Cụ Mẹ Rồ ra nhập Cổ Nổ Hạ, nhưng là Trạ Cụ Mẹ Rồ cự tuyệt, nàng vẫn tương đối muốn về đến nông thôn, bởi vì nàng ban sơ nhà ngay tại cái kia. Trạ Cụ Mẹ Rồ cũng chịu đủ ngươi lừa ta gạt, cho nên không quá muốn lưu ở Cổ Nổ Hạ. Với lại Trạ Cụ Mẹ Rồ cá nhân là ưa nông dùng nhân thuật, cho nên nàng cảm thấy mình sân khấu hẳn là tại Hỏa Quốc rộng lớn hồi hương. Nhưng là cuối cùng Tô Bị Dạ Mạ một lời nói đả động Trạ Cụ Mẹ Rồ, Tô Bị Dạ Mạ nói ra, đợi đến thống nhất toàn bộ Hỏa Quốc, như vậy toàn bộ Hỏa Quốc đều là Cổ Nổ Hạ. Chỉ cần ngươi còn tại Hỏa Quốc khu vực, cái kia chính là Cổ Nổ Hạ người. Trạ Cụ Mẹ Rồ nghe xong tựa như là đạo lý này, cho nên liền gia nhập Cổ Nổ Hạ. Chương 264, Đệ Tam Hổ Cả Xạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn. Chương 264, Đệ Tam Hổ Cả Xạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn. Trạ Cụ Mẹ Rồ không quá ưa thích tham gia Cổ Nổ Hạ cao tầng bên trong, nhưng là không cho Trạ Cụ Mẹ Rồ một quan nữa trước, lại cảm thấy Cổ Nổ Hạ không quá coi trọng Trạ Cụ Mẹ Rồ. Cuối cùng Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dụ Nạ cho Trạ Cụ Mẹ Rồ một cái bộ nông nghiệp chức bộ trưởng vị, chức vị này rời rạc tại Cổ Nổ Hạ quyền lợi tầng bên ngoài, phi thường phù hợp Trạ Cụ Mẹ Rồ tâm tư. Ném xong phiếu về sau, Trạ Cụ Mẹ Rồ trước hết đi tới bộ nông nghiệp, nàng trước tiên cần phải tại bộ nông nghiệp báo đến một cái. Mặc dù nói Trạ Cụ Mẹ Rồ là bộ trưởng, nhưng là bộ nông nghiệp kỳ thật không có như vậy người, bởi vì rắn mất đầu, bộ nông nghiệp phát triển rất bình thường. Sờ lên cái chán hộ ngạch, trước kia không có mang qua hộ ngạch Trạ Cụ Mẹ Rồ cảm giác có chút khó chịu. Trạ Cụ Mẹ Rồ lẩm bẩm nói, chậm rãi thói quen a. Sau đó Trạ Cụ Mẹ Rồ đi vào bộ nông nghiệp bộ trưởng văn phòng, trong văn phòng có một cái trạ cờ dạ bị phong tỏa nam tử, người này chính là Nhất. Trạ Cụ Mẹ Rồ đi tới Nhất bên người, nói ra, đại ca, ngươi còn không nhận mệnh sao? Đại danh phủ đã xong. Nhất ánh mắt có chút ngốc trệ, các ngươi đánh vào đại danh phủ ngày ấy, có thể hay không mang ta lên? Trạ Cụ Mẹ Rồ biết Nhất là có ý gì, hắn liền là muốn cùng đại danh phủ chết cùng một chỗ. Trạ Cụ Mẹ Rồ trong khoảng thời gian này khuyên Nhất thật nhiều lần, nhưng là Nhất một mực lựa chọn cùng đại danh phủ cùng tồn vong, dù là biết được cha mẹ của mình có thể là đại danh phủ giết chết. Trạ Cụ Mẹ Rồ quyết định không khuyên nữa, nói chính mình cái này cái gọi là ca ca, mỗi người lựa chọn đều đáng giá được tôn trọng. Lúc này hổ cả cao ốc bên kia đã bắt đầu sướng phiếu, khi dù rèn nghe tên của mình một lần lại một lần xuất hiện, tâm triệt để chết. Hắn không biết cái nào khâu xuất hiện vấn đề, lúc này thì dù rèn hai mắt có chút biến đỏ, mỗi nghe gặp một lần tên của mình, thì dù rèn con mắt liền sẽ cụ hệ lại một điểm. Ngay tại hỉ dù rèn hai mắt lập tức sẽ trở nên đỏ như máu thời điểm, đột nhiên trên mặt chịu một bàn tay, đem hỉ dù rèn cho đập thanh tỉnh. Đồng thời hỉ dù rèn hiện tại cảm giác đầu góc một mảnh sậy mê ấy, tâm tình không hiểu thấu cảm thấy phi thường vui sướng. Tại Hỉ Dụ Rèn bên trong thế giới tinh thần bên trong Hỉ Dụ Rèn nhìn xem một đống tiểu hắc tử nhóm tại cái kia quần hoan, đột nhiên bên trong Hỉ Dụ Rèn sửng sốt một chút. Hắn phát hiện mình không có cách nào cảm giác được thế giới bên ngoài, trước kia bên trong Hỉ Dụ Rèn ở chỗ này, còn có thể loáng thoáng cảm giác được thế giới bên ngoài. Bên trong Hỉ Dụ Rèn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác dưới, phát hiện tinh thần của mình hoàn toàn thẩm thấu không đi ra. Bất quá bên trong Hỉ Dụ Rèn cũng không có nghĩ quá nhiều, hắn hiện tại đang tại quan tâm Akatsuki tổ chức phát triển. Chỉ chốc lát sướng phiếu kết quả đi ra, Hỉ Dụ Rèn lấy 70 đến phiếu suất, đứng hàng thứ nhất. Mà cái thứ hai là Uchiha Kagemi, chiếm 17. Nghe được mình lên làm hổ cả tin dữ, Hỉ Dụ Rèn mặc dù trong lòng đau khổ, nhưng là một điểm tâm tình tiêu cực đều không có sinh sôi. Hỉ Dụ Rèn cảm giác có thể là cùng vừa mới bàn tay có quan hệ, bất quá Hỉ Dụ Rèn không có quá nhiều truy cứu, những ngày này mình chịu không hiểu thấu bàn tay thật sự là nhiều lắm. Có ảnh phân thân âm dương cả bùn xin đánh, cũng có lao sư dùng phi lôi thần âm dương hỉ dịa xin đánh, cho nên Hỉ Dụ Rèn triệt để bại nát. Hỉ Dụ Rèn làm sao nghĩ cũng nghĩ không ra, vừa mới bàn tay là Sủ Kỳ Mị tự mình tiến, đây là Sủ Kỳ Mị vì Hỉ Dụ Rèn khai thác nhân thuật. Có thể để người ta tại thời gian nhất định bên trong, tâm tình tràn ngập vui vẻ. Dù Kỳ Mị cũng biết Hỉ Dụ Rèn ma bệnh, nhưng là Sủ Kỳ Mị cũng không phải bác sĩ tâm lý, các loại lúc nào đem lôi quốc đánh xuống, để Hỉ Dụ Rèn đi tâm hồ bên trong đi dạo. Nói không chừng Hỉ Dụ Rèn liền đem tật xấu của chính mình giải quyết đâu. Cuối cùng Hỉ Dụ Rèn đầy không tình nguyện mặc vào đệ tam ngự phong bảo, mang lên trên mũ rộng đành, ban bố nhậm chức diễn thuyết. Hỉ Dụ Rèn kỳ thật phi thường thích hợp làm hồ cả, đang diễn giảng phần cuối, Hỉ Dụ Rèn bỏ ra đại lượng độ dài kể ra đại danh phủ đối Cổ Nộ Hạ kiềm chế. Vô cùng đơn giản địa một đoạn diễn thuyết, đem Cổ Nộ Hạ nghi dạ trong lòng đối đại danh phủ bất mãn điều động bắt đầu. Cuối cùng Hỉ Dụ Rèn nói ra, chúng ta muốn cho lần thứ hai giới nghi dạ đại chiến vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Cái này dấu chấm tròn không chỉ là đại danh phủ kết thúc, càng là chúng ta Cổ Nộ Hạ tân sinh. 10 năm trước, chúng ta thành lập Cổ Nộ Hạ thành, chúng ta để Cổ Nộ Hạ từ một cái thôn biến thành một cái thành phố. 10 năm sau hôm nay, chúng ta muốn tại đại danh phủ phế tích phía trên mở ra mới đóa hoa. Chúng ta sẽ nên đón Cổ Nộ Hạ nước sinh ra. Nhậm chức diễn thuyết sau khi kết thúc, Hỉ Dụ Rèn tuyên ngôn bị rộng khắp địa truyền bá, cái này cũng mang ý nghĩa Cổ Nộ Hạ đối đại danh phủ chính thức tuyên chiến. Lúc này đại danh gấp xoay quanh, hắn phát hiện nhất cùng nhị đều biến mất không thấy, lão ba cũng là không tìm thấy người. Đại danh tranh thủ thời gian đối thủ vệ nói ra, đi đem lão tổng quản gọi tới, đại danh phủ xảy ra đại sự. Thủ vệ lĩnh mệnh về sau, lập tức đi tìm trước đại tổng quản. Lúc này Hỉ Dụ Rèn hạ đài cao, các đệ mỹ trước tiên đi tới Hỉ Dụ Rèn bên người nói ra, chúc mừng ngươi a Hỉ Dụ Rèn, chúc mừng ngươi trở thành đệ tam hộ cả. Nhìn xem các đệ mỹ cười hì hì biểu lộ, Hỉ Dụ Rèn thấy thế nào cảm giác chướng mắt. Rõ ràng hiện tại mình đều muốn chết, vì cái gì cả gệ mỉ còn cười đến vui vẻ như vậy? Hỉ Dụ Rèn đột nhiên sinh lòng một kế, chỉ có tự mình một người xui xẻo lời nói, mình khẳng định vạn phần khó chịu. Nhưng là nếu có cá nhân cùng mình một khối xui xẻo lời nói, liền không có khó chịu như vậy. Thế là Hỉ Dụ Rèn cùng cả gệ mỉ nói cáo từ, đi thẳng tới Cổ Nộ Hạ viện dưỡng lão. Hỉ Dụ Rèn đi vào, nhìn thấy Cổ Nộ Hạ F4 đang tại cái kia thành thời tự tại địa uống trà. Hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết. Hỉ Dụ Rèn bây giờ nhìn lấy mấy người bộ dáng nhàn nhã, muốn tự tử đều có. Nhưng là Hỉ Dụ Rèn cũng không có quên lần này đến đây muốn làm sự tình, chỉ gặp Hỉ Dụ Rèn trực tiếp đi đến Tô Bị Dạ Mạ trước mặt, nói ra, lão sư, ta có việc cầu ngài. Tô Bị Dạ Mạ thần sắc nhất lắm nói ra, ta đầu tiên nói trước, cái này hổ cả vô luận như thế nào ngươi đều phải làm. Lúc ấy là tự ngươi nói bỏ phiếu, ta đều đáp ứng ngươi, ngươi đừng cho ta cả cái gì yêu tiêu thân. Hỉ Dụ Rèn lắc đầu, nói ra, ta không phải là vì cái này lão sư, ta là vì hổ cả phụ tá chức vị đến đây. Tô Bị Dạ Mạ ngẩn người nói ra, ngươi nói. Thế là Hỉ Dụ Rèn đem mình tà ác kế hoạch nói ra, hắn nói ra, ta muốn cho cả gệ mì đảm nhiệm ta hổ cả phụ tá, có thể chứ? Tô Bị Dạ Mạ uống một ngụm trà, cả gệ mì à, hẳn là không có vấn đề gì, ta trực tiếp đem hắn mang đến, các ngươi ở trước mặt đảm được. Tô Bị Dạ Mạ cảm giác dưới, phát hiện cả gệ mì còn tại hổ cả cao úc, với lại bên người không ai, cho nên liền dùng phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn trực tiếp chạy tới hổ cả cao úc, đem cả gệ mì dẫn tới Cổ Nộ Hạ viện dưỡng lao. Cả gệ mì đến Cổ Nộ Hạ viện dưỡng lao về sau, mới nhìn rõ ràng là ai đem mình mang tới. Lúc này cả gệ mì có chút vui mừng nói, Tô Bị Dạ Mạ lao sư, ý dù nạ lao sư, các ngươi hai cái quả nhiên không chết. Cả gệ mỹ là biết Cổ Nộ Hạ viện dưỡng lao tồn tại, cũng tương tự biết mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ là giả chết, mình sẽ suy đoán Tổ Bị Dạ Mạ cùng ý dù nạ hai người có phải hay không giả chết. Hôm nay thấy được nhảy nhót tương bừng Tổ Bị Dạ Mạ cùng ý dù nạ, cả gệ mỹ cũng chứng thực chính mình suy đoán. Khi dù rèn lúc này meo lại hai mắt, cả gệ mỹ đến Cổ Nộ Hạ viện dưỡng lao sau không có chút nào kinh ngạc, trong này có nhiều bí ẩn. Khi dù rèn phi thường khẳng định, trước kia cả gệ mỹ liền biết Cổ Nộ Hạ viện dưỡng lao tồn tại. Với lại Hỉ Dụ Rèn trong lòng có một cái phi thường không tốt suy đoán, hắn cảm thấy mình lên làm hồ cả, phía sau nhất định có một cái kinh thiên âm mưu. Mình lần đầu tiên tới Cổ Nộ Hạ viện dưỡng lao thời điểm, liền đã đoán có phải hay không là chỉ có hồ cả cùng phụ tá mới có thể tiến nhập cái này viện dưỡng lao. Cái suy đoán này, Hỉ Dụ Rèn ở phía trên vẽ lên một cái huyết hồng giò số. Hôm nay mình vừa cùng lão sư nâng lên muốn cả gệ mỹ đảm nhiệm hồ cả phụ tá, lão sư lúc này sẽ đồng ý, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Cổ Nộ Hạ viện dưỡng lao liền là một cái bẫy, mỗi một cái bước vào người nơi này đều sẽ lâm vào nguy rủa. Một cái tên là nhất định sẽ lên làm hổ cả cùng hổ cả phụ tá nguyên rùa. Chương 265, phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn. Chương 265, phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn. Hỉ Dụ Rèn minh bạch, tại bị Tô Bị Dạ Mạ mang tới đây trong nháy mắt đó, vận mệnh của mình liền đã quyết định, cái kia chính là trở thành hổ cả. Lúc này Hỉ Dụ Dẹn phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Bị Dạ Mạ. Mà lúc này Tô Bị Dạ Mạ cũng nhìn về phía Hỉ Dụ Dẹn, hai người ánh mắt trên không trung giao hội, Hỉ Dụ Dẹn trong lòng lộ một dưới. Hỉ Dụ Dẹn rốt cuộc biết, bỏ phiếu liền là Tô Bị Dạ Mạ lão sư hoàng luôn, coi như không bỏ phiếu, mình cũng nhất định sẽ ngồi lên hổ cả vị trí. Lúc này Hỉ Dụ Dẹn cảm giác chung quanh vô cùng ấm lãnh, hắn chỉ muốn về đến nhà che kín chăn mền của mình. Lúc này Hỉ Dụ Dẹn nhìn quanh bốn phía, trong lòng lẩm bẩm nói: "Nơi này là địa ngục sao?" Các đệ mỹ còn không biết lão sư mang mình tới đây làm gì, đang muốn hỏi thăm thời điểm, Tô Bị Dạ Mạ mở miệng trước: "Các đệ mỹ, thì dù rèn muốn ngươi làm hộ cả phụ tá, ngươi nguyện ý không?" "Nói đùa, các đệ mỹ là khẳng định không nguyện ý đó a, các đệ mỹ cũng không phải người ngu. Bình thường hay vị lão sư tệ nẩn tiến vào hộ cả văn phòng không ra, ngay cả cuộc sống của mình cũng bị mất. Cho nên các đệ mỹ là 10.000 cái không muốn đi làm cái này hộ cả phụ tá. Nhưng là liền làm các đệ mỹ muốn há miệng cự tuyệt, đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát khí. Các đệ mỹ quay đầu nhìn lại, phát hiện Hỉ Dụ Dẹn một mặt hòa ái địa đối với mình cười, thấy cả gã mỹ run rẩy. Cả gã mỹ cũng biết, hôm nay nếu như hắn không đáp ứng, thì Dụ Dẹn khẳng định sẽ không cho hắn hảo hảo mà đi ra viện dưỡng lao đại môn. Không có biện pháp cả gã mỹ, cũng chỉ đành đáp ứng đảm nhiệm hộ cả đệ tam phụ tá yêu cầu. Đáp ứng về sau, thì Dụ Dẹn đi đến cả gã mỹ bên người, đưa tay nói ra, về sau liền chỉ giáo nhiều hơn, cả gã mỹ. Cả gã mỹ ngoài cười nhưng trong không cười nói, cũng vậy, thì Dụ Dẹn. Lúc này thì Dụ Dẹn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối Tổ Bị Dạ Mạ hỏi, "Lão sư, cái kia hai chúng ta lúc nào có thể về lưu đâu?" Tô Bị Dạ Mạ nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Chờ ngươi tìm tới thích hợp người nối nghiệp đi, Tuna, Sakumo cùng Minato, những người này ngươi chọn lựa một cái. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý tiếp nhận vị trí của ngươi, ngươi liền có thể về hưu." Khi dù rèn nhãn tỉnh sáng lên, mặc dù nói mấy người này thời gian ngắn đều khó có khả năng tiếp nhận hộ cả chi vị, nhưng là ít nhất là một cái hy vọng a, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, thì dù rèn tuyệt đối sẽ không làm cái này phá hộ cả. Sau đó Hỉ Dụ Dẹn cùng cả gệ mỹ liền rời đi cổ nổ hạ viện dưỡng lao, về sau cổ nổ hạ viện dưỡng lao đại môn hai người cũng có thể tùy tiện vào tới. Hiện tại hai người mộng tưởng liền là tranh thủ thời gian biến thành người chết sau đó cũng vào ở cái này cổ nổ hạ viện dưỡng lao. Các lệ mỹ cùng Hỉ Dụ Dẹn trên đường đi không ngừng mà cãi nhau, cứ như vậy đi tới hổ cả văn phòng, bắt đầu dài dằng dặc làm việc đúng giờ sinh hoạt. Mà Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dụ Nạ thì là một mặt hưng phấn, hai người hy vọng nhiều năm như vậy, rốt cục về hưu, rốt cục không cần mỗi ngày sáng sớm đi làm. Về sau hai người muốn ngủ bao lâu liền ngủ bao lâu, muốn mấy điểm rời giường liền có thể mấy điểm rời giường, thật sự là quá hạnh phúc. Lúc này Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dụ Nạ hai người thi triển biến hình thuật, sau đó trở lại cư rượu phòng thoải mái địa uống bắt đầu. Đêm đó hai người uống cái say mềm, chúc mừng cái này kiếm không dễ tự do. Một bên khác thứ bảy ban thành viên đang tu luyện, Nạ Ạ Kỳ nhìn thấy Mị Nạ Tổ cầm một cái phi thường kỳ quái quần trụ, liền đưa tới hỏi: "Mị Nạ Tổ, ngươi cầm thứ gì?" Mị Nạ Tổ trực tiếp đem Nạ Ạ Kỳ đầu đẩy sang một bên, nói ra: "Đi một bên, Nạ Ạ Kỳ. Thứ này ngươi không nên tùy tiện nhìn, cẩn thận trong thôn đem ngươi liệt vào phản bội đi ra." Mị Nạ Tổ nói như vậy, Nạ Ạ Kỳ liền biết đây là vật gì, chắc hẳn Mị Nạ Tổ cầm trong tay khẳng định là phong ấn thư bên trong thuật thức. Mặc dù bên trong rất nhiều thứ đều là mình nhị gia gia khai thác, nhưng là mình hay là không thể tùy tiện nhìn lén. Cổ Nộ Hạ đối cấm thuật quản khống phi thường nghiêm ngặt, coi như mình là nhị thế tổ, cũng phải bị Cổ Nộ Hạ quy tắc chỗ ước thúc. Nạ Ạ Kỳ cách xa Mị Nạ Tổ mấy bước, sau đó hỏi: "Vậy ngươi cho ta nói một chút là cái gì thuật, cái này tổng không trái với quy tắc à?" Mị Nạ Tổ nghĩ nghĩ, đúng là chuyện như thế, liền nói: "Nhưng thật ra là phi lôi thần thuật âm dương hỉ địa xin a, sư phụ lão nhân gia ông ta dùng chiến công cho ta trao đổi." Nạ Ạ Kỳ một mặt khiếp sợ nói ra: "Wow, lại là nhị gia gia mang tính tiêu chí nhận thuật à? Sư phụ ngươi đối ngươi cũng quá tốt đi." Cờ Tí Nạ trợn nhìn Nạ Ạ Kỳ một chút, sau đó mở miệng nói: "Nói cùng ngươi sư phụ đối ngươi không tốt, ta thế nhưng là nghe Su Nạ tỷ tỷ nói, họ rồ sĩ mạn đại nhân thậm chí cho ngươi một thanh kiếm cờ sạn nạ. Kiếm cờ sạn nạ tại giới nhị dạ cũng là phi thường nổi danh nhất cụ, không có vụ ẩn nhẫn đao như vậy loẹ loẹt, chỉ cần người sử dụng càng mạnh, kiếm cờ sạn nạ liền càng mạnh. Kiếm cờ sạn nạ vĩnh viễn sẽ không kéo người sử dụng chân sau." Nạ Ạ Kỳ gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười cười, loại này trước mặt mọi người bị người vạch trần cảm giác không phải quá mỹ diệu. Thế là Nạ Ạ Kỳ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói đến: "Đúng, Cờ Tí Nạ, tỷ tỷ của ta nàng không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì sao?" Cờ Tí Nạ thần bí cười cười: "Dù Nạ tỷ tỷ đương nhiên chuẩn bị cho ta lễ vật, nhưng là ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu?" Sau đó Cờ Tí Nạ cùng Nạ Ạ Kỳ lại trộn lẫn vài câu miệng, cuối cùng Cờ Tí Nạ mới lên tiếng: "Dù Nạ tỷ tỷ cho ta là âm phong ấn tu luyện sổ tay." Nạ Ạ Kỳ nghe xong, lẩm bẩm nói: "Lại là âm phong ấn a." Nạ Ạ Kỳ lúc này nhìn Cờ Tí Nạ biểu lộ cũng thay đổi, hiện tại Cờ Tí Nạ đã học xong quái lực, nếu như tại học được âm phong ấn, cái kia chính là tỷ tỷ phiên bản mà. Với lại Cờ Tí Nạ tính tình cùng lão tỷ táo bạo, nói bạo tạc liền nổ tung. Nạ Ạ Kỳ thể về sau tuyệt đối không muốn gây Cờ Tí Nạ. Hai người tranh cãi đột nhiên nhìn thấy Mị Nạ Tô biểu lộ có chút kỳ quái, Cờ Tí Nạ đi tới Mị Nạ Tô bên cạnh. "Làm sao vậy, Mị Nạ Tô, nét mặt của ngươi nhìn xem có chút dáng vẻ đắn đo." Mị Nạ Tô vuốt vuốt kim hoàng tóc, sửa sang lại một cái biểu lộ nói ra: "Ha ha, rõ ràng như vậy sao?" Sau đó Mị Nạ Tô vừa nhìn về phía trong tay mình vẫn chụp, có chút xuất thần nói: "Chủ yếu là bởi vì cái này phi lôi thần thuật âm dương hỉ giải xịn. Cái này nhận thuật học tập độ khó quá lớn, toàn bộ cô nổ hạ ngoại trừ đệ nhị đại nhân, còn không ai học được qua. Ta sợ ta học không được cái này nhận thuật, cô phụ sư phụ có ý tốt." Sau đó Mị Nạ Tô lại buồn rầu nói: "Với lại đệ nhị đại nhân hắn còn qua đời, nếu như không có qua đời lời nói ta còn có thể hướng hắn thỉnh giáo. Hiện tại, ta chỉ có thể một người suy nghĩ. Mỹ Nạ Tô hiện tại có chút đắng buồn bực, phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn tu luyện độ khó tại cổ nổ hạ tiếng lành đồn xa, hắn cũng không xác định mình có thể hay không tu luyện thành phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn. Trước kia Mỹ Nạ Tô học tập các loại nhân thuật, phi thường có thiên phú, vô luận là trường học lao sư vẫn là sư phụ đều sẽ tán dương Mỹ Nạ Tô thiên tài. Nhưng là hiện tại đối mặt phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn cái này kỳ nạ, coi như Mỹ Nạ Tô loại thiên tài này cũng có chút do dự. Cờ Tí Nạ dùng sức vỗ một cái Mỹ Nạ Tô lưng, sau đó nói, Mỹ Nạ Tô, còn chưa có bắt đầu, ngươi liền rụt rè, cái này quá không giống ngươi. Nạ Ả Kỳ cũng ở một bên gật đầu nói, đúng à, Mỹ Nạ Tô, đã ta nhị ra ra có thể tu luyện thành, ngươi vậy cũng nhất định có thể tu luyện thành. Thực sự không được ta về nhà tìm xem ta nhị ra ra tu luyện sổ tay, đến lúc đó đem cùng phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn có liên quan sổ tay toàn bộ đưa cho ngươi. Cờ Tí Nạ vụng trộm cho Nạ Ả Kỳ duỗi một cái ngón tay cái, không nghĩ tới ngày bình thường không đáng tin cậy Nạ Ả Kỳ vẫn là sẽ nói một đôi lời tiếng người. Sau đó Cờ Tí Nạ rèn sắc khi còn nóng, an ủi Mỹ Nạ Tô nói, Mỹ Nạ Tô, ngươi trước hết tu luyện nha, nói không chừng tuyển đến đầu cầu tự nhiên thằng đâu. Lúc này Mỹ Nạ Tổ cũng nâng lên kình, mình đã cầm tới phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn vô luận như thế nào lấy đều phải thử một chút có thể hay không tu luyện thành công. Cờ Tí Nạ cùng Nạ Ả Kỳ nói rất hay, còn chưa có bắt đầu liền lựa chọn từ bỏ, không hề giống phong cách của mình. Mỹ Nạ Tổ đứng lên đến đúng hai người nói lời cảm tạ, mà hai người thì biểu thị sẽ cùng Mỹ Nạ Tổ cùng một chỗ cố gắng tu luyện. Lúc này một thanh âm từ rừng cây truyền đến, nói hay lắm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tiểu cô nương, ngươi rất có tuệ căn a. Chương 266, thị thản lưu Nạ Ả Kỳ chương 266, thị thản lưu Nạ Ả Kỳ người nào? Nạ Ả Kỳ nghe được thanh âm lập tức hô lên, phải biết Mỹ Nạ Tổ trong tay thế nhưng là có phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn của chủ. Nếu như là những thôn khác gián điệp vừa mới tại phụ cận, sau đó nghe được mấy người đối thoại, nói không chừng coi như bại lộ, cũng muốn đem quyển trục cướp đi. Lúc này Mỹ Nạ Tổ cùng Cợ Tì Nạ cũng bắt đầu cảnh giới, coi như mình chết, phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn quyển trục cũng không thể lưu lạc người khác tay. Tại ba người khẩn trương cao độ thời điểm, trong rừng cây vỗ tay âm thanh còn không có trung đoạn, chỉ mỉ chỉ cái nam tử trẻ tuổi vỗ tay đi ra. Nạ Ả Kỳ tương đối mãng phu một điểm, lập tức nói ra, người nào, tranh thủ thời gian dừng lại. Lại tiến lên một bước ta liền muốn ra tay với ngươi. Tu Kỳ Mị có chút tò mò nói ra, "Ân, chẳng lẽ ngươi đem vùng rừng rậm này nhận đầu sao?" Tu Kỳ Mị mở miệng liền là tuyệt sát, Nạ Ạ Kỳ không biết trả lời như thế nào. Tại giới nhị dạ dưới tình huống bình thường, một chỗ đã có người tại tu luyện, liền không có cái khác nhị dạ sẽ đi quấy rầy. Đây đã là giới nhị dạ chung nhận thức, nhưng lại không có văn bản rõ ràng quy định cấm chỉ những người khác cũng ở chỗ này tu luyện. Nạ Ạ Kỳ bị đối không biết nên nói cái gì, nhưng là Mị Nạ Tổ cùng Cợ Tị Nạ trong lòng cảnh giác càng tăng mạnh hơn. Người này hai người từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hoặc là người này liền là cổ nổ hạ ẩn thế không ra nhân vật, hoặc là liền là bên ngoài thôn phi thường khiêm tốn gián điệp, thậm chí là gần nhất vừa mới chui vào cổ nổ hạ bên ngoài thôn mỹ dạ. Nếu như là cái thứ nhất cái kia còn tốt, chí ít sẽ không ra tay với mình. Nhưng nếu như là sau hai cái, tình huống như vậy liền nguy rồi. Phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn tu luyện quyền trục vô luận là cái nào thôn đều phi thường muốn. Nói thế nào cũng là tổ bị dạ mạ thành danh nhất thuật, tổ bị dạ mạ dựa vào một tay lưu loát phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn không biết chiến thắng nhiều ít người. Cho nên chỉ cần lũ gián điệp có cơ hội lấy được phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn liền xem như hy sinh tính mạng của bọn hắn cũng là nguyện ý. Lúc này Cợ Tị Nạ cũng giả bộ như ôn hòa nói, xin hỏi ngươi là cô nô hạ nhị ra sao? Tu Kỳ Mị nhìn xem ba người nhanh xù lông, cũng hứng thú, nói ra, ngươi đoán ta có phải hay không cô nô hạ nhị ra đâu? Toàn bộ cô nô hạ chỉ có một người sẽ không giai cô nô hạ hậu ngạch, cái kia chính là Tu Kỳ Mị. Nói thật Tu Kỳ Mị lâu như vậy, thật đúng là không có mang qua cô nô hạ hậu ngạch, luôn cảm giác mang theo hậu ngạch toàn thân không thoải mái. Hộ ngạch một mặt là thân phận tượng trưng, một phương diện khác cũng là vì bảo hộ nhị dạ yếu hại. Nhưng là hiện tại Sủ Kỳ Mị toàn thân trên dưới không có một chỗ yếu hại, với lại Sủ Kỳ Mị cũng không cần chứng minh thân phận của mình, cho nên không có giai hộ ngạch tất yếu. Lúc này Mị Nạ Tổ ba người càng ngày càng khẩn trương, ba người bắt đầu hướng dòng sông phụ cận dựa vào, chuẩn bị tùy thời nhảy vào trong sông tránh né Sủ Kỳ Mị công kích. Với lại Nạ Ạ Kỳ còn tại trong lòng mình cho mình động viên, nếu như người xa lạ này thật đối ba người bọn họ xuất thủ, Nạ Ạ Kỳ quyết định một người ngăn đón Sủ Kỳ Mị, để Mị Nạ Tổ cùng Cờ Tị Nạ trước trốn. Nạ Ả Kỳ vô luận như thế nào đều không có thể làm cho mình nhị gia gia thuật lưu truyền đến những thôn khác. Đây là Nạ Ả Kỳ duy nhất có thể vì nhị gia gia làm chuyện. Lúc này Sủ Kỳ Mị một cái phi tiêu ném về Mị Nạ Tổ, Mị Nạ Tổ phản ứng thật nhanh, tranh thủ thời gian nhấc lên phi tiêu đem Sủ Kỳ Mị ném ra phi tiêu đánh rơi. Sủ Kỳ Mị ném ra phi tiêu tốc độ cũng không nhanh, cũng chính là thượng nhẫn nhị dạ trình độ. Nhìn xem Sủ Kỳ Mị ném phi tiêu tốc độ, ba người cũng trên chiến trường sờ soạn lần mò một đoạn thời gian, biết được Sủ Kỳ Mị thực lực đại khái ở trên nhẫn cùng tinh anh ở giữa. Mặc dù nói ba người vừa đạt tới thượng nhẫn nhị dạ trình độ. Nhưng là ba người phối hợp ăn ý, chỉ cần ba người liên thủ thậm chí còn có thể đem Sủ Kỳ Mị đánh bại. Lúc này Mị Nạ Tổ ba người trao đổi một ánh mắt, phối hợp lâu như vậy thứ bảy bàn quyết định cùng trước mắt người xa lạ này đánh nhau một trận. Đem phi tiêu đánh rơi về sau, Nạ Ả Kỳ từ chính diện xông về Sủ Kỳ Mị, mà Cờ Tị Nạ thì từ cánh bọc đánh đi qua. Khác biệt nhân thuật tại khác biệt trong tay người, phát huy ra tác dụng cũng khác biệt. Tựa như 1000 cái độc giả có 1000 cái hiểm lệ, đại xà lưu thế thân thuật âm dương cổ dị mị tại họ rồ xi mà trong tay, phát huy tác dụng là phụ trợ ám sát. Mà Nạ Ả Kỳ thì đem đại xà lưu thế thân thuật âm dương cổ dị mị làm thành phục sinh tệ, Nạ Ả Kỳ đi lộ tuyến là khiên thịt. Chỉ cần địch nhân mau đưa Nạ Ả Kỳ đánh cho tàn phế, Nạ Ả Kỳ trực tiếp một cái đại xà lưu thế thân thuật âm dương cổ dị mị liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tsu Kỳ Mị cũng muốn nhìn xem một thế này Mị Nạ Tổ mấy người thực lực đến cùng thế nào, nhất là Nạ Ạ Kỳ thực lực, Tsu Kỳ Mị tò mò nhất. Dù sao trong nguyên tắc Nạ Ạ Kỳ không có sống đến bây giờ, tuổi còn trẻ liền bị vừa nổ đưa tiễn. Tsu Kỳ Mị đem thực lực của mình áp chế đến thượng nhẫn nhị dạ trình độ, cùng Nạ Ạ Kỳ dùng thể thuật chiến đấu bắt đầu. Kỳ thật Nạ Ạ Kỳ thể thuật nội tình vẫn là vô cùng cũng tệ, dù sao cũng là muốn đi thị thản lưu nam nhân, thể phách rèn luyện phi thường tốt. Nhưng là tại Tsu Kỳ Mị lực phản ứng dưới, Nạ Ạ Kỳ động tác từng cái bị hóa giải. Ngay tại Nạ Ạ Kỳ cùng Tsu Kỳ Mị bật lộn thời điểm, Nạ Ạ Kỳ một cái nhảy nhào, nhào tới Tsu Kỳ Mị trên thân. Sau đó Nạ Ạ Kỳ dùng hai tay của mình cùng hai chân cuộn tại Tsu Kỳ Mị trên thân, hạn chế Tsu Kỳ Mị động tác. Trong lúc đó Tsu Kỳ Mị vô luận nắm đấm làm sao rơi ở trên người hắn, hắn đều không có buông tay. Lúc này Tsu Kỳ Mị nghe được cánh truyền đến thanh âm, nguyên lai là Cờ Tí Nạ tụ lực nửa ngày quái lực quyền đánh tới. Cờ Tí Nạ hoàn toàn không có sợ đánh tới Nạ Ạ Kỳ ý nghĩ, một quyền đập vào Tsu Kỳ Mị phía sau lưng, đem Tsu Kỳ Mị cùng Nạ Ạ Kỳ một khối nện bay ra ngoài. Lực kình xuyên thấu Tsu Kỳ Mị, sau đó cũng đánh vào Nạ Ạ Kỳ trên thân. Chỉ gặp Nạ Ạ Kỳ trong nháy mắt đã mất đi ý thức, một miếng nước bọt phun ra. Nhưng là khôi phục ý thức trước tiên, Nạ Ạ Kỳ liền thi triển đại xà lưu thế thân thuật âm dương cổ dị mị đem mới vừa lấy được tổn thương toàn bộ miễn trừ. Vừa mới Cờ Tí Nạ một quyền kia, Nạ Ạ Kỳ một bộ phận khí quan đều vỡ vụn. Mình đều thảm như vậy người xa lạ này cũng nhất định không dễ chịu. Ngay tại Nạ Ạ Kỳ cùng Cờ Tí Nạ muốn chúc mừng chiến đấu thắng lợi thời điểm, Mị Nạ Tổ cao giọng nói, tình huống không đúng, các ngươi hai cái mau lui lại. Mị Nạ Tổ liền là rủ kỳ nọ ban đại não, nghe được Mị Nạ Tổ nói như vậy, hai người lập tức hướng về sau nhảy xuống. Lúc này có hai cặp tay từ dưới đất toát ra, vừa bận liền là tại hai người vừa mới chỗ đứng. Tâm trung chạm thủ chi thuật âm dương xin giản sủ nọ rụt. Nạ Ạ Kỳ liếc mắt liền nhìn ra đến đây là cái gì nhẫn thuật, nhưng là người xa lạ kia không phải là bị Cờ Tí Nạ đánh tới sao, làm sao còn có thể khởi xướng tiến công? Cờ Tí Nạ cũng rất nghi hoặc, nàng có thể xác định mình vừa mới đánh tới chính là thực thể, tuyệt đối không là ảnh phân thân âm dương cả bùn xịn. Với lại mình một quyền kia tụ lực lâu như vậy, liền xem như kẻ nần bị Sú Nạ đại nhân đánh dị dẻ ra đại nhân, bị một quyền này đánh trúng, cũng phải hôn mê một đoạn thời gian. Lúc này Cờ Tí Nạ nhìn về phía Tsu Kỳ Mị rơi xuống đất phương hướng, phát hiện lạ lẫm người thân thể không biết lúc nào biến thành một cái đầu gỗ pho tượng. Một đột, Cờ Tí Nạ hô lên, Nạ Ạ Kỳ cũng tranh thủ thời gian nhìn sang. Hiện tại Cổ Nổ Hạ có thể thi triển một đột người vẫn là thật nhiều, chỉ cần là một cái thượng nhẫn nhị dạ liền có thể thi triển một đột. Với lại Mỹ Nạ Tổ ba người hiện tại cũng có thượng nhẫn nhị dạ thực lực, có thể đi tiêm vào trong truyền thuyết hai loại dung dịch. Chỉ là gần nhất bởi vì Hổ Ca đại tuyển sự tình chậm trễ, cho nên ba người chậm chạp không có đi tiêm vào. Hiện tại ba người có thể khẳng định là người xa lạ này tại Cổ Nổ Hạ sinh hoạt rất lâu, nếu như là gần nhất chui vào gián điệp, tuyệt đối không khả năng thu hoạch được một đột lực lượng. Phải nghĩ biện pháp tìm tới bản thể của hắn, hắn trả cơ dạ nhiều nhất chỉ có thể phân ra một cái một đột phân thân, còn lại cũng đều là ảnh phân thân âm dương cả bùn xịn. Mị Nạ Tổ nhảy xuống tới, đối Nạ Ạ Kỳ cùng Cờ Tí Nạ nói ra. Cờ Tí Nạ cùng Nạ Ạ Kỳ nhẹ gật đầu, lúc này Sủ Kỳ Mị cùng phân thân cũng phá đất mà lên. Phân thân đang muốn cả một chút hoa khi còn sống, trực tiếp bị Sủ Kỳ Mị tới cái hắc hổ đạo tâm. Phân thân một mặt khó có thể tin mà nhìn xem gặp phải, nói một câu, ta đem phía sau lưng giao phó cho ngươi, mà ngươi vậy mà. Còn chưa nói xong phân thân liền tiêu tán. Chương 267, kéo dài hơi tàn chương 267, kéo dài hơi tàn Mị Nạ Tổ mấy người hoàn toàn không có xem hiểu đây là cái gì thao tác, người này tại công kích mình ảnh phân thân âm dương cả bùn xịn. Không kịp mấy người nghĩ quá nhiều, chiến đấu liền tiếp tục bắt đầu. Vô luận người này có phải hay không động kinh, bọn hắn mấy người này nhất định phải đem người xa lạ này đánh bại, phi lôi thần âm dương hỉ dự xỉn quyển trục từ ba người bọn họ đến thủ hộ. Mị Nạ Tổ cho hai người làm thủ thế, hai người liền ngầm hiểu. Chỉ gặp Nạ Ạ Kỳ dùng thông linh chi thuật, đem mình kiếm cỡ xa nạt triệu hoàn tới. Bình thường tại Cổ Nổ Hạ nội thành, Nạ Ạ Kỳ là chưa từng có thiếp thân mang theo kiếm cỡ xa nạt, chỉ có ra ngoài nhiệm vụ thời điểm mới có thể mang lên kiếm cỡ xa nạt. Nạ Ạ Kỳ dẫn theo kiếm cỡ xa nạt nhảy lên thật cao, chuẩn bị từ không trung đối Tsu Kỳ Mị một đao trả xuống. Tại Nạ Ạ Kỳ nhảy lên thời điểm, Cờ Tí Nạ thi triển hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ nó rút. Lúc này Tsu Kỳ Mị không đường có thể trốn, nếu như từ phía trên thối lui liền sẽ nhận Nạ Ạ Kỳ công kích, nếu như từ chính diện đột phá liền sẽ ngạnh kháng hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ủ thiêu đốt. Lúc này Tsu Kỳ Mị muốn lui về sau thời điểm, Mị Nạ Tổ ném ra ba cái sủ dây kèn bên trên bao phủ có chút dây. Nếu như Tsu Kỳ Mị tiếp tục lui về sau, những này tơ thép liền sẽ vạch phá Tsu Kỳ Mị thân thể. Mị Nạ Tổ ở trong lòng âm thầm nói ra, đã thủ. Tại lần thứ hai giới nghỉ ra đại chiến thời điểm, ba người dựa vào loại này phối hợp, âm chết rất nhiều xa ẩn thôn nghỉ ra. Trong đó không thiếu có thượng nhẫn nghỉ ra tồn tại, bởi vì những người này chỉ có đối đầu mở mắt ủ trí hạ nhất tộc, mới có thể cẩn thận ở khắp mọi nơi tơ thép. Với lại Mị Nạ Tổ tơ thép cùng ủ trí hạ nhất tộc dùng còn không giống nhau, Mị Nạ Tổ là cố ý chế tạo cực nhỏ tơ thép. Mắt thường rất khó quan sát được loại này tơ thép, chỉ có tại đặc biệt cả cụ dù nhìn xuống đến tơ thép phản quang, mới có thể phát hiện cái này thật nhỏ đồ vật. Nhưng là không khéo chính là, trong rừng rậm rất khó có tia sáng bắn thẳng đến tơ thép bên trên, cho nên cái này phối hợp trên chiến trường mọi việc đều thuận lợi. Đương nhiên, Mị Nạ Tổ ném mạnh kỹ xảo liền là dù kỳ nọ giáo. Theo dù kỳ nọ, Mị Nạ Tổ nhẫn cụ ném mạnh kỹ xảo so tuyệt đại đa số cùng tuổi Uchiha tộc nhân đều mạnh hơn. Phải biết Mị Nạ Tổ cùng tuổi Uchiha tộc nhân, có không thiếu đều là mở xạ gì gặng, coi như thế cũng không sánh bằng Mị Nạ Tổ. Lúc này, Sủ Kỳ Mị phía sau lưng chăm chú địa dán ba đạo tơ thép, chỉ cần lùi về sau một bước liền muốn thân thể chia liệt. Đương nhiên đây là đang trong mắt ba người là như vậy, nếu như Sủ Kỳ Mị thật đụng vào, gây mất chỉ có thể là tơ thép. Nhưng là Mỹ Nạ Tổ muốn xem đến Sủ Kỳ Mị đụng vào hình tượng chưa từng xuất hiện, chỉ gặp người xa lạ kia vừa vặn dán tơ thép dừng động tác lại. Mỹ Nạ Tổ cũng không biết hắn là cố ý vẫn là không cẩn thận, dù sao chiến thuật đạo thứ nhất quan đã thất bại. Bất quá tiếp xuống chờ lấy người xa lạ này còn có hai đạo quan, cái kia chính là Nạ Ạ Kỳ cùng Cờ Tỷ Nạ công kích. Chỉ gặp Sủ Kỳ Mị cúi người xuống, hai tay kết ấn thi triển thổ độn tường đất. Tại Sủ Kỳ Mị không chế hạ tường đất cấp tốc chui ra, hơn nữa còn vô cùng hẹp, vừa vặn so Sủ Kỳ Mị rộng như vậy một chút. Nhưng là mặc dù tường đất hẹp, nhưng là nó dài à, chỉ gặp tường đất cấp tốc chui ra, trực tiếp đính trụ Nạ Ạ Kỳ cái cằm. Lần này liền để Nạ Ạ Kỳ đã mất đi cân bằng, lúc đầu Nạ Ạ Kỳ muốn dùng đao bổ về phía Sủ Kỳ Mị, cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện trong công kích gây mất. Hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ưu loại này nhận thuật lực sát thương cũng không đủ, lại thêm tương đối khắc chế hỏa độn âm dương cả tổng thổ độn, Cờ Tí Nạ hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ưu vẹn vẹn đối Sủ Kỳ Mị tạo thành một điểm thương thế. Nhưng là đáng nhắc tới chính là hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ưu che đậy Sủ Kỳ Mị tầm mắt, với lại Sủ Kỳ Mị bả vai cũng bị hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ưu nóng đến một điểm. Lúc này ở Mị Nạ Tổ trong mắt, người xa lạ này cũng không có hóa thành xương mù tiêu tán, cho nên đại khái suất là bản thể. Mị Nạ Tổ trực tiếp một cái phi tiêu ném về người xa lạ này. Người xa lạ này cũng rút ra một cái phi tiêu muốn ngăn cản, nhưng giống như cảm giác cái này phi tiêu tốc độ có chút chậm, cho nên liền nghiêng đầu tránh qua, tránh né. Thế nhưng là Mị Nạ Tổ chờ chính là cái này thời cơ, chỉ gặp Mị Nạ Tổ ném ra phi tiêu đột nhiên toát ra một trận sương mù, hóa thành Mị Nạ Tổ dáng vẻ. Nguyên lai là Mị Nạ Tổ dùng biến thân thuật biến thành phi tiêu, sau đó để ảnh phân thân âm dương cạ bụn xỉn đem mình ném ra ngoài đi. Lúc này Mị Nạ Tổ đã vọt đến người xa lạ này phía sau, trong tay hắn ngưng tụ ra dạ xẻng gẳng, đối người xa lạ phía sau lưng liền đè xuống. Cờ Tí Nạ cùng Nạ Ạ Kỳ nhìn xem một màn này, cũng là phi thường kích động, lần này hẳn là có thể đem người xa lạ này cầm xuống. Nhưng là lệnh ba người cũng không nghĩ tới chính là, người xa lạ không biết lúc nào đem trong tay phi tiêu ném đến tận Mị Nạ Tổ sau lưng. Chỉ gặp người xa lạ thân ảnh lóe lên, thân thể liền xuất hiện ở Mị Nạ Tổ sau lưng. Chỉ gặp người xa lạ tay trái nắm chặt phi tiêu, tay phải đồng dạng ngưng tụ một viên dạ xẻng gẳng, sau đó đem dạ xẻng gẳng đặt tại Mị Nạ Tổ phía sau lưng. Mị Nạ Tổ bị dạ xẻng gẳng đánh trúng về sau, trực tiếp nện xuống đất. Kiên cố thổ địa thậm chí xuất hiện tinh mịn đường vân. Cờ Tí Nạ cùng Nạ Ạ Kỳ nhìn thấy Mị Nạ Tổ tụ thương, vừa mới chuẩn bị đến đây nghĩ cách cứu viện, nhưng người xa lạ trước mắt đột nhiên biến mất. Mà Mị Nạ Tổ lúc này nằm dạp trên mặt đất quát, cẩn thận phía sau. Lúc này Mị Nạ Tổ thấy được người xa lạ không biết làm sao, đột nhiên xuất hiện ở Nạ Ạ Kỳ cùng Cờ Tí Nạ sau lưng. Mị Nạ Tổ nhìn về phía người xa lạ kia, phát hiện người xa lạ kia ánh mắt phi thường băng lãnh, giống như một cái không có tình cảm máy móc. Hai người hướng về sau nhìn lại, phát hiện không biết lúc nào, chân mình sau cũng có một cái phi thường kỳ quái phi tiêu. Lúc này Sủ Kỳ Mị xuất hiện tại hai người phía sau, đối hai người các làm một ước, đem hai người đạp đến Mị Nạ Tổ bên người. Một cước này Sủ Kỳ Mị vẫn là rất dùng sức, hai người đến trên mặt đất bỏ cái vài phút mới có thể đứng bắt đầu. Lúc này Sủ Kỳ Mị không nhanh không chậm hướng ba người bên người đi đến, mà lúc này Nạ Ạ Kỳ sử dụng đại xà lưu thế thân thuật âm dương cổ dị mị. Chỉ mị chĩa cái mang theo dịch nhân Nạ Ạ Kỳ từ trong miệng của mình chui ra, sau đó nói, nếu như ngươi muốn giết chết bọn hắn hai cái, trước hết bước qua thi thể của ta. Sủ Kỳ Mị trong lúc nhất thời quên Nạ Ạ Kỳ còn biết loại vật này, cho nên đơn thuần vật lý công kích đối rất khó hạn chế Nạ Ạ Kỳ động tác. Thế là Sủ Kỳ Mị một cái thuấn thân thuật đi tới Nạ Ạ Kỳ bên người, Sủ Kỳ Mị sẽ đổ vật nhưng nhiều lắm. Tỷ như hỉ ủ gà nhà nhu quyền, dù kỳ mị đánh so hỉ ủ gà nhà mỗi người đều tốt. Nhu quyền cùng Trung Quốc điểm huyệt rất tương tự, dù kỳ mị căn cứ nhu quyền khai phát ra một chút huyệt. Tại Cô Nổ Hạ thành lập về sau, dù kỳ mị thường xuyên lấy chính mình làm thí nghiệm, thử một chút điểm khác biệt huyệt vị đối ứng hiệu quả là cái gì. Hiện tại dù kỳ mị có thể nói là điểm huyệt đại sư, chỉ gặp dù kỳ mị tại Nạ Ạ Kỳ trên thân nhẹ nhàng điểm mấy lần, Nạ Ạ Kỳ liền phát hiện mình không thể động đậy. Sau đó Nạ Ạ Kỳ muốn thi triển đại xà lưu thế thân thuật âm dương cổ dị mị phát hiện trong cơ thể mình một điểm trả cờ giả cũng không điều động được, ta lại bị phế đi. Đây là Nạ Ạ Kỳ trong lòng nói, nương tựa theo đại xà lưu thế thân thuật âm dương cổ dị mị Nạ Ạ Kỳ khai phát rất nhiều phong ma đấu pháp, nhưng là không có đại xà lưu thế thân thuật âm dương cổ dị mị Nạ Ạ Kỳ phát hiện mình lạ thường nhỏ yếu. Lúc này Sủ Kỳ Mị đem Nạ Ạ Kỳ trong tay kiếm cỡ xạ nạt cướp đi, chuẩn bị đối cỡ tỷ nạ bung chặt. Không cần. Mị Nạ Tổ thê lương thanh âm vang lên, chỉ gặp Mị Nạ Tổ con mắt nhìn chằm chằm Sủ Kỳ Mị nói ra, nếu như ngươi dám làm tổn thương nàng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Sủ Kỳ Mị thở ơ nói ra, có đúng không? Sau đó Sủ Kỳ Mị liền đem đao gác ở cỡ tỷ nạ trên cổ. Kiếm cỡ xạ nạt vô cùng sắc bén, với lại cũng bị Nạ Ạ Kỳ bảo dưỡng phi thường tốt. Đao vừa trên kệ đi, cỡ tí nạ trên cổ liền xuất hiện một đạo vết máu, huyết dịch thuận kiếm cỡ xạ nạt hướng xuống không ngừng nhỏ xuống. Dù Kỳ Mị tiếp tục nói, ngươi bây giờ nằm dạp trên mặt đất kéo dài hơi tàn có thể làm được cái gì? Ta giết nàng về sau, lập tức liền sẽ đưa ngươi xuống dưới theo nàng. Nạ Ạ Kỳ không nói được lời nói, bởi vì bị điểm huyệt. Mà cỡ tí nạ thì là thật sâu nhìn xem Mị Nạ Tổ, sau đó nói, Mị Nạ Tổ, ngươi nhanh trốn. Chương 268, khác loại lời tỏ tình chương 268. Các loại lời tỏ tình chỉ nghe phốc thử một thanh âm vang lên, Cờ Tí Nạ đầu người rơi xuống đất, lúc này Mị Nạ Tổ vậy mà từ dưới đất đứng lên, hắn lập tức ôm Cờ Tí Nạ thân thể thi triển thuấn thân thuật. Tại tiềm năng kích phát dưới, Mị Nạ Tổ một cái thuấn thân thuật vậy mà rời đi gần 20 mét. Mị Nạ Tổ ánh mắt đỏ như máu mà nhìn xem Sủ Kỳ Mị, nước mắt một giọt rơi xuống. Hắn đối trong ngực thi thể không đầu nói ra, thật xin lỗi, Cờ Tí Nạ, ta không thể bảo vệ tốt ngươi. Thật xin lỗi, Cờ Tí Nạ, ta cũng một mực không thể chính miệng nói với ngươi thích ngươi. thật xin lỗi, Cờ Tì Nạ, thật xin lỗi. Nói xong Mị Nạ Tổ con mắt nhìn chằm chằm Sủ Kỳ Mị, trong mắt của hắn tràn đầy sát khí, nhìn xem Sủ Kỳ Mị rút ra phi tiêu. Mị Nạ Tổ nhìn xem Sủ Kỳ Mị cũng không nói gì, nhưng là giống như cái gì mới nói. Lúc này Mị Nạ Tổ trong lòng chỉ có một việc, cái kia chính là giết người trước mắt, vì Cờ Tì Nạ báo thù. Hiện tại Mị Nạ Tổ trong mắt chỉ có Sủ Kỳ Mị một người, cho dù là Nạ Ạ Kỳ đều bị hắn không để mắt đến. Nhưng ngay tại Mị Nạ Tổ chuẩn bị ra tay với Sủ Kỳ Mị thời điểm, đột nhiên phát hiện xung quanh hoàn cảnh bắt đầu bể ra. Đột nhiên Mị Nạ Tổ phát hiện mình không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mắt tối sầm lại sau đó lại khôi phục qua mình. Lúc này Mị Nạ Tổ nhìn thấy trên mặt đất có hai người đầu, theo thứ tự là Cờ Tì Nạ cùng Nạ Ạ Kỳ. Mị Nạ Tổ liếc mắt liền nhìn ra hai người kia không chết, mà là bên trong tâm trùng trảm thủ chi thuật âm dương sinh giản sủ no rụt bởi vì Nạ Ạ Kỳ một mặt cười gian mà nhìn mình. Mà Cờ Tì Nạ mặc dù tại trong đất, nhưng là biểu lộ mắt trần có thể thấy nhăm nhó. Lúc này Mị Nạ Tổ có chút thoát lực, hắn quỳ gối Cờ Tì Nạ trước mặt nói ra, quá tốt rồi, ngươi không chết, ta cho là ngươi chết. Nói xong Mị Nạ Tổ nước mắt nhỏ ở Cờ Tì Nạ trên thân, mà Nạ Ạ Kỳ nói ra, này uy, Mị Nạ Tổ, ngươi có ý tứ gì, liền quan tâm Cờ Tì Nạ không quan tâm ta đúng không? Sau đó Nạ Ạ Kỳ quay đầu đối Sủ Kỳ Mị nói ra, tiền bối, ngươi có thể hay không thả hai chúng ta đi ra, tại trong đất thật sự là quá hoang đường. Tiền bối, Mị Nạ Tổ có chút phản ứng không kịp, hắn không biết xảy ra chuyện gì. Sủ Kỳ Mị lúc này giống nổ củ cải, đem Nạ Ạ Kỳ cùng Cờ Tì Nạ từ dưới đất rút ra. Sau khi rơi xuống đất Cờ Tì Nạ không dám nhìn Mị Nạ Tổ, là Mị Nạ Tổ không hiểu đấu. Sau đó Nạ Ạ Kỳ một mặt hèn mọn địa nói với Mị Nạ Tổ, vừa mới tiền bối xuất hiện tại hai chúng ta sau lưng thời điểm, đối ngươi thi triển huyễn thuật. Mị Nạ Tổ loáng thoáng đoán được, bởi vì vừa mới chẳng cảnh tượng như huyễn thuật thế giới vỡ vụn, nhưng là trước mắt cái này tiền bối huyễn thuật thật sự là quá lợi hại, vừa mới tại huyễn thuật trong thế giới, Mị Nạ Tổ coi là cái kia hết thảy đều là thật sự phát sinh. Sau đó Mị Nạ Tổ thấp giọng hỏi Nạ Ạ Kỳ một câu, Nạ Ạ Kỳ, ngươi gọi thế nào người này tiền bối, ngươi xác định cái này người này là chúng ta Cổ Nộ Hạ sao? Nạ Ạ Kỳ phi thường vững tin nói, ta có thể khẳng định, bởi vì cái này tiền bối có mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, với lại tiền bối công kích ngươi cũng dùng dạ sẽ gặng. Trọng yếu nhất chính là, tiền bối đột nhiên xuất hiện tại ngươi ta sau lưng chiêu thức, chẳng lẽ không giống ngươi tâm tâm niệm niệm thuật kia sao? Nếu như nói tiền bối xuất hiện tại ta cùng Cờ Tì Nạ sau lưng còn có thể dùng thuấn thân thuật giải thích, tiền bối kia xuất hiện tại phía sau ngươi thời điểm, cũng không thể dùng thuấn thân thuật giải thích. Bởi vì vừa mới đắm chìm trong Cờ Tì Nạ tử vong trong thống khổ, Mị Nạ Tổ không để mắt đến rất nhiều chi tiết, hiện tại tỉnh táo lại về sau, Mị Nạ Tổ phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Vừa mới cái này tiền bối trên không trung thời điểm, hoàn toàn không có cách nào mượn lực, nhưng là coi như thế hắn vẫn là trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau mình. Trên không trung không cách nào mượn lực tình huống dưới, còn có tốc độ như thế, như vậy giới nhị dạ chỉ có một loại chiêu thức có thể đạt thành cái hiệu quả này. Phi lôi thần thuật âm dương hỉ dạ xỉn. Mị Nạ Tổ có chút kinh ngạc nói ra. Sau đó Nạ Ạ Kỳ đột nhiên cho mình một bàn tay, nói ra, ai nha, bị ngươi mang lệnh, cái này đều không trọng yếu, ngươi biết Cờ Tì Nạ hiện tại vì cái gì không dám nhìn ngươi sao? Mị Nạ Tổ lắc đầu, hắn là thật không biết. Sau đó Nạ Ạ Kỳ tiếp tục hưng phấn mà nói xong, đó là bởi vì ngươi tại viễn thuật thế giới nói lời, trong hiện thực ngươi cũng lớn tiếng nói ra à. Ha 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 ha, chết cười ta, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, ngươi cũng có hôm nay à, ha ha ha. Lúc trước ngươi tại đùa nổ sự kiện bên trong đâm lưng ta, hiện tại rốt cục đến phiên ta hung hăng chào phúng ngươi. Ngươi có biết hay không lúc ấy Cờ Tì Nạ mặt có bao nhiêu cụ hệ này, ta thật muốn cười chết rồi, ha ha. Cắt. Đột nhiên Nạ Ạ Kỳ bị người từ phía sau lưng đánh một quyền, chỉ gặp Nạ Ạ Kỳ thân thể tựa như gấp giấy, nửa người trên cùng nửa người dưới chồng ở cùng nhau, sau đó bay ra ngoài. Chỉ gặp Cờ Tì Nạ đỏ mặt giơ nắm đấm nói ra, đã sắp chết cười, vậy liền đi chết đi. Nạ Ạ Kỳ không biết đụng ngã nhiều thiếu cái cây, mới khó khăn lắm ngừng lại, hiện tại Nạ Ạ Kỳ đã triệt để chết ngất, ngay cả phóng thích đại xà lưu thế thân thuật âm dương cổ dị mị thời cơ đều không có. Sau đó Sủ Kỳ Mị lắc đầu bất đắc dĩ, đi tới Nạ Ạ Kỳ bên người, đem Nạ Ạ Kỳ thời gian lịch chuyển đi qua. Lúc này Mị Nạ Tổ cùng Cờ Tì Nạ cũng bu lại, vừa mới Cờ Tì Nạ cũng phát giác mình đánh quá nặng đi, sợ đem Nạ Ạ Kỳ trực tiếp đánh chết. Nhìn xem Nạ Ạ Kỳ thân thể chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu, nếu như không phải Sủ Kỳ Mị xuất thủ, Nạ Ạ Kỳ hôm nay nói không chừng thật muốn hồn quy thiên đi. Nhìn lên đến trước mắt một màn này, trong lòng hai người đồng thời xuất hiện một cái ý nghĩ, cái này tiền bối phi thường không đơn giản a. Lúc này Mị Nạ Tổ cùng Cờ Tì Nạ không hẹn mà cùng hướng phía đối phương nhìn sang, hai người đối mặt trước tiên, liền nhanh lên đem đầu lệch đến một bên. Cờ Tì Nạ là không biết làm sao, mà Mị Nạ Tổ mình cảm thấy, Cờ Tì Nạ khả năng bởi vì vừa mới mình chán ghét mình. Chỉ chốc lát Nạ Ạ Kỳ con mắt mở ra, hắn liên tục thở hổn hển mấy cái khí thô, nói ra, vừa mới ta nhìn thấy ta thái mãi mãi tại bên kia bờ sông đối tang ngắc. Tại sao ta cảm giác bên kia bờ sông như vậy giống tịnh thổ đâu? Cờ Tì Nạ nói ra, có đúng không? Khẳng định là ảo giác của ngươi a. Cờ Tì Nạ có điểm tâm hư nói, vừa mới mình một quyển kia nói không chừng thật mau đưa Nạ Ạ Kỳ đánh chết. May mắn cái này tiền bối nơi này, nếu không mình vẫn phải dùng trưởng tiên thuật nếm thử treo Nạ Ạ Kỳ mệnh. Lúc này Mị Nạ Tổ quay đầu hỏi Sủ Kỳ Mị nói, tiền bối, xin hỏi ngươi là ai? Tại sao phải ra tay với chúng ta đâu? Sủ Kỳ Mị nghĩ một lát nói ra, không có việc gì, liền là muốn nhìn các ngươi một chút mấy cái, sau đó kiểm tra các ngươi một chút mấy người tiến độ tu luyện. Lúc này Nạ Ạ Kỳ nói ra, ấy, vậy dạng này nói tiền bối ngài liền là Cổ Nộ Hạ người sao? Nhưng là làm sao trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Tu Kỳ Mị ha ha một cái, sau đó nói, chủ yếu ta người này bình thường lười biếng quen rồi, không có việc gì liền trô ở nhà, cho nên Cổ Nộ Hạ có rất ít người nhìn thấy qua ta. Nhưng mà Mị Nạ Tổ không quan tâm những cái kia, tiền bối, xin hỏi ngài vừa mới sử dụng chính là phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xin sao? Tu Kỳ Mị nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên xuất hiện ở ba người sau lưng, từ trên mặt đất rút lên một cái phi tiêu. Lúc này ba người mới lưu ý tới trên mặt đất có thật nhiều đem phi tiêu, không biết là tiền bối lúc nào ném ra ngoài đi. Mị Nạ Tổ lúc này có chút hưng phấn mà nói ra, tiền bối, xin hỏi ngài có thể hay không chỉ đạo ta tu hành? Dưới mắt Cổ Nộ Hạ biết duy nhất phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xin người, khả năng liền tiền bối một người này. Nếu như không nắm lấy cho thật chắc cơ hội, mình rất có thể học không được phi lôi thần thuật âm dương hỉ dễ xịn. Mị Nạ Tổ là nghĩ như vậy, nhưng là Mị Nạ Tổ không biết mình lúc không gian thiên phú phi thường tốt, không dùng đến mấy năm liền có thể nắm giữ phi lôi thần thuật âm dương hỉ dễ xịn. Chuyện tương lai Mị Nạ Tổ làm sao có thể biết đâu, hắn dưới mắt chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là xin nhờ tiền bối chỉ đạo mình. Tu Kỳ Mị gật đầu nói, có thể à, dù sao gần nhất ta cũng không có chuyện gì, liền cố mà làm chỉ đạo các ngươi một chút ba cái à. Bất quá nay ngày thời gian không còn sớm, các ngươi về nhà sớm đi, buổi sáng ngày mai 8 giờ nơi này tập hợp. Nói xong, Sủ Kỵ Mị thân ảnh trong nháy mắt biến mất, trên mặt đất tản mát phi tiêu cũng hóa thành sương mù biến mất không thấy gì nữa. Na Ả Kỳ nuốt một miếng nước bọt, phi tiêu ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xịt no rụt làm sao tất cả đều là nhị gia gia thuật a. Chương 269, tiểu tử ngươi rất không tệ. Chương 269, tiểu tử ngươi rất không tệ. Mị Nạ Tổ, Cờ Tỳ Nạ cùng Na Ả Kỳ ba người đều có tâm sự địa hướng nội thành đi đến, trên đường Mị Nạ Tổ cùng Cờ Tỳ Nạ ai cũng không dám xem ai. Mà Na Ả Kỳ kẹp ở giữa, thật giống như trên người có vô số con kiến đang bò, vô cùng khó chịu. Na Ả Kỳ lúc này trong lòng có một cái ý nghĩ, cái kia chính là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Hắn chuẩn bị đem Mị Nạ Tổ cùng Cờ Tỳ Nạ đụng thành, cho dù là đến lúc đó trong đội ngũ chỉ có mình một cái độc thân chó cũng được. Bởi vì không khí bây giờ thật sự là quá khéo léo, liền ngay cả Nạ Ạ Kỳ cái này đại trái tim đều khó tiếp thụ. Thế là Nạ Ạ Kỳ nói ra, nếu không chúng ta cùng đi ăn cơm tối thế nào? Ăn cơm là câu thông bình đại, chỉ cần đến trên bàn cơm, Mị Nạ Tổ cùng Cờ Tỳ Nạ tóm lại sẽ nói mấy câu. Chỉ cần nói lấy, hai người liền sẽ hiểu nhau tâm ý của đối phương. Nạ Ạ Kỳ cảm thấy mình thật sự là quá vĩ đại, ở trong lòng một mực cho mình điểm tán. Mị Nạ Tổ cùng Cờ Tỳ Nạ cũng gật gật đầu, Mị Nạ Tổ là muốn cùng Cờ Tỳ Nạ xin lỗi, bởi vì chính mình nói một chút không lời nên nói. Mà Cờ Tỳ Nạ thuần túy là muốn cùng Mị Nạ Tổ đợi tại một khối, không nghĩ là nhanh như thế liền tách ra. Sau đó ba người liền đi tới một nhà tiệm cơm, còn không có đi vào thời điểm, Mị Nạ Tổ chỉ nghe thấy có người gọi mình. Mị Nạ Tổ sư mình, các ngươi tới dùng cơm sao? Mị Nạ Tổ quay đầu nhìn lại phát hiện là Sega Hoa, sau đó nói, đúng vậy, xuyên sư đệ, ngươi cũng là tới ăn cơm sao? Sega Hoa lắc đầu, không phải, ta là tới hỗ trợ. Gần nhất tới nhà của ta tiệm cơm ăn cơm người thật sự là nhiều lắm, có chút bận không qua nổi. Dù sao ta hiện tại không có việc gì, liền đến trong tiệm giúp đỡ chút. Nạ Ả Kỳ một mặt khiếp sợ nhìn xem Sẹt Gà Hoa, nói ra, khá lắm, nhà này tiệm cơm cũng là nhà ngươi mở sao? Nhà ngươi đến cùng tại Cổ Nổ Hạ mở nhiều thiếu gia cửa hàng a? Sẹt Gà Hoa có chút ngượng ngùng gãi đầu, ha ha, Nạ Ả Kỳ tiền bối ngươi nói đùa, liền ước điểm điểm, ước điểm điểm. Sau đó Sẹt Gà Hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì, phối hợp chui vào tiệm cơm, không đến 10 giây Sẹt Gà Hoa liền đội vã địa chạy ra. Chỉ gặp Sẹt Gà Hoa trong tay có 3 tấm thẻ. Tấm thẻ cũng không biết là thuần kim vẫn là mặt ngoài độ một tầng kim. Chí ít ở trong mắt Na A Kỳ, tấm thẻ kia là kim quang long lánh. Sega Họa trực tiếp đem 3 tấm thẻ nhét vào 3 người trong tay, nói ra, sư minh, hai vị tiền bối, cái này 3 tấm thẻ hội viên các ngươi cầm. Na A Kỳ tiếp nhận tấm thẻ, tò mò dò xét lên, hỏi, cái thẻ này có làm được cái gì sao? Sega Họa có chút lúng túng nói ra, tác dụng không phải quá lớn, liền là tại nhà ta tất cả trong cửa hàng tiêu phí, toàn bộ miễn phí mà thôi. Na A Kỳ nghe thấy về sau thân thể cứng đờ, thẻ bài không có lấy ổn từ trong tay trượt xuống. Hoàng bét. Nạ Ả Kỳ trong lòng bên trong hô một cái, lúc này hắn đã tới không kịp xoay người, tranh thủ thời gian sử dụng đại xà lưu thế thân thuật âm dương cổ di mỹ tiếp nhận tấm thẻ. Bởi vì sử dụng đại xà lưu thế thân thuật âm dương cổ di mỹ trước tiên, Nạ Ả Kỳ trên thân tất cả xương cốt đều là mềm, cho nên có thể để Nạ Ả Kỳ trong khoảng thời gian ngắn làm ra rất nhiều độ khó cao động tác. Trọng yếu nhất chính là Nạ Ả Kỳ tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn, giống ngõ rổ xì ma tùy thời tùy chỗ đều có thể để cho mình xương cốt biến mềm. May mắn, không có rơi trên mặt đất. Nạ Ả Kỳ từ trên mặt đất bò lên, sau đó đem mình rắn lột đoàn thành một đoàn, ném vào trong thùng rác. Bởi vì Cổ Nộ Hạ nội thành quản lý vẫn tương đối nghiêm khắc, bên cạnh liền có một cái quảng cáo viết, rác rưởi không rơi xuống đất, Cổ Nộ Hạ càng mỹ lệ hơn. Nếu như tại nội thành ném loạn rác rưởi, sẽ tiền phạt 500 lượng. Mặc dù 500 lượng không tính quá nhiều, nhưng là sẽ đem ném đổ bất đi người công kỳ tại đội canh gác cổng đánh gậy bên trên. Cổ Nộ Hạ đội canh gác cổng người lưu lượng thật sự là nhiều lắm, đến lúc đó liền là xã hội tính tử vong. Nếu như Nạ Ạ Kỳ không có đem mình rắn lột thu thập lên, ngày thứ hai Cổ Nộ Hạ liền sẽ có rất nhiều người biết hắn Nạ Ạ Kỳ không có tố chất. Nạ Ạ Kỳ cầm thẻ vàng đưa cho Sẹt Gà Hoa nói ra, không nên, thứ này thật sự là quá quý giá. Sẹt Gà Hoa nhìn xem Nạ Ạ Kỳ nắm nuốt thẻ vàng đầu ngón tay, trực tiếp đều đã trắng bệnh, nói rõ Nạ Ạ Kỳ tiền bối bóp phi thường dùng sức. Sẹt Gà Hoa dám cam đoan, nếu như mình đi đón cái này thẻ vàng, khẳng định là không lấy được. Liền xem như mình cưỡng ép túm, nói không chừng cũng không thể đem tấm thẻ từ Nạ Ạ Kỳ trong tay tiền bối lôi ra ngoài. Có được vượt qua người đồng lứa SG Sẹt Gà Hoa tự nhiên có thể nhìn ra Nạ Ạ Kỳ tiền bối là khách khí với chính mình, nếu như mình thật đi đón, cũng quá không có đầu óc. Thế là Sẹt Gà Hoa hướng lui về phía sau mấy bước, liên tục khoát tay nói ra, đừng, Nạ Ạ Kỳ tiền bối, ngươi liền thu cất đi, cũng không phải cái gì quý giá đồ vật. Na A Kỳ nhìn xem Sạch Gà Hoa, thấp giọng nói, thật. Sạch Gà Hoa vô ngực một cái, ngữ khí phi thường khẳng định nói, so hoàng kim đều thật. Sau đó Na A Kỳ liền đem tấm thẻ bỏ vào mình nhẫn cụ bao ở giữa nhất tầng, đồng thời còn khuyên Mị Nạ Tổ cùng Cờ Tì Nạ nói, hai người các người, không cần lãng phí Sạch Gà Hoa tâm ý. Mau đem tấm thẻ thu hồi đến thôi, chúng ta một mực đang cái này đứng đấy nhiều xấu hổ. Lại thêm Sạch Gà Hoa cũng ở bên cạnh thuyết phục Mị Nạ Tổ cùng Cờ Tì Nạ nhận lấy, cho nên hai người cũng đem thẻ bài cất vào đến. Na A Kỳ nhìn thấy Mị Nạ Tổ cùng Cờ Tì Nạ nhận lấy tấm thẻ mới yên tâm, sau đó trở về Sạch Gà Hoa bên người, nắm cả Sạch Gà Hoa cổ nói ra, tiểu tử ngươi rất không tệ, về sau cổ nổ hạ ta bảo kê ngươi. Sạch Gà Hoa cũng bất đắc dĩ nói ra, vậy liền đa tạ Na A Kỳ đại ca. Na A Kỳ nghe xong Sạch Gà Hoa gọi đại ca của mình, sau đó lâng lâng địa mở miệng nói, ha ha ha, dễ nói, dễ nói. Bởi vì đã đến giờ cơm, mấy người còn chưa có ăn cơm, với lại vừa mới còn đã trải qua một trận chiến đấu, ba người đói bụng rồi. Lúc này Na A Kỳ bụng đột nhiên gọi lên, sau đó Na A Kỳ lung túng nói ra, cái kia, Xuyên A, chúng ta có thể đi vào đi ăn cơm sao? Sạch Gà Hoa kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cho ba người dẫn đường, đi vào Sạch Gà Hoa nhà mở tiệm cơm. Nhưng là hiện tại mỗi cái bàn đều ngồi đầy người, ba người cũng không có chỗ ăn cơm. Sạch Gà Hoa lúc này đối ba người nói, các tiền bối đi theo ta, lầu ba có thẻ vàng người sử dụng chuyên môn bao xương. Na A Kỳ nghe được về sau, cũng vô cùng vui vẻ, vừa mới hắn còn lo lắng ăn không được cơm. Mấy người rất nhanh liền đi tới lầu ba, vừa tới đầu bậc thang thời điểm, Na A Kỳ liền nghe đến một trận phong khoáng thanh âm. Na A Kỳ nghe một hồi, thấp giọng nhắc tới nói, "Tê, thanh âm này làm sao như vậy giống bà điên thanh âm đâu?" Na A Kỳ không có chú ý tới mình nói xong câu đó thời điểm, Mị Nạ Tổ cùng Cờ Tì Nạ tranh thủ thời gian cách xa Na A Kỳ, Cờ Tì Nạ thuận tiện còn đem ngây người Sạch Gà Hoa cũng lôi đến một bên. "A, Na A Kỳ, ngươi nói là ta là bà điên sao?" Đột nhiên Na A Kỳ ý thức được cái gì, mau nói, "Bất quá thanh âm này khẳng định không phải ta cái kia nho nhã hiền hòa tỷ tỷ, chỉ là âm sắc có điểm giống thôi." Dù Nạ một bàn tay đập vào Na A Kỳ trên nó, không dùng quá đại lực, cũng chính là để Na A Kỳ đi về phía trước mấy bước thôi. Sau đó Na A Kỳ yên ổn lấy mặt to đi đến Su Nạ bên người, nói ra, "À, lao tỷ, ngươi cũng tại cái này ăn cơm à?" Su Nạ nhìn xem mình như thế cần ăn đòn đệ đệ, cũng không biết nên nói cái gì. Sau đó dẫn theo Na A Kỳ đi vào một cái ghế lô, đồng thời còn đối đứng tại nơi hẻo lánh mấy người nói ra, "Mấy người các ngươi cũng tiến vào ăn chút đi." Trong dạp gì xảy ra, Du Ký Nọ cùng họ Rồ Xí Mạt ba người đang tại chơi lấy bốn người đấu địa chủ. Su Nạ sau khi đi vào, dị dị dạ nói ra, "Su Nạ, tranh thủ thời gian nhanh lên, ngươi cũng đừng trốn rượu." Trên mặt bàn bày mấy bình thanh rượu, thứ này đối mấy người thực lực tới nói, căn bản uống không say. Họ Rồ Xí Mạt lúc này cũng nhìn thấy Su Nạ dẫn theo đồ đệ của hắn, họ Rồ Xí Mạt đối Na A Kỳ vẫn là thật bất đắc dĩ. Na A Kỳ lúc trước cùng mình học tập bản ý chính là vì phòng ngừa bị Su Nạ đánh chết. "Bất quá ngươi đừng nói, tại ý nghĩ này khu độc dưới, Na A Kỳ học vẫn rất nhanh." Chương 270, sư gia vậy mà kinh khủng như vậy. Chương 270, sư gia vậy mà kinh khủng như vậy. Na A Kỳ trước cho họ Rồ Xí Mạt hỏi thăm tốt, dù sao cũng là sư phụ của mình, sau đó lại cho Dụ Kỳ Nọ cùng Dị Dị Dạ Vân An. Lúc này Mị Nạ Tổ mấy người cũng tiến vào bao xương phi thường lớn, coi như lại đi vào mười mấy người cũng sẽ không lộ ra chân trúc. Mấy người cũng lục tục ngoe ngoe ngồi xuống, Sạch Gà Hoa cũng đi theo tiếp cận náo nhiệt, cùng mấy cái đại lao ngồi cùng nhau ăn cơm. Phục vụ viên tới thời điểm, Sạch Gà Hoa dặn dò phục vụ viên đem trên bản đồ ăn thừa toàn bộ triệt tiêu, sau đó một lần nữa làm một phần sau lại bưng lên. Chỉ chốc lát đồ ăn liền lên đủ, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện điên. Lúc này Mị Nạ Tổ nhớ tới người xa lạ kia, sau đó Mị Nạ Tổ hỏi Dị Dị Dạ nói, "Sư phụ, xin hỏi Cổ Nộ Hạ ngoại trừ đệ nhị đại nhân, còn có ai sẽ phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn?" Dị Dị Dạ cắn đuôi nghĩ một lát, "Phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn? No, ta nhớ được Cổ Nộ Hạ ngoại trừ đệ nhị hổ cả đại nhân, liền không có người sẽ a." Sau đó Dị Dị Dạ quay đầu hỏi Su Nạ nói, "Su Nạ, ngoại trừ ngươi nhị gia gia, Cổ Nộ Hạ còn có ai sẽ phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn?" Su Nạ đem trong chén thanh rượu uống một hơi cạn sạch, mặc dù không ngừng mà tại uống rượu, nhưng là ánh mắt phi thường sậy mê ấy, không có vẻ say. Su Nạ cái chén đem thả xuống, sau đó suy tư một hồi nói ra, "Ta nhớ được giống như ngoại trừ nhị gia gia, không có người nắm giữ phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn a." Lúc này Dù Kỳ Nọ ngắt lời nói, "Hai người các ngươi quên sao? Cổ Nộ Hạ vẫn là có một vị nắm giữ lấy phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn." Dị Dị Dạ lại cố gắng suy tư một hồi, nói ra, "Vị kia, vị nào? Ta làm sao không biết Cổ Nộ Hạ còn có cái nào nhân vật lợi hại, học xong phi lôi thần âm dương hỉ rẻ xỉn." Họ Đồ Sĩ mạn khẽ nhấp một miếng rượu, "Dị Dị Dạ, ngươi thật là một cái ngu xuẩn, ngươi một thân bản sự thật là hảo quân công." Dị Dị Dạ vỗ bàn một cái, nói ra, "Họ Đồ Sĩ mạn, ngươi có ý tứ gì? Ta một thân bản sự cũng không phải theo ngươi học, ta." "T, ta làm sao đem lão nhân gia ông ta đem quên đi? Ha ha ha, chủ yếu lão nhân gia ông ta cái gì thuật thức đều biết, cho nên trong lúc nhất thời không nghĩ tới." Na A Kỳ khiếp sợ đến, hỏi, "Dị Dị Dạ đại nhân, trên cái thế giới này thật tồn tại cái gì thuật thức đều biết người sao?" Dị Dị Dạ lúc này lâm vào hồi ức, hắn nói ra, "Dù sao tại trong ấn tượng của ta, liền không có lão nhân gia ông ta sẽ không thuật thức, vô luận là nhân thuật, huyền thuật vẫn là thể thuật." Bởi vì Dị Dị Dạ cho người ấn tượng có chút không đáng tin cậy, thế là Na A Kỳ lại hướng họ Rồ Xi Ma cùng Dụ Kỳ nọ chứng thực, cuối cùng lấy được vẫn là khẳng định trả lời chắc chắn. Na A Kỳ lúc này cảm giác thế giới quan của bản thân đều có chút vỡ vụn, giới nhị dạ thật to nho nhỏ thuật căn bản đến không hết, vậy mà thật sự có người có thể toàn bộ nắm giữ. nhất là cấm thuật hoặc là cấp S nhẫn thuật, phàm là nắm giữ một cái thực lực đều phi thường khủng bố, toàn bộ nắm giữ, Na ạ kỳ thật không dám nghĩ mạnh bao nhiêu. Lúc này Mị Nạ Tổ cũng hỏi, "Lão sư, xin hỏi người kia là ai a?" Dĩ Dĩ Dạ ăn một chuỗi đốt chim nói ra, "À, nói đến đây, người này cũng cùng mấy người các ngươi có nhất định nguồn gốc, hắn liền là các ngươi sư gia." Na ạ kỳ cao giọng nói, "Sư gia? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, người kia nhìn xem gần 20 tuổi, còn trẻ như vậy làm sao có thể là sư gia?" Dĩ Dĩ Dạ có chút tò mò hỏi, "Ân, nghe ý của ngươi là ngươi gặp được sư phụ lão nhân gia ông ta?" Cờ Tí Nạ lúc này nói một chút hôm nay phát sinh ở ba người trên người sự tình, chỉ là đem Mị Nạ Tổ khác loại biểu lộ tâm ý cho tóm tắt. Mị Nạ Tổ nhìn Cờ Tí Nạ tận lực tóm tắt chuyện này, càng thêm xác định mình gây Cờ Tí Nạ tức giận. Dĩ Dĩ Dạ sau khi nghe xong, phi thường xác nhận nói, "Chạy không được, đó chính là các ngươi sư gia, không nói qua trường chút nào hắn là hiện tại giới Mị gia người mạnh nhất." Nạ ạ kỳ sau khi nghe xong vấn đề càng nhiều, "Ai? Sư gia lợi hại như vậy sao? Nhưng là hôm nay cảm giác thực lực của người kia rất bình thường a. Với lại vì cái gì sư gia còn trẻ như vậy? Còn có nếu như người kia thật là sư gia, tại sao phải đối ba người chúng ta xuất thủ đâu?" Tu Na đi tới, đối Na A Kỳ đầu liền là một cái. "Na A Kỳ, ngươi không cảm thấy vấn đề của ngươi thật sự là nhiều lắm sao?" Na A Kỳ xoa đầu đối Tu Na nói ra, "Lão tỷ, có thể hay không đừng đánh đầu của ta, sẽ đem ta đánh ngốc." Tu Na nghĩ nghĩ, Na A Kỳ đứa nhỏ này như thế xuẩn, nói không chừng thật đúng là bởi vì chính mình đem hắn đánh choáng váng. Nhưng là muốn song song Tu Na liền yên tâm, dù sao đã đánh choáng váng, về sau lại đánh cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Lúc này Dị Dị Dạ bắt đầu từng cái giải thích bắt đầu. "Nô, sư phụ lão nhân gia ông ta vẫn luôn là cái dạng này, chúng ta nhận trường học vừa lúc tốt nghiệp hắn liền cái bộ dáng này, trải qua nhiều năm như vậy còn không có một chút biến hóa. Về phần ngươi nói đúng ba người các ngươi xuất thủ, hẳn là muốn khảo giáo các ngươi một chút thực lực." Nói đến đây Dĩ Dĩ Dạ đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó nói, "Ba người các ngươi, không có cho chúng ta mất mặt à?" Lúc này dù Kỳ Nọ cùng họ Dỗ Xỉ mà cũng ngồi thẳng, bốn nhẫn con mắt toàn bộ rơi vào Nạ Ạ Kỳ ba người trên thân. Mỹ Nạ Tổ mấy người lúc này cảm nhận được một trận cảm giác ngột ngạt hết sức mạnh mẽ. Nhất là Nạ Ạ Kỳ, hắn tin tưởng nếu như mình nói cho mấy vị này mất mặt, lão tỷ có thể lập tức đem mình giết. Sau đó Nạ Ạ Kỳ kiên trì nói ra, "Không có chứ, sư gia hắn mở khen chúng ta tu luyện không sai tới." Lúc này Dị Dị Dạ cũng yên lòng, hắn sợ mình dạy ra đồ đệ không vào được Sủ Kỳ Mị pháp nhãn. Sau đó Cở Tí Na mở miệng nói, "Sư gia nói hắn còn muốn chỉ đạo chúng ta tu luyện tới. Cái kia đây là chuyện tốt ta." Dị Dị Dạ đứng lên tới nói, "Đợi đến ngày mai các ngươi liền biết, các ngươi sư gia mạnh bao nhiêu, các ngươi trong quá trình tu luyện vô luận gặp được vấn đề gì đều có thể hỏi lão nhân gia ông ta." Đối với hắn mà nói, có vấn đề liền nhất định có đáp án. Cứ như vậy Mỹ Nạ Tổ mấy người qua loa địa ăn một bữa cơm tối, sau đó bắt đầu chờ mong ngày thứ hai tu luyện. Lúc này Sủ Kỳ Mị đang tại Cụ Dạ Mạ xung quanh trong phòng, Cụ Dạ Mạ cùng Sủ Kỳ Mị chính câu được câu không địa trò chuyện. "Sủ Kỳ Mị, ngươi vì cái gì không lúc đó nói cho cái kia mấy đứa bé, ngươi là bọn hắn sư gia đâu? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ta tự mình nói cho bọn hắn cùng những người khác nói cho bọn hắn, hai cái này so với đến cái nào hiệu quả tốt hơn đâu? Nếu như mượn danh nghĩa gì gì hãy giả miệng của bọn hắn nói ra ta là ai, dạng này có thể tăng thêm vô số cảm giác thần bí." Tu Kỳ Mị lời nói đối Cụ Dạ Mạ tới nói, đơn giản liền là như sấm bên hai. Cụ Dạ Mạ rất thích cùng Sủ Kỳ Mị đợi tại một khối, bởi vì có thể học được rất nhiều tri thức. Chỉ gặp Cụ Dạ Mạ thi triển thông linh chi thuật, đem mình trang bức tu luyện sổ tay từ trong hòm sắt thông linh đi ra. Sau đó Cụ Dạ Mạ liền bắt đầu ở phía trên viết lên, hắn muốn đem hôm nay mới học được tri thức nhớ kỹ, bằng không sợ ngày nào liền quên đi. Tu Kỳ Mị vừa tiến đến, bốn con khác vi thú liền tranh thủ thời gian giấu lên, bọn chúng sợ Sủ Kỳ Mị lại đánh bọn chúng một trận. Tu Kỳ Mị nhìn xem mấy cái kia vi thú, lập tức cảm thấy nhức đầu. Dù Kỳ Mị cũng không có khả năng dùng bọn chúng đi hợp thành thần thụ, bởi vì không có gì tất yếu. Nhưng là cứ như vậy để đó mấy cái vi thú mặc kệ, vậy cũng không phải sự tình. Chủ yếu là mấy cái này vi thú hiện tại còn không thể tính làm sinh mạng thể, dù Kỳ Mị cũng cảm thấy mấy cái này vi thú vẫn là thật đáng thương. Nếu như có thể mà nói, dù Kỳ Mị cũng hy vọng mấy cái này vi thú có thể trở thành bình thường sinh mệnh. Nếu như có thể thu hoạch được càng nhiều vi thú trái cây, vậy chuyện này vẫn rất dễ làm, nhưng là duy nhất một cái vi thú trái cây đã bị cụ giả mà ăn hết. Dù Kỳ Mị chuẩn bị lại chờ một đoạn thời gian, nếu như còn không có biện pháp lời nói, liền trở lại đi, trước tiên đem vi thú trái cây mang tới nghiên cứu một chút. Thứ hai gì thật sớm, Mị Nạ Tô đã đứng ở Cờ Tì Nạ cửa nhà. Dù dù Mạ Kỳ nhất tộc tại Cổ Nổ Hạ cũng có một cái tộc địa, bởi vì Mị Nạ Tô cùng Cờ Tì Nạ quan hệ vô cùng tốt, Mị Nạ Tô có thể tùy ý xuất nhập vũ dù Mạ Kỳ nhất tộc tộc địa. Mà Mị Nạ Tô sớm như vậy lại tới đây chính là vì cho Cờ Tì Nạ xin lỗi. Chương 271, không giống nhau nhị dạ con đường. Chương 271, không giống nhau nhị dạ con đường. Buổi sáng, Cờ Tì Nạ bên người đồng hồ báo thức vang lên. Cờ Tì Nạ một bàn tay đem đồng hồ báo thức đập cái vỡ nát. Lúc này Cờ Tì Nạ còn buồn ngủ địa đứng lên, sau đó đi phòng vệ sinh rửa mặt đi. Đợi đến Cờ Tì Nạ tỉnh lại thời điểm, phát hiện Tạ Tạ Mị bên cạnh đồng hồ báo thức lại nát. Cờ Tì Nạ bất đắc dĩ bước bước mi tâm, sau đó nói, ai, đây đã là tháng này cái thứ 6 đồng hồ báo thức. Chợt nghe xong giống như Cờ Tì Nạ một tháng đập đồng hồ báo thức vẫn rất thiếu. Nhưng là nếu như lúc này nhìn Cờ Tì Nạ trong phòng ngủ lịch treo tường, liền sẽ phát hiện hôm nay là ngày mùng ngày 2 tháng 6. Sau đó Cờ Tì Nạ đơn giản quét dọn một cái vệ sinh, đem đồng hồ báo thức thi thể toàn bộ quét vào trong thùng rác, liền đi ra khỏi nhà. Vừa lúc ra cửa, Cờ Tì Nạ liền thấy Mị Nạ Tổ. Lần này đem Cờ Tì Nạ sau cùng ngủ gật khí cũng dọa không có, Cờ Tì Nạ cả lâm nói, nước, nước, Minato, ngươi tới làm cái gì? Nhìn thấy Minato trong nháy mắt, Cờ Tì Nạ mặt liền đỏ lên bắt đầu. Lúc này hai người phụ cận vây quanh rất nhiều đủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân, mọi người đều đang thì thầm nói chuyện mà nhìn xem Cờ Tì Nạ cùng Minato. Càng nhiều người Cờ Tì Nạ càng khẩn trương, lúc này Cờ Tì Nạ vội vàng nói, ngươi tới làm gì? Minato trực tiếp ba một cái một gối quỳ xuống, tư thế vô cùng tiêu chuẩn, thái độ phi thường thẳng thắn, chuẩn bị cho Cờ Tì Nạ xin lỗi. Nhưng là thật vừa đúng lúc, động tác này cùng cầu hôn giống như lúc. Cờ Tì Nạ lúc này tâm triệt để loạn, đủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân cũng bắt đầu ồn ào, bốn phía lưu giữ, vô cùng náo nhiệt. Bởi vì thật sự là quá thẹn thùng, Cờ Tì Nạ trực tiếp dẫn theo Minato cổ áo, liền tiến vào trong nhà mình. Sau đó Cờ Tì Nạ nói ra, Minato, mặc dù ngươi thích ta cũng thích ngươi, nhưng là hiện tại cầu hôn có phải là quá sớm hay không? Cờ Tì Nạ sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt trái xem phải xem liền là không dám nhìn thẳng Minato. Minato nghe Cờ Tì Nạ, có chút phản ứng không kịp. A, ngươi không phải tại giận ta sao? Sau đó Cờ Tì Nạ đối Minato nói không biết vài câu đồ đần, quan hệ của hai người cũng nước chảy thành sông phát triển thành người yêu. Sau đó Minato cùng Cờ Tì Nạ hai người nắm tay, đi ra ủ dù mạ kỳ tộc địa. Hai người trên đường thời điểm ra đi vừa vặn đụng phải chuẩn bị đi tu luyện Naaki. Naaki nhìn xem hai người tay nắm, liền biết chuyện gì xảy ra. Naaki là đã vui vẻ vừa bực. Vui vẻ là hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, đau khổ chính là hiện tại thứ bảy bàn chỉ còn lại có mình một cái độc thân chó. Nếu như có thể mà nói, Naaki cũng muốn đàm một đoạn ngọt ngào yêu đương rất nhanh, ba người kết bạn liền đi tới tu luyện trang điểm. Lúc này, Tsukimi cùng Cụ Dạ Mạ đã ở chỗ này chờ lấy ba người đêm qua. Tsukimi hỏi Cụ Dạ Mạ có cần phải tới thời điểm, Cụ Dạ Mạ miệng đầy đáp ứng, nó cũng muốn cùng ba người này chính thức thấy mặt một lần. Nói thật, lâu như vậy Cụ Dạ Mạ còn không có cùng Mỹ Nạ Tổ cùng Nạ Ạ Kỳ đã gặp mặt, bởi vì Nạ Ạ Kỳ cảm thấy mình là đại nam hải, đi Cụ Dạ Mạ xung quanh cửa hàng mua bé con, thực sự có sai lầm nam nhân phong phạm, cho nên vẫn chưa từng đi. Mà Mỹ Nạ Tổ thì là bởi vì sinh ra ở bình dân gia đình, trong nhà có một chút túng quẫn, đơn ủng hộ Mỹ Nạ Tổ tu luyện đã tương đối khó khăn, cho nên Mỹ Nạ Tổ cũng không có tiền nhàn rỗi đi mua cái gì xung quanh. Bất quá Cờ Tì Nạ, ngược lại là thường xuyên đi Cụ Dạ Mạ xung quanh cửa hàng mua một ít gì đó, nhưng là Cờ Tì Nạ còn không biết Cụ Dạ Mạ cũng coi là nàng sư gia. Ba người đến tu luyện tràng, trông thấy Sủ Kỳ Mị về sau, liền ngay cả gấp hướng Sủ Kỳ Mị Vân An, hô to, sư gia, buổi sáng tốt lành. Sủ Kỳ Mị nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi đã biết thân phận của ta. Nạ Ả Kỳ thân là thứ bảy ban quan ngoại giao gãi đầu một cái, đối Sủ Kỳ Mị nói ra. Đêm qua sư phó bọn hắn đã nói cho chúng ta biết thân phận của ngài, không nghĩ tới sư gia ngài nhìn xem còn trẻ như vậy à. Sủ Kỳ Mị mỉm cười, sau đó nói, tốt, đừng nói những này để lời nói với người xa lạ, tiếp xuống ta bắt đầu chỉ đạo các ngươi tu luyện à. Nạ Ả Kỳ, Minato, Cờ Tì Nạ, các ngươi phân biệt cho ta nói một câu các ngươi chủ tu phương hướng. Bởi vì một thế này Cờ Tì Nạ không có trở thành cửu vĩ gì nụ gì kỳ, cho nên nói Cờ Tì Nạ chủ công phương hướng như trước kia khác nhau rất lớn. Hiện tại Cờ Tì Nạ liền là một cái nị dạ, mà không phải trong nguyên tắc cái kia chăn nuôi trong lồng chim hoàng yến. Trong nguyên tắc Cờ Tì Nạ ngay cả đi ra làng lá đều phi thường khó khăn, mỗi một lần muốn rời khỏi làng lá đều cần tầm tầm báo cáo. Những này báo cáo đại khái suất sẽ bị bắt bỏ, cho nên ngoại trừ lần đó bị Vân ẩn nị dạ mang ra Cổ Nổ Hạ, Cờ Tì Nạ liền rất thiếu thấy qua Cổ Nổ Hạ bên ngoài thế giới. Nhưng là một thế này khác biệt, một thế này Cờ Tì Nạ muốn đi đâu liền có thể đi cái nào. Đầu tiên Nạ Ạ Kỳ liền bắt đầu nói đến tương lai mình phương hướng, cái kia chính là trở thành một cái vô cùng thịt khiên thịt. Nói thật, Tu Ký Mỹ đối Nạ Ạ Kỳ lựa chọn khiên thịt cái phương hướng này vẫn là rất im lặng. Ngươi nói đứa nhỏ này thật tốt nhi dạ không thích đáng, không phải đi làm cái gì xe tăng. Nhưng là cũng không thể không nói, Nạ Ạ Kỳ xác thực khai phát một cái mới hệ thống. Tại tuyệt đại đa số nhi dạ bỏ qua phòng ngự, chủ tu công kích thời điểm, Nạ Ạ Kỳ lựa chọn đi ngược lại con đường cũ, bắt đầu chủ tu phòng ngự, sau đó để đồng đội đến bổ chuyển vận. Không thể không nói, dạng này một cái bổ đủ nhị dạ tiểu đội nhược điểm. Dưới tình huống bình thường nhị dạ tiểu đội vô cùng lợi khoa, đội ngũ bên trong có một cái cảm giác nhị dạ liền xem như tương đối tốt phối trí. Mà cái khác nhị dạ mục tiêu chính là vì nhanh chóng giết chết địch nhân, vì cái mục tiêu này, đại đa số nhị dạ đều sẽ không ngừng tôi luyện mình tiến công thủ đoạn. Cũng có bộ phận thể thuật nhị dạ lại không ngừng địa rèn luyện mình thể phách, nhưng là đó cũng là vì giết địch, với lại cũng không thế nào biết tu luyện lực phòng ngự của mình. Cho nên nhị dạ tự thân phòng ngự cũng là tương đối thấp, chỉ cần bị đối diện nhị dạ làm bị thương hoặc là công kích đánh trúng, liền có cực lớn có thể sẽ mất đi sức chiến đấu. Nhưng là Nạ Ạ Kỳ đi một đầu không giống nhau con đường, thậm chí còn đem đại xà lưu thế thân thuật âm dương cổ dị mị chơi ra bỏ ra. Nhớ năm đó họ rổ xỉ mà dự khai phát đại xà lưu thế thân thuật âm dương cổ dị mị liền là phòng ngừa mình bị thương nặng dẫn đến không cách nào hành động, cũng hoặc là phòng ngừa tử vong giáng lâm đến trên người mình. Nhưng mà Nạ Ạ Kỳ học được cái này nhẫn thuật, chính là vì đi chịu chết, nương tựa theo siêu cao phòng ngự, Nạ Ạ Kỳ có thể đánh gãy địch nhân tiến công, dạng này có thể cho đồng đội rất tốt chuyển vận hoàn cảnh. Bất quá, Nạ Ạ Kỳ tu luyện thành kiếm thị, quả thật có độc luyện được trời ưu ái điều kiện. Nạ Ạ Kỳ tại lúc nhỏ tệ nần liền chịu Su Nạ đánh, phải biết Su Nạ đánh người, có đôi khi thế nhưng là không có nặng nhẹ. Nạ Ạ Kỳ đứa nhỏ này có thể tại loại này chật vật hoàn cảnh hạ còn sống sót, nói rõ hắn xác thực có phương diện này thiên phú. Thật vất vả Nạ Ạ Kỳ nhịn đến tốt nghiệp, rời xa mình lao tỷ, nhưng là không nghĩ tới đội ngũ bên trong còn có một cái lao tỷ thanh xuân bản, cũng chính là Cờ Tì Nạ. Cờ Tì Nạ là không nỡ đánh Minato, nhưng là đánh Nạ Ạ Kỳ liền không có cái gì áp lực tâm lý, mỗi ngày đem Nạ Ạ Kỳ đánh chi hoa gọi bậy. Dưới loại tình huống này, Nạ Ạ Kỳ càng ngày càng kiêu đánh. Hiện tại Na A Kỳ, ngươi để hắn đi chọi cứng một cái hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ hữu đều không có vấn đề gì, hắn còn có thể nhảy nhót tương mừng, chỉ nói là làn da sẽ có một chút bỏng thôi. Mà Mị Nạ Tổ thì cùng trước kia không hề khác gì nhau, cái này tại Mị Nạ Tổ chủ tu liền là thuấn thân thuật tạo nghệ đã so đại đa số thượng nhẫn nhị dạ đều mạnh hơn. Trọng yếu nhất chính là ba người hiện tại thân thể không có hoàn toàn phát dụng hoàn thành, cho nên nói trả cờ dạ lượng so người trưởng thành sẽ thấp một chút. Đợi đến ba người niên kỳ đến, trình độ nhất định về sau, trả cờ dạ lượng bên trên cũng nổi lên, thực lực tổng hợp liền sẽ tự nhiên mà vậy đi vào tinh anh thượng nhẫn nhị dạ trình độ. Bất quá ba người này lòng cầu tiến đều rất mạnh, mấy người đều không cam lòng hiện trạng, đều nghĩ đến tìm kiếm trên thực lực tiến một bước đột phá. Rất nhanh Sủ Kỷ Mị liền muốn tốt ba người tiếp xuống đường hướng tu luyện, nhất là Na A Kỳ, Sủ Kỷ Mị đối cái này hài tử hay là ký thác kỳ vọng. Tại Sủ Kỷ Mị cấu lấy xuống, hy vọng có thể nhìn thấy một cái không giống nhau nhị dạ. Chương 272, Dẹp Điên Đại Danh Phủ chương 272, Dẹp Điên Đại Danh Phủ muốn nói hiện tại thứ 7 trong lớp, ai trên nhất tiến, ai cố gắng nhất, vậy liền không ai qua được Na A Kỳ. Có thể là bởi vì Mị Nạ Tổ cùng Cở Tị Nạ hiện tại ở cùng một chỗ, toàn bộ thứ 7 trong lớp liền Na A Kỳ một cái độc thân chó, sau đó Na A Kỳ đem bi thống hóa thành lực lượng, chuẩn bị dốc lòng tu hành. Tu Kỷ Mị cho Na A Kỳ quy hoạch cũng thật có ý tứ, hắn tiếp xuống chuẩn bị để Na A Kỳ tu luyện một cái nhân thuật, cái kia chính là thổ độn thổ mâu. Đây chính là cả cụ rủ thành danh nhân thuật, nếu như thi triển thổ độn thổ mâu, thân thể sẽ cấp tốc cứng đờ, có thể trong khoảng thời gian ngắn làm tự thân lực phòng ngự đề cao vô số lần. Lúc đầu Na A Kỳ lực phòng ngự liền tương đối mạnh, lại thêm thổ độn thổ mâu, như vậy Na A Kỳ phòng ngự sẽ cao đến một cái làm cho người giận sôi trình độ. Đến lúc đó Na A Kỳ liền là chân chính rùa đen lưu nị dạ, chỉ cần rút vào trong vỏ, ai cũng không có cách nào đánh bại hắn. Đồng thời Tu Kỷ Mị cũng biết Na A Kỳ có một thanh cỏ rút kiếm, liền chuẩn bị để Na A Kỳ hảo hảo tu luyện một cái đao thuật, cũng coi là một loại bổ sung truyền vận thủ đoạn. Về phần Mị Nạ Tổ, thời gian ngắn Tu Kỷ Mị khẳng định sẽ để cho hắn chủ tu phi lôi thần thuật âm dương hỉ dẻ xỉn. Nếu như có thể mà nói, Tu Kỷ Mị hy vọng Mị Nạ Tổ có thể tại trong 3 năm có thể tu luyện thành phi lôi thần thuật âm dương hỉ dẻ xỉn như vậy, tia chớp vàng liền sẽ lại một lần nữa xuất hiện tại cổ nổ hạ bên trong. Cờ Tị Nạ, Tu Kỷ Mị không quá hy vọng hắn đi Su Nạ đường xưa, hiện tại Cờ Tị Nạ đường hướng tu luyện hoàn toàn liền là Su Nạ phiên bản. Cho nên Sủ Kỷ Mị hy vọng Cở Tị Nạ có thể đi ra thuộc về mình con đường, cũng chính là đem phong ấn thuật dùng cho trong thực chiến. Rõ ràng Cở Tị Nạ tu luyện phong ấn thuật có được trời ưu ái điều kiện, đến lúc đó Cở Tị Nạ hoàn toàn có thể đem kim cương xiềng xích xem như roi đến quất người. Kim cương xiềng xích có chấn áp cùng phong ấn trả cờ dạ công năng, chỉ cần dùng cái đồ chơi này rút đến địch nhân là tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Với lại Cở Tị Nạ bản thân đã nắm giữ quái lực, đem quái lực thực hiện đến kim cương trên xiềng xích, như vậy xiềng xích chỉ cần quất không chết địch nhân, cũng có thể đem địch nhân trả cờ dạ cho phong ấn bắt đầu, cũng coi là một loại dầu củ là đấu pháp. Lại nói, giới nhị dạ phong ấn thuật mạnh phi thường, chân chính đem phong ấn thuật vận dụng đến trong chiến đấu rất thiếu. Tu Na âm phong ấn cũng là phong ấn thuật một loại kéo dài. An bài sau khi hoàn thành, Tu Kỷ Mị liền bắt đầu để ba cá nhân tu luyện. Tu Kỷ Mị đầu tiên đem thổ thuẫn thổ mâu tu luyện sổ tay giao cho Na A Kỳ. Na A Kỳ cũng không biết đây là cái gì nhân thuật, thế là Tu Kỷ Mị liền cho Na A Kỳ làm mẫu dưới. Lúc này, Tu Kỷ Mị thi triển thổ độn thổ mâu. Bởi vì Tu Kỷ Mị tất cả nhân thuật nắm giữ trình độ đều đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ, cho nên Tu Kỷ Mị thi triển thổ mâu thời điểm, toàn thân trên dưới đều biến thành màu đen. Sau đó Sủ Kỷ Mị để Na A Kỳ tùy ý tiến công mình, Na A Kỳ sau khi nghe xong, cầm lên kiếm cỡ xạ nạt liền đối Sủ Kỷ Mị bổ tới. Bởi vì biết sư gia thực lực chân thật, cho nên Na A Kỳ cũng không có lo lắng cho mình một chiêu này sẽ làm bị thương đến sư gia. Kiếm cỡ xạ nạt tại chặt tới Sủ Kỷ Mị thứ nhất trong nháy mắt phát ra kim loại tiếng va chạm, lần này có chút kinh ngạc đến Na A Kỳ. Sau đó Sủ Kỷ Mị mới cho Na A Kỳ giải thích bắt đầu thổ độn thổ mâu hiệu quả, Na A Kỳ đang nghe quá trình bên trong liền vô cùng kích động. Cái này nhân thuật liền là hắn trong giấc mộng nhân thuật, quả thực là vì hắn chế tạo riêng. Bởi vì Sẻn Dụ nhất tộc bản thân liền có đao thuật truyền thừa, cho nên Sủ Kỷ Mị dặn dò Na A Kỳ đến tại tu luyện thổ độn thổ mâu quá trình bên trong cũng không thể coi nhẹ đao thuật tu hành. Đến lúc đó ngẫm lại cái kia hình tượng, Sủ Kỷ Mị đều muốn cười. Địch quân thật vất vả đánh bỡ Na A Kỳ thổ độn thổ mâu về sau, sau đó đem Na A Kỳ thương thảm trọng, kết quả Na A Kỳ thi triển một cái đại xà lưu thế thân thuật âm dương cổ dị mị. Cách một cái hoàn hảo Na A Kỳ bật đi ra, ngay sau đó lại thi triển thổ độn thổ mâu, cứ như vậy vô hạn xáo va xuống dưới. Sủ Kỷ Mị tin tưởng địch nhân tại đánh bại Na A Kỳ trước đó, tinh thần liền sẽ sụp đổ. Hoặc là nói còn không có đánh bại Na A Kỳ, mình trả cờ dạ liền sẽ tiêu hao không sai biệt lắm. Mà Cờ Tị Nạ, Tu Kỷ Mị liền bắt đầu để hắn tu hành lên phong ấn thuật, giờ đợi Cờ Tị Nạ cũng sắp thực tiếp xúc qua phong ấn thuật, nhưng là không có xâm nhập học tập. Bây giờ nghe sư gia phân tích về sau, Cờ Tị Nạ cảm thấy sư gia nói vẫn là thật có đạo lý, cho nên chuẩn bị chủ tu phong ấn thuật, sau đó phụ tu thể thuật. Nhất thuật, Cờ Tị Nạ cá nhân sắc thực không quá ưa thích, nàng vẫn tương đối ưa thích loại này đại khai đại hợp phương thức chiến đấu. Về phần Mị Nạ tổ trước mắt tu hành liền đơn giản nhiều. Tu Kỷ Mị trực tiếp dẫn theo Mị Nạ Tổ không ngừng thi triển phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xịt để Mị Nạ Tổ đếm thử bắt cái kia một tia không gian ba động. Chỉ cần bắt được không gian ba động về sau, tiếp xuống tu luyện cũng không phải là khó khăn như vậy. Nhưng là cổ nổ hạ tuyệt đại đa số nhị dạ tu luyện phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xịt thường thường đều bị bước đầu tiên vây không chết. Không có cực kỳ tốt lúc không gian tiên phú, trên cơ bản là bắt không đến cái kia một tia không gian ba động. Nhưng là bước đầu tiên sau khi thành công, tiếp xuống tu hành liền là mài nước công phu. Xác định rõ mỗi người tu luyện phương hướng về sau, tiếp xuống sinh hoạt liền tương đối bận rộn. Mỗi một ngày buổi sáng, dù kỳ mỹ sẽ mang theo mỹ nạ tổ không ngừng thi triển phi lôi thần thuật âm dương hỉ dễ xin đại khái tiếp tục chừng 2 giờ, sau đó liền sẽ tại tu luyện trận chỉ đạo ba người tu hành. Dạng này tu hành đại khái tiếp tục 2-3 ngày về sau, Cổ Nộ Hạ liền truyền đến một tin tức quan trọng, cái kia chính là Cổ Nộ Hạ chuẩn bị đối đại danh phủ phát động tổng tiến công. Cái này 3 ngày, Sa Dù Tổ bị Hỉ Dù Rèn cùng Ngũ Chỉ Hạ cả Gệ Mỹ hai người tổ chức đi ra, một mực đang cho lần này tốt nghiệp hạ nhận nhóm đăng ký tạo sách. Ở trong đó có 2000 tên hạ nhận sẽ tới Nghị Dạ tổng trường học bồi dưỡng học tập, trên cơ bản phân hiệu liền là 1:20 tỷ lệ tiến vào tổng trường học. Bất quá ở trong đó lấy Cổ Nộ Hạ nội thành 5 cái phân hiệu tiến vào số người nhiều nhất. Nhất là bên trong nội thành phân hiệu, tuyệt đại đa số tốt nghiệp đều có thể tiến vào tổng trường học tiếp tục học tập. Muốn nói cũng bình thường, bên trong nội thành phân hiệu toàn bộ đều là con em đại gia tộc hoặc là thượng nhẫn Nghị Dạ hải tử, còn có mấy cái liền là đại thương nhân hải tử. Cho nên những học sinh này trong quá trình tu luyện hoàn toàn không thiếu tài nguyên. 3 ngày đăng ký tạo sách về sau, Hỉ Dù Rèn nhìn xem tràn đầy Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ danh sách, trong lòng phi thường địa hưng phấn, đây chính là Cổ Nộ Hạ tương lai a đã trở thành hộ cả, Hỉ Dù Rèn liền nhận mệnh, hiện tại hắn chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là làm tốt chính mình bản trước sự tình. Sau đó có cơ hội về sau, nhanh lên đem hộ cả chi vị giao cho Sù Nạ hoặc là Mì Nạ Tổ. Sạ Cụ Mỏ hắn tại sau khi làm việc hỏi qua một lần, Sạ Cụ Mỏ đối với hộ cả chi vị không có hứng thú chút nào, Mì Nạ Tổ ngược lại là thật muốn làm hộ cả, nhưng là hiện tại thật sự là quá trẻ tuổi, với lại thực lực còn chưa đủ. Với lại mọi người hiện tại liên tưởng đến Mì Nạ Tổ. Trước tiên nghĩ tới không phải thực lực của hắn, cũng không phải hắn có cái gì công tích, mà là trước hết nghĩ đến lao sư của hắn là gì dạy ra. Dưới loại tình huống này, Mỹ Nạ Tổ tuyệt đối không làm được hộ cả. Matsuna, thì dù rèn kém chút đều quỳ xuống đi cầu nàng, nhưng Matsuna ý nghĩ phi thường địa kiên quyết, không có thống nhất giới Mỹ Dạ tuyệt đối không làm hộ cả, cho nên Hỉ Dù Rèn đành phải từ bỏ. Vội vàng làm xong về sau, Trạ Cụ Mệ Rồ đi tới hộ cả văn phòng, hiện tại Trạ Cụ Mệ Rồ đã cũng thừa nhận Cổ Nộ Hạ nông nghiệp bộ trưởng cái thân phận này. Nhưng là Trạ Cụ Mệ Rồ chậm chạp không có tiến vào trạng thái làm việc. Cái kia chính là đại danh phủ còn không có giải quyết. Cha Cụ Mẹ Rồ lần này đến liền là cùng Hỉ Dù Rèn câu thông chuyện này, mấy ngày nay Hỉ Dù Rèn thật sự là quá bận rộn, đột nhiên nhớ tới đại danh phủ còn không có giải quyết. Thế là Hỉ Dù Rèn hỏi, "Cha Cụ Mẹ Rồ bộ trưởng, ta muốn hỏi một chút, đại danh phủ hiện tại chỉ còn lại có 2 cái cả cấp cường giả sao?" Cha Cụ Mẹ Rồ rất vững tin gật gật đầu, đại danh phủ thực lực Cha Cụ Mẹ Rồ lại biết rõ rành rành. Hỉ Dù Rèn trầm tư một chút, nói ra, "Cái kia đã như vậy, ta liền tuân thủ ước định, giúp ngươi dẹp yên đại danh phủ." Chương 273, chuyện cũ trước kia chương 273. Chuyện cũ trước kia đại ca, ngày mai Cổ Nộ Hạ liền muốn đối đại danh phủ độc thủ. Mấy ngày nay nhất một mực đang bộ nông nghiệp, bởi vì nhất chúng phong ấn thuật, cho nên một điểm trả cờ dạ đều điều động không được. Với lại nhất hành động cũng bị hạn chế, tương đương nói hiện tại nhất đã mất đi tự do. 3 ngày qua, Trạ Cụ Mẹ Rồ mỗi một lần cho nhất đưa cơm, nhất chưa từng có ăn một miếng. Nghe được Trạ Cụ Mẹ Rồ nói chuyện về sau, nhất mở miệng nói, ta muốn nhờ ngươi một chuyện cuối cùng. Trạ Cụ Mẹ Rồ gật đầu nói, ngươi nói. Nhất ho khan mấy lần, liên tục 3 ngày không có ăn cơm uống nước, liền xem như nhị dạ cũng có chút gánh không được. Làm phiền ngươi tiến đánh đại danh phủ thời điểm đem ta cũng mang lên, nếu như đại danh phủ thật diệt vong lời nói, xin ngươi đem ta chôn chôn vùi tại đại danh phủ. Cha Cụ Mẹ Rồ nhìn xem mình cái gọi là đại ca, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Coi như ngươi biết cha mẹ ruột của mình là bị đại danh phủ giết chết, ngươi cũng phải như vậy làm sao? Nhất nhẹ gật đầu, hắn là cái này một nhóm hải tử bên trong sớm nhất đi vào đại danh phủ. Nhất tại đại danh phủ sinh sống sau một thời gian ngắn, nhị vừa mới đến đại danh phủ. Nói thật, nhất đã không có nhiều ít liên quan tới phụ mẫu ký ức, hắn lúc ấy đi vào đại danh phủ thời điểm mới 4 tuổi. Tại nhất trong thế giới hắn toàn bộ chỉ có đại danh phủ, không có cái gọi là phụ mẫu, không có cái gọi là bằng hữu thân thích. Nhất từ nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận nhị dạ huấn luyện, đối với nhất tới nói, tiền nhiệm đại tổng quản càng giống là phụ thân hắn nhân vật. Nếu quả như thật có một cái gọi là nhà, nhất cảm thấy liền là đại danh phủ. Cha Cụ Mẹ Rồ lúc này có chút trầm lặng yên, nàng không biết nên khuyên như thế nào nói nhất. Nhưng là mỗi người đều có ý nghĩ của mình, đã nhất lựa chọn làm như vậy mình liền muốn tôn trọng lựa chọn của hắn. Coi như cuối cùng nhất lựa chọn đường về, là mất đi tính mạng của hắn. Cha Cụ Mẹ Rồ vẫn còn đang suy tư thời điểm, nhất mở miệng lần nữa. Cha Cụ Mẹ Rồ coi như là ta người đại ca này, cầu ngươi làm duy nhất một sự kiện, hy vọng ngươi có thể thành toàn ta. Đã nhất lời nói đều nói đến phần này bên trên, Cha Cụ Mẹ Rồ cũng đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Tại Cha Cụ Mẹ Rồ đáp ứng về sau, nhất trên thân toát ra một điểm thoải mái, đồng thời còn có mấy phần tử khí. Rất nhanh chiến tranh lại bắt đầu, Cổ Nộ Hạ bên này là Cha Cụ Mẹ Rồ dẫn đội, dù nạ bọn người áp trận. Trọng yếu nhất chính là, Cổ Nộ Hạ bên này còn không thể hoàn toàn yên tâm Cha Cụ Mẹ Rồ. Không thể để cho Trạ Cụ Mẹ Rồ tự mình một người mang theo Cổ Nộ Hạ đại bộ đội tiến về đại danh phủ, vạn nhất Trạ Cụ Mẹ Rồ lâm thời phản bội, Cổ Nộ Hạ những người này sẽ chết ở nơi đó. Matsuna đám người tác dụng, một mặt là vì trợ giúp Trạ Cụ Mẹ Rồ có thể dẹp yên đại danh phủ, một phương diện khác liền là giám thị Trạ Cụ Mẹ Rồ sở tác sở vi. Nếu như Trạ Cụ Mẹ Rồ giữa đường bên trong có cái gì kỳ quái cử động, dù nạ bọn người sẽ trước tiên đem Trạ Cụ Mẹ Rồ cầm xuống. Chỉ chốc lát Cổ Nộ Hạ đại bộ đội liền đi tới đại danh phủ cổng, lúc này Lao tổng quản đã đứng ở đại danh phủ phía trước nhất, chuẩn bị chống cự Cổ Nộ Hạ tiến công. Lão tổng quản nhìn xem Trạ Cụ Mẹ Rồ đi ở trước nhất, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trạ Cụ Mẹ Rồ là hắn một tay nuôi nấng, nhưng là nói thật ra, hắn đối Trạ Cụ Mẹ Rồ không có cái gì tình cảm. Trước đại tổng quản bây giờ nhìn Trạ Cụ Mẹ Rồ, cũng cảm giác rõ ràng là mình một tay bồi dưỡng công cụ, kết quả trở thành người khác trong tay nhất sắc nhọn đao. Trước đại tổng quản đã hơn 60 tuổi, thân thể đã hơi còn xuống. Nhị, rõ ràng là đại danh phủ đưa ngươi bồi dưỡng lớn lên, nhưng là ngươi tại sao phải phản bội đại danh phủ? Cha Cụ Mẹ Rồ rút ra đòn đao, sau đó nói, im miệng, lao thất phu, cha mẹ của ta liền là ngươi tự tay giết chết, hiện tại ngươi còn cùng ta chứa cái gì? Trước đại tổng quản nhiều hứng thú nhìn một chút Cha Cụ Mẹ Rồ, sau đó hắn nói ra, ngươi là làm sao mà biết được? Rõ ràng năm đó hết thảy làm được đều như vậy ẩn nấp. Cha Cụ Mẹ Rồ phụ mẫu đúng là trước đại tổng quản giết chết, vì liền là tìm một chút đứa bé, bồi dưỡng thành đại danh phủ tử sĩ. Nhưng là tại giới lý dạ, ngoại trừ bộc phát chiến tranh, sẽ rất ít có gia đình trôi dạt khắp nơi. Từ khi mà đã dạ cùng hạt hỉ dạ mà một tay sáng lập cổ nổ hạ, sau đó định ra giới lý dạ cơ bản cách cục về sau, liền có rất ít chiến tranh bạo phát. Điều này sẽ đưa đến đại danh phủ muốn tìm một chút không có nhà đứa bé, sau đó tới bồi dưỡng tử sĩ cũng không tìm tới. Đã tìm không thấy không nhà để về đứa bé, vậy bọn hắn đành phải đi sáng tạo một chút. Từ ngày đó trở đi, trước đại tổng quản thỉnh thoảng sẽ mang một chút đại danh phủ người ngụy trang thành sơ tặc. Sau đó đi đổ sát một chút thôn dân, đem trong thôn tuổi tác thích hợp tiểu hài đưa đến đại danh phủ bồi dưỡng. Nếu như tuổi tác quá lớn, đã có người đối diện ấn tượng, đại danh phủ liền sẽ tự tay đem những hài tử này giết chết. Mắt thấy Trạ Cụ Mẹ Rồ nói xác định như vậy, đại tổng quản liền biết Trạ Cụ Mẹ Rồ đã rõ ràng thân thế của mình. Nhưng là hắn không rõ mình lúc ấy làm đã phi thường ẩn nấp, vì cái gì Trạ Cụ Mẹ Rồ còn có thể phát hiện. Sau đó Trạ Cụ Mẹ Rồ cau mũi một cái, nói ra, bởi vì trên người ngươi mùi thối. Trạ Cụ Mẹ Rồ khi còn bé, khiếu giác liền khác hẳn với thường nhân. Với lại Trạ Cụ Mẹ Rồ thiên tư phi thường tốt, từ khi 4 tuổi thời điểm liền bắt đầu ký sự. Cha mẹ của nàng thường xuyên sẽ cầm một chút cách đêm cơm thừa, để Trạ Cụ Mẹ Rồ ngửi một chút có hay không biến chất. Nếu như không có biến chất, liền sẽ hâm nóng lại ăn rơi. Nhưng là nếu như biến chất, liền sẽ đem những thức ăn này ném đi. Dù sao bình thường bình dân bách tính, tại giới Ly Dạ qua cũng không có cỡ nào giàu có. Liền ngay cả cơ bản nhất chắc bụng đều rất khó làm đến, cho nên đồ ăn đối với Trạ Cụ Mẹ Rồ loại này gia đình bình thường vẫn là vô cùng chân quý. Đây cũng là Trạ Cụ Mẹ Rồ đối với phụ mẫu vì số không nhiều nhớ lại. Ngày đó Trạ Cụ Mẹ Rồ đang tại trong phòng chơi đùa, nàng đặc biệt ưa thích trên sàn nhà lăn lộn, bởi vì đánh lăn mụ mụ liền sẽ đem mình ôm đến trên giường. Cho nên Trạ Cụ Mẹ Rồ vừa tỉnh dậy, liền cẩn thận từng ly từng tí bỏ xuống giường, sau đó bắt đầu trên sàn nhà lăn lộn. Nhưng là qua một hồi lâu, mụ mụ cũng không có tiến đến đem mình ôm đến trên giường, ngay lúc đó Trạ Cụ Mẹ Rồ không biết vì sao lại dạng này. Tại nhỏ Trạ Cụ Mẹ Rồ thế giới bên trong, chỉ cần mình đánh lăn, mụ mụ liền sẽ đột nhiên xuất hiện, sau đó đem mình ôm lấy đến. Đột nhiên nhỏ Trạ Cụ Mẹ Rồ nghe thấy được một điểm động tĩnh, nàng biết mụ mụ muốn tới, thế là tranh thủ thời gian lăn trên mặt đất bắt đầu. Nhưng là lệnh nhỏ Trạ Cụ Mẹ Rồ không có nghĩ tới là mẫu thân máu me khắp người địa vào. Trạ Cụ Mẹ Rồ không biết cái gì là máu, nàng chỉ biết là mụ mụ mùi trên người có một chút gây mũi. Sau đó mụ mụ sẽ tại trên mặt đất chơi đùa Trạ Cụ Mẹ Rồ ôm lên, khóc nói với Trạ Cụ Mẹ Rồ, thật xin lỗi, Trạ Cụ Mẹ Rồ, mụ mụ về sau không thể giúp ngươi. Về sau mụ mụ không ở bên người ngươi, ngươi liền không thể trên mặt đất chơi đùa, coi chừng bị lạnh. Ngươi phải thật tốt địa sống sót, Trạ Cụ Mẹ Rồ. Nói xong, mẫu thân của Trạ Cụ Mẹ Rồ liền đem Trạ Cụ Mẹ Rồ bỏ vào trong giường. Cuối cùng mẫu thân của Trạ Cụ Mẹ Rồ tại trên cái giường mặt thả rất nhiều quần áo, sau đó lại thả một cái bại gạo. Nhỏ như vậy Trạ Cụ Mẹ Rồ liền không thể dễ dàng từ bên trong bỏ ra ngoài, tại Trạ Cụ Mẹ Rồ mẫu thân làm xong đây hết thể về sau, nàng liền đi tới cổng, muốn xem chồng mình thế nào. Nhưng là mẫu thân của Trạ Cụ Mẹ Rồ vẫn chưa đi tới cửa thời điểm, cửa phòng liền bị một người cho đẩy ra. Ngay sau đó, nhỏ Trạ Cụ Mẹ Rồ nghe thấy được phốc thử một tiếng, nàng đã nhìn thấy người của mẫu thân đầu, chậm rãi lăn đến cái giường bên cạnh. Đối ngay lúc đó nhỏ Trạ Cụ Mẹ Rồ tới nói, thế giới của nàng bên trong cũng chưa chết cái này một cái khái niệm, nàng còn tưởng rằng mẫu thân là cùng mình chơi đâu. Nhưng là thẳng đến mình đi tới đại danh phủ, nhỏ Trạ Cụ Mẹ Rồ mới chậm rãi biết cái gì là tử vong. Lúc này nhỏ Trạ Cụ Mẹ Rồ dùng hết lực khí toàn thân, đem nắp dương tử cho từ chối đi. Nàng chậm rãi đi đến mẫu thân đầu lâu bên cạnh, đem nhiễm máu tươi đầu lâu bỏ vào trên giường, nói ra: "Mụ mụ, trên mặt đất mát, không thể trên mặt đất chơi đùa." Chương 274, tử vong chương 274, tử vong. Lúc này Trạ Cụ Mẹ Rồ ngửi thấy một cỗ xa lạ mùi thối, cái mùi này trước kia mình chưa từng có ngửi được qua. Lại sau đó Trạ Cụ Mẹ Rồ liền không quá nhớ kỹ, nàng chỉ biết mình bị ôm đến đại danh phủ. Tại đại danh phủ sinh hoạt là buồn tẻ vô vị, đại danh phủ phụ trách bọn hắn nhóm này hài tử người, không có coi như bọn họ là người nhìn, chỉ là công cụ mà thôi. Nhưng là Trạ Cụ Mẹ Rồ ở chỗ này học xong rất nhiều thứ, nàng ở chỗ này thành lập thế giới quan của bản thân. Học xong cơ bản nhất nhận biết, đồng thời cũng học xong cái gì là tử vong. Trạ Cụ Mẹ Rồ lần thứ nhất giết người là tại 6 tuổi, tại người phụ trách dưới chỉ thị, Trạ Cụ Mẹ Rồ cùng bằng hữu của mình bị giam tiến vào trong lồng. Cái này chiếc lồng Trạ Cụ Mẹ Rồ vẫn là rất có ấn tượng, bởi vì mỗi một lần trong lồng đều sẽ đi vào hai người, nhưng là chỉ có thể đi ra một cái. Trạ Cụ Mẹ Rồ trước một mực không biết cái này chiếc lồng vì sao lại thần kỳ như vậy, rõ ràng đi vào chính là hai người. A, thẳng đến có một ngày, Trạ Cụ Mẹ Rồ cùng bạn tốt của mình hai người bị giam đến một cái trong lồng. Lúc ấy trước mặt hai người các ném đi một cây đao, lúc này đi tới một người, để cho hai người đem đao đâm vào thân thể của đối phương. Lúc này Trạ Cụ Mẹ Rồ ngửi thấy một cỗ quen thuộc mùi thối, nàng trong lúc nhất thời nhớ không nổi cỗ này mùi thối là từ đâu tới. Người trưởng thành kia cùng hai cái nói xong, chỉ cần ai trước tiên đem đao đâm vào thân thể của đối phương, ban đêm liền có thể có cơm ăn. Hai người các nàng đều đã hai ngày không có ăn cơm đi, nghe được có thể ăn cơm chiều đều vô cùng hưng phấn, nắm lên trên mặt đất đao liền hướng phía đối phương thọc đi qua. Nhưng là đối với hai người kia tới nói, cũng không biết một đao kia sẽ muốn đối phương tính mệnh, thậm chí cũng không biết cử động lần này sẽ để cho đối phương thụ thương. đây chính là tại đại danh phủ dị dạng bồi dưỡng dưới, để những hài tử này đã mất đi cơ bản nhất nhận biết. Hiện tại đối các nàng tới nói trọng yếu nhất liền là ăn cơm, trà cụ mẹ rồ tương đối trùng hợp, đao phá vỡ bằng lưu động mạch. Mà bạn của trà cụ mẹ rồ thì là dùng dao đâm đến trà cụ mẹ rồ trên đùi. Đau. Trà cụ mẹ rồ lúc ấy chỉ có cái này một cái ý nghĩ, nàng lập tức liền khóc lên. Nhưng là người trưởng thành kia lúc này đi tới, mở ra cửa lồng sắt, để trà cụ mẹ rồ lăn ra ngoài. Nhìn thấy người trưởng thành này hung ác như thế, trà cụ mẹ rồ cũng không dám khóc. Nàng lúc này đi đến bằng hữu bên người, muốn đem bằng hữu kéo đến cùng nhau đi ăn cơm. Nhưng là vô luận mình làm sao rồi, bằng hữu đều trên mặt đất nằm không dậy nổi đến. Trà cụ mẹ rồ lúc này hỏi người trưởng thành kia, bằng hữu của mình đến cùng là thế nào? Vì cái gì trên mặt đất một mực không dậy nổi đến? Lúc này trà cụ mẹ rồ lại ngửi thấy mùi vị quen thuộc, cái kia chính là mùi máu tươi. Lúc này trà cụ mẹ rồ cũng nghĩ đến mình lúc nào ngửi được cái kia cố mùi thối, chính là mình khi còn bé, giấu ở trong giường thời điểm. Người trưởng thành kia không hề lo lắng nói ra, chết rồi, nàng đã chết. Trà cụ mẹ rồ nghiêng đầu một chút, hỏi, xin hỏi, cái gì là chết? Người trưởng thành kia nhìn thoáng qua trà cụ mẹ rồ, chết liền là chết, người đã chết cũng không còn cách nào nhảy, cũng không còn cách nào nhảy, cũng không còn cách nào nói chuyện, cũng không còn cách nào ăn cơm. Ta nhìn ngươi thiên phú không tồi, hy vọng ngươi không nên chết. Sau khi nói xong, người trưởng thành kia liền rời đi, vậy mà lúc này trà cụ mẹ rồ mới đúng tử vong có hiểu rõ. Nàng quỳ gối bằng hữu bên người bắt đầu gào khóc, bởi vì là mình đem bằng hữu giết chết. Đồng thời nàng cũng tại vì mẫu thân mà khóc giống, nàng vẫn cho là mình có một ngày còn có thể tìm tới mẫu thân, nhưng là không nghĩ tới mẫu thân đã chết. Lúc này trà cụ mẹ rồ ngửi thấy cái kia một cỗ quen thuộc mùi thối, cái này mùi thối liền là từ người trưởng thành kia trên thân phát ra. Trà cụ mẹ rồ cũng biết mình mẫu thân hung thủ giết người, liền là vừa vặn người kia. Trà cụ mẹ rồ có lòng muốn đi đuổi kịp người kia, xem hắn đến cùng dáng dấp ra sao, nhưng là trên đùi thường để nàng trên mặt đất quỳ một mực dậy không nổi. Chỉ chốc lát đại danh phủ nhị dạ liền đến cho trà cụ mẹ rồ băng bó, bởi vì trà cụ mẹ rồ là một cái cực kỳ tốt người kế tục, không thể cứ thế mà chết đi. Thời gian liền dạng này một ngày lại một ngày tiếp tục lấy, thẳng đến trà cụ mẹ rồ cùng thời kỳ tiểu hài càng ngày càng ít, trà cụ mẹ rồ cũng càng dài càng đại. Thẳng đến trà cụ mẹ rồ 12 tuổi ngày ấy, cùng thời kỳ tiểu hài chỉ còn lại có mình cùng một đứa bé trai. Cái kia gì cái thanh niên đi tới trà cụ mẹ rồ cùng tiểu nam hài trước mặt, tự giới thiệu mình, ta gọi nhất, về sau các ngươi hai cái danh tự liền theo thứ tự là nhị cùng ba. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể gọi ta đại ca. Nhất cuối cùng đem trà cụ mẹ rồ cùng ba dẫn tới một cái phi thường hoa lệ trong phòng, lúc này trong phòng ngồi ngay ngắn một cái nam nhân nhìn xem có 50 tuổi khoảng chừng. Nhất giới thiệu nói, vị này là chúng ta đại danh phủ đại tổng quản, về sau liền từ hắn đến chỉ đạo ba người chúng ta người tu hành, các ngươi còn không tranh thủ thời gian bái kiến đại tổng quản. Nhất sau khi nói xong, trà cụ mẹ rồ cùng nhị liền tranh thủ thời gian quỳ xuống. Nhưng là trà cụ mẹ rồ túi đầu thời điểm, trong mắt tràn đầy sát ý bởi vì cái này phòng mặc dù nhìn xem trắng lệ, nhưng là trong phòng tràn ngập một cỗ mùi thối, một cỗ để trà cụ mẹ rồ hết sức quen thuộc mùi thối. Trà cụ mẹ rồ lúc này tận lực để sợ hãi tới áp chế sát ý của mình, có thể là trước đại tổng quản không có phát hiện, cũng có thể là trước đại tổng quản cũng không thèm để ý, chí ít hắn cũng không có đối trà cụ mẹ rồ có quá nhiều biểu thị. Từ ngày đó trở đi, trà cụ mẹ rồ liền có một cái tu luyện động lực, liền là dẹp yên đại danh phủ. Trà cụ mẹ rồ rút ra đoạn đao đối mặt trước đại tổng quản, người chỉ cần đến 50 tuổi, thân thể liền bắt đầu đi xuống dốc, lý giả cũng là như thế. Hiện tại trước đại tổng quản thực lực đã không lớn bằng trước kia, nhưng là vẫn không thể khinh thường. Phía trước đại tổng quản kích phát tiềm lực của mình phía dưới, trong lúc nhất thời cùng trà cụ mẹ rồ đánh cái ngang tay. Nhưng là theo thời gian trôi qua, trước đại tổng quản thể lực càng ngày càng không đủ để chèo chống cuộc chiến đấu này. Rất nhanh liền bị trà cụ mẹ rồ bắt được sơ hở, một cái đoạn đao cắm vào trước đại tổng quản trái tim bên trong. Mà lúc này, đại danh vẫn ngồi tại tẩm cung của mình bên trong, an hạ nhân đưa tới bồ đào, đồng thời nhìn xem cung nữ tại cái kia khiêu vũ. Thẳng đến cuối cùng trà cụ mẹ rồ dẫn theo trước đại tổng quản đầu người, đi vào đại danh tẩm cung thời điểm, đại danh vẫn bất vi sở động. Lúc này trà cụ mẹ rồ đi tới đại danh trước mặt, chặn lại đại danh ánh mắt. Sau đó đại danh mới ngẩng đầu nhìn trà cụ mẹ rồ nói ra, ai, ngươi vừa tới đại danh phủ thời điểm là như vậy đáng yêu, nhưng là hiện tại, chật chật chật. Nhị, ta có thể hỏi một chút ngươi hỏi cái gì sao? Trà cụ mẹ rồ đem đầu người ném tới đại danh trên thân, sau đó nói, bởi vì ngươi cùng trên người hắn có một dạng mùi thối. Đại danh nhìn xem người trong ngực đầu, nói ra, có đúng không? Đúng, ba có phải hay không cũng là bị ngươi chi đi? Trà cụ mẹ rồ nhẹ gật đầu, sau đó đại danh đứng dậy, nhìn xem trà cụ mẹ rồ mở miệng nói, cái kia nhất người đâu? Trà cụ mẹ rồ lúc này nói một câu, phiền phức dẫn hắn vào đi. Sau đó Sú Nạ liền dẫn theo nhất đi vào đại danh tẩm cung. Lúc này Sú Nạ đi tới trà cụ mẹ rồ bên người, nói ra, có cần hay không ta hỗ trợ đâu? Trà cụ mẹ rồ lắc đầu, có một số việc nhất định phải mình đi giải quyết. Sau đó Sú Nạ liền đi ra ngoài, đi đồng thời còn phong phong nói, nếu có cần tùy thời gọi ta, ta lại chờ ở ngoài cửa ngươi. Lúc này nhất nằm dạp trên mặt đất đối đại danh nói ra, đại nhân, đại danh phủ đã xong. Đại danh không có nhìn nhất, ngược lại chuyển tới hai cái ghế, đối một cái ghế bố bố, nói với trà cụ mẹ rồ, ngồi. Trà cụ mẹ rồ cứ như vậy cùng đại danh ngồi đối mặt nhau. Đại danh nói ra, ngươi biết cha mẹ của ngươi là bị đại danh phủ giết chết. Trà cụ mẹ rồ nhẹ gật đầu, sau đó đại danh còn nói thêm, không nghĩ tới à, liền bởi vì một số bình thường bình dân, ta đại danh phủ vậy mà lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một chút đáng chết bình dân, đổi ta đại danh phủ mấy đời cơ nghiệp, đối với ngươi mà nói rất có lợi à. Trà cụ mẹ rồ nói ra, tính thế nào đó là ngươi sự tình, với ta mà nói cũng không trọng yếu. Chương 275, không có ngươi, đối ta rất trọng yếu chương 275, không có ngươi, đối ta rất trọng yếu đại danh nhiều hứng thú hỏi, à, kia cái gì đối ngươi trọng yếu? Chà Cụ Mẹ Rồ thoải mái cười một tiếng, nói ra, đại danh, ngươi tự xưng là thông minh hơn người, không ngại đoán xem nhìn à. Đại danh nói ra, ta trọng yếu. Chà Cụ Mẹ Rồ lắc đầu, nói ra, lại đoán. Đại danh sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, nói ra, không phải là đại danh phụ khắp nơi trên đất Hoàng Kim à. Chà Cụ Mẹ Rồ lại lắc đầu, nói ra, cũng không phải. Đại danh trầm tư một chút, nói ra, đó còn là ta trọng yếu. Chà Cụ Mẹ Rồ cười cười nói ra, không, đại danh, ngươi cùng tiền với ta mà nói đều không trọng yếu. Đại danh sững sờ, kia cái gì đối ngươi trọng yếu? Không có ngươi, với ta mà nói rất trọng yếu. Đại danh sau khi nghe, hung hăng hít một hơi. Chà Cụ Mẹ Rồ lúc này còn nói thêm, đúng, đại danh, đã ngươi lập tức sẽ chết rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Làm ta biết là ai giết cha mẹ ta thời điểm, ta đột nhiên nhớ tới mâu thân chết ngày đó nói với ta cái gì. Đại danh cũng hứng thú, mở miệng nói nghe một chút. Sau đó Chà Cụ Mẹ Rồ mở miệng nói bắt đầu. Lúc ấy mâu thân máu me khắp người, đem ta ôm lên, nói với ta để cho ta hảo hảo sinh hoạt, tuyệt đối đừng muốn chuyện báo thù. Lúc ấy ta đáp ứng mâu thân của ta. Mặc dù ta không hiểu cái gì là báo thù, nhưng ta vẫn là đáp ứng nàng. Đại danh đứng dậy, đi thẳng tới Chà Cụ Mẹ Rồ trước người, nói ra, ngươi hẳn là, nói đến liền muốn làm đến. Chà Cụ Mẹ Rồ nhìn chăm chú đại danh, sau đó mở miệng nói, đúng vậy à, cho nên ta có lỗi với nàng, nhưng là đối ngươi, ta liền muốn nói đến, làm đến. Lúc này đại danh quay người hướng về sau đi đến, Chà Cụ Mẹ Rồ nói ra, đang tìm tàu hút thuốc. Đại danh lắc lắc đầu nói, không phải. Sau đó Chà Cụ Mẹ Rồ lấy ra một tờ bùa nổ, sau đó nói với đại danh, ngươi không phải một cái người thể diện, nhưng là ta nguyện ý cho ngươi một cái thể diện cơ hội. Cũng coi là báo đáp đại danh phủ nhiều năm như vậy bồi dưỡng tri ân. Đại danh nhìn xem trong tay bùa nổ, cắn cắn răng nói ra, tốt. Sau đó đại danh đi đến mình bàn bên cạnh, Chà Cụ Mẹ Rồ cũng đứng lên, nói ra, bùa nổ chỉ có cái này một chương. Đại danh ước lượng dưới bùa nổ, sau đó nói, đầy đủ. Sau đó Chà Cụ Mẹ Rồ liền đứng ở nhất bên người, miễn cho bùa nổ bạo tạc sau tung tóe mình một thân máu. Nhị. Chà Cụ Mẹ Rồ quay đầu nhìn sang, phát hiện đại danh phủ trong tay nắm chặt một vật. Tiếp lấy, nói xong đại danh tướng vật này ném cho Chà Cụ Mẹ Rồ, Chà Cụ Mẹ Rồ tiếp vào trong tay xem xét, lại là một cái trường mệnh khóa. Đại danh nói ra, đây là ngươi lúc đó đi vào đại danh phủ thời điểm trong cổ giai, ta cố ý phái người tìm tới, coi như là cảm tạ ngươi bùa nổ. Nói xong đại danh tướng bùa nổ dẫn bảo, Chà Cụ Mẹ Rồ cho đại danh chính là đặc chế bùa nổ, lực sát thương so bình thường bùa nổ lớn hơn nhiều lắm. Chỉ gặp đại danh trong tẩm cung khắp nơi đều là giọt máu, nhất quát tầm lên, đại nhân. Nhìn xem trên mặt đất thi thể nắm đen, nhất nói ra, Chà Cụ Mẹ Rồ, ta cầu ngươi cho ta một cái thông khoái. Nhất vừa dứt lời, Chà Cụ Mẹ Rồ liền đem vũ khí của mình ném cho nhất, cái này vũ khí vẫn là trước đại tổng quản thưởng cho mình. Nhất cầm tới đoạn đao về sau nói với Chà Cụ Mẹ Rồ, tạ ơn, cảm ơn ngươi. Nói xong nhất liền dùng đoạn đao mở ra bụng của mình, vì gối đại danh trước thi thể, mổ bụng tự vận. Lúc này Chà Cụ Mẹ Rồ cảm thấy không vắng vẻ, nàng hiện tại không biết mình có thể làm gì. Nàng như là cái xác không hồn đi ra đại danh phủ, sau đó nhìn trên trời chướng mắt mặt trời, trước kia nàng cũng không có cảm thấy mặt trời như thế loa mắt. Tu Nạ lúc này đi tới, đối Chà Cụ Mẹ Rồ nói ra, ngươi tiếp xuống có sắp xếp gì không? Chà Cụ Mẹ Rồ lắc đầu, nàng hiện tại không biết mình muốn làm cái gì, đại thù đến đáp lại về sau, Chà Cụ Mẹ Rồ cũng không biết mình nhân sinh còn lại cái gì. Nắm chặt trong tay trường mệnh khóa, Chà Cụ Mẹ Rồ đột nhiên cảm giác khóa bên trong ngoại trừ một cái chuông nhỏ bên ngoài, giống như còn có đồ vật gì. Chà Cụ Mẹ Rồ cẩn thận từng ly từng tí đem đồ vật bên trong lấy sau khi đi ra, phát hiện là một cái heo rừng răng nanh làm thành một cái mê người đánh gậy. Nhỏ đánh gậy trên đó viết, nhỏ Chà Cụ Mẹ Rồ, muốn mỗi ngày ăn no mê mẩy. Đằng sau viết mẫu thân của Chà Cụ Mẹ Rồ danh tự. Mặt trái thì là Chà Cụ Mẹ Rồ phụ thân đối nàng chuyển lời, viết là, cô nương, một nhất định phải trở thành một cái đối mọi người hữu dụng người. Chữ khác rất nhỏ, hiện đây toàn bộ đánh gậy. Mặc dù bên trong còn có một số lỗi chính tả, nhưng là Chà Cụ Mẹ Rồ nhìn xem phía trên chữ liền khóc lên. Mặc dù đã quên phụ thân dáng dấp ra sao, mẫu thân hình dạng cũng có chút mơ hồ, nhưng là Chà Cụ Mẹ Rồ nước mắt vẫn là không ngừng mà rơi xuống. Chà Cụ Mẹ Rồ không khóc lên tiếng, nhưng là nước mắt một mực không có gián đoạn. Tú Nạ nhìn xem Chà Cụ Mẹ Rồ ở nơi đó khóc giống, trong lúc nhất thời cũng rối tung lên. Ngươi để Tú Nạ đi trên chiến trường giết địch, nàng hoàn toàn không sợ, nhưng là nàng thật không biết nên làm sao đi hống người khác. Lúc này Dị Dị Dạ mấy người cũng đi tới, Tú Nạ trực tiếp đi đến Dị Dị Dạ bên người, nếu lấy Dị Dị Dạ lỗ tai nói ra, ngươi bình thường ý đồ xấu không phải rất nhiều sao? Tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Dị Dị Dạ có thể có biện pháp nào, hắn cũng không biết làm như thế nào hống người a. Đột nhiên Dị Dị Dạ nghĩ tới điều gì, dùng thông linh chi thuật đem trong nhà mình tủ lạnh thông linh đi qua. Dị Dị Dạ tại trong tủ lạnh lật qua tìm xem, tìm được một cái kem cây. Sau đó Dị Dị Dạ mở ra đóng gói, bên trong là hai cái độc lập băng côn tạo thành một cái đại băng côn. Dị Dị Dạ đem băng côn tách ra thành hai nửa, sau đó đi đến Chà Cụ Mẹ Rồ trước mặt, đem băng côn đưa tới. Cái kia, ngươi có muốn hay không nếm thử cái này băng côn a, ăn ngon lắm. Nhìn xem Dị Dị Dạ xuẩn dạng, Tu Nạ giận không chỗ phát tiết. Hắn trực tiếp đi đến Dị Dị Dạ thân, một cước đem Dị Dị Dạ đạp bay ra ngoài. Tu Nạ mặc dù sẽ không hống người, nhưng là nàng biết hống người nào có dạng này hống. Dị Dị Dạ bay sau khi ra ngoài, băng côn cũng rơi trên mặt đất. Dị Dị Dạ nằm dạp trên mặt đất đau lòng mà nhìn mình băng côn. Cái này băng côn là mình mới nhất cái kia một cái, chỉ có Thang Chi Quốc có bán. Mỗi một lần Dị Dị Dạ đều phải đi Thang Chi Quốc mua lấy một đồng lớn, đặc biệt dẫn về Cô Nô Hạ. Mà cái này băng côn là Dị Dạ còn sót lại hàng tích trữ, nếu như về sau còn muốn ăn, Dị Dạ chỉ có thể lại đi thang chi quốc mua. Suna, ta chịu không được ngươi, ta muốn quyết đấu với ngươi. Dị Dạ từ mặt đất nhảy lên, nhìn xem Suna, trong mắt tràn đầy đấu trí. Nhưng lạt Suna chỉ là cử đi nâng nắm đấm, sau đó nói, ngươi nói cái gì, nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút. Sau đó Dị Dạ liền điệu xịu đi, hắn đem băng côn từ dưới đất nhặt lên, chuẩn bị tìm sông tẩy một chút. Dị Dạ cảm thấy, tẩy một chút cái này kem cây vẫn có thể ăn. Dù sao căn cứ 30 giây định lý, chỉ cần trong vòng 30 giây nhặt lên đến đều không cũng không tính là bẩn. Đương nhiên nếu như trong vòng 30 giây không có nhặt lên đến, Dị Dạ cũng có 3 phút định lý, chỉ cần trong vòng 3 phút nhặt lên đến vậy cũng không tính quá bẩn. Nhìn xem Dị Dạ không có chí khí dáng vẻ, dù nạ đi qua lại là một cái đá bay, một cái đem Dị Dạ đã tiến vào trong sông. Mà lúc này dù kỹ nó đi tới Trạ Cụ Mẹ Rồ bên cạnh, đối Trạ Cụ Mẹ Rồ đưa tay ra. Trạ Cụ Mẹ Rồ sửng sốt một chút, cầm dù kỹ nó tay, sau đó đứng lên đến. Đi qua Sú Nạ cùng Dị Dạ như thế nháo trò, Trạ Cụ Mẹ Rồ đã không phải là khó chịu như vậy, nàng nhớ tới phụ thân cùng mẫu thân đối với mình nhắc nhở. Ăn no cùng trở thành đối mọi người hữu dụng người sao? Phụ thân, mẫu thân, các ngươi cứ yên tâm đi. Lúc này Trạ Cụ Mẹ Rồ triệt để nhận đồng mình là Cổ Nổ Hạ nông nghiệp bộ trưởng thân phận, nàng lập chí muốn để hỏa quốc hết thảy mọi người ăn đến lên cơm no, đừng lại có thể ăn cơm no. Sau đó Trạ Cụ Mẹ Rồ đối rủ Kỳ Nọ nói ra, đi thôi, chúng ta về Cổ Nổ Hạ a. Lúc này đang tại run rẩy Sú Nạ cùng Dị Dị Dạ cũng tách ra, Dị Dị Dạ đối Sú Nạ nói ra, xem đi, lời khuyên của ta vẫn là rất có tác dụng mà. Tu Nạ trực tiếp một quyền đánh vào Dị Dị Dạ đến trên bụng, nói ra, im miệng a ngươi. Chương 276, Trạ Cụ Mẹ Rồ tư tưởng. Chương 276, Trạ Cụ Mẹ Rồ tư tưởng. Trở lại Cổ Nổ Hạ về sau, Trạ Cụ Mẹ Rồ liền bắt đầu khai phát nông dùng nhân thuật. Nếu như không phải nói Trạ Cụ Mẹ Rồ tại Cổ Nổ Hạ thật bội phục ai, cái kia chính là Sạ Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn. Hỉ Dù Rèn biết cái kia đồng thời tạp chí, Trạ Cụ Mẹ Rồ hiện tại còn tại lật xem, bởi vì cái này tạp chí khối lượng thật sự là quá cao. Cái này đồng thời trong tạp chí Hỉ Dù Rèn đem tất cả liên quan tới kiến trúc tri thức từ cạn tới sâu tiến hành giảng giải. Trạ Cụ Mẹ Rồ từ nơi này trên tạp chí loại suy nghĩ đến rất nhiều liên quan tới nông dùng nhận thuật ý tưởng. Lại thêm lúc ấy Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dù Nạ khai thác nông dùng nhận thuật, Trạ Cụ Mẹ Rồ tại cơ sở này bên trên đồng dạng khai phát rất nhiều nhận thuật. Với lại Trạ Cụ Mẹ Rồ còn hướng Hồ Cả văn phòng đưa ra một cái đề nghị, liền là đem kiến trúc nhận thuật cùng nông dùng nhận thuật biên tập thành một cái sổ. Sau đó lấy một cái phi thường giá tiền thấp, bán cho những cái kia vừa tốt nghiệp hạ nhẫn. Cái ý tưởng này đối với Cổ Nộ Hạ tới nói, ảnh hưởng vẫn tương đối sâu xa. Cổ Nộ Hạ vừa tốt nghiệp hạ nhẫn, ở trường học tính toán đâu ra đấy liền tu hành 3 năm, rất nhiều học sinh ở trường học trong lúc đó cũng không có học được cái gì nhận thuật. Nếu như một khi thoát ly trường học, trở lại quê hương của mình, những học sinh này ngoại trừ sẽ tinh luyện trả cơ dạ, thể phách tráng kiện một điểm. Trừ cái đó ra cùng trước kia liền không hề khác gì nhau. Cho nên Trạ Cụ Mẹ Rồ muốn đem hai loại nhận thuật phổ cập ra ngoài, một mặt là có thể làm cho những này hạ nhận nắm giữ một cái kỹ năng, có thể dùng đến mưu sinh. Một phương diện khác liền là chân chân chính chính địa dùng những này nhân thuật, tạo phúc hỏa quốc bách tính. Thì dù rèn đối với vấn đề này, trong đêm mở một cái sẽ, liền là thảo luận kế hoạch này khả thi. Trước kia hai loại nhân thuật đều là Cổ Nổ Hạ nội thành nhị dạ học tập, sau đó từ những nhị dạ này đi hỏa quốc chấp hành kiến tạo hoặc là nông làm nhiệm vụ. Trường học cũng dạy một bộ phận nhân thuật, nhưng là số lượng thật sự là quá ít, với lại rất nhiều học sinh cũng không có thời gian đi học. Điều này sẽ đưa đến Cổ Nổ Hạ mặc dù khai phát rất nhiều liên quan tới kiến trúc cùng nông làm nhân thuật, nhưng là chân chính đi kiến tạo nhà lầu chỉ có Cổ Nổ Hạ kiến trúc đội. Như vậy trải qua, hai loại nhân thuật cũng không có đạt tới Tổ Bị Dạ Mạ cùng Ý Du Nạ lúc đầu tưởng tượng. Muốn đạt thành cái kia thiết tưởng lời nói, nhất định phải đem hai loại nhân thuật phổ cập ra ngoài. Nhưng là phổ cập lại gặp phải một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc, cái kia chính là Cổ Nổ Hạ tân tân khổ khổ khai phát ra tới nhân thuật, rất có thể sẽ bị cái khác nhận thôn học đi. Dạng này, cái khác nhận thôn cũng sẽ bởi vì hai loại nhân thuật làm thực lực của mình phát triển lớn mạnh. Đó cũng không phải Cổ Nổ Hạ muốn xem đến. Nhưng là Trạ Cụ Mẹ Rồ sau cùng phát biểu có lý có cứ, chinh phục tất cả mọi người ở đây. Đầu tiên, làm Cổ Nổ Hạ học viện nhị dạ bắt đầu dạy bảo hai loại nhận thuật thời điểm, cái khác nhận thôn liền ý thức được, nhận thuật cũng có thể dùng cho sản xuất. Cho nên cái khác nhận thôn cũng sẽ khai phát một chút loại này nhận thuật, bởi vì hai loại nhận thuật đẳng cấp đều rất thấp, khai phát độ khó không lớn. Cái khác nhận thôn rất nhanh cũng sẽ xuất hiện hai loại nhận thuật, nhưng là đến lúc đó những này nhận thôn sẽ phát hiện một cái vấn đề chí mạng. Cái kia chính là hai loại nhận thuật mặc dù khai phát ra tới, nhưng là không có nhị dạ học. Đúng vậy, chính là không có nhị dạ học. Thử nghĩ một cái, tại cái khác bốn cái đại nhận thôn bên trong, thật nhiều nhiệm vụ chồng chất tại trong nhiệm vụ. Tại trong nhiệm vụ bên trong, cho dù là cấp thấp nhất nhiệm vụ, thù lao cũng rất là có thể nhìn. Cho nên so sánh dưới, những cái kia dân chúng bình thường trong tay có bao nhiêu tiền, bọn hắn lại có thể ra bao nhiêu tiền để những nhị dạ này đi chấp hành nhiệm vụ. Đại đa số bình dân cho ra thù lao tương đương với cấp D nhiệm vụ, nhưng là hoàn thành nhiệm vụ này không chỉ có muốn học mới nhân thuật, còn muốn đi thôn bên ngoài chấp hành. Lúc đầu trong thôn cấp D nhiệm vụ đã nhiều vô số kể, đồ đần mới có thể tiếp những cái kia bách tính ban bố nhiệm vụ. Với lại cấp D nhiệm vụ một là vừa tốt nghiệp hạ nhận xác nhận, hạ nhận dưới tình huống bình thường đều là có chỉ đạo lao sư dẫn đội. Chỉ đạo lao sư cũng sẽ không để những người này tiếp loại này không cần thiết nhiệm vụ. Cho nên cái này sẽ dẫn đến cái khác nhận thôn xuất hiện, có nhận thuật nhưng là không có người học tập tình huống. Nhưng là Cổ Nổ Hạ tình huống không giống nhau, Cổ Nổ Hạ hạ nhận hiện tại thật sự là nhiều lắm, toàn bộ hỏa quốc các nơi đều có Cổ Nổ Hạ hạ nhận. Những người này là Cổ Nổ Hạ sàng chọn về sau người, trong đó tuyệt đại đa số đời này chỉ là hạ nhẫn, có rất ít người có thể đột phá cực hạn, trở thành trung nhẫn. Về phần thượng nhẫn nhị giả, vậy liền càng không cần phải nói, nhiều người như vậy bên trong có thể có 7-8 cái đều có chút bất khả tư nghị. Nhưng là cô nộ hạ tổng trường học không giống nhau, cô nộ hạ tổng trong trường hải tử, giữa gốc đều là trung nhẫn, trở thành thượng nhẫn nhị giả cũng không phải là không được. Cho nên cô nộ hạ thật nhiều nhị giả có thể học tập hai loại nhẫn thuật, sau đó lân cận xác nhận nhiệm vụ. Chỉ có cô nộ hạ có điều kiện, cũng có thể làm như vậy, cái khác nhận thôn đều không có năng lực như thế. Trọng yếu nhất chính là, cô nộ hạ lập tức liền muốn trở thành toàn bộ hỏa quốc chủ nhân, cho nên trợ giúp hỏa quốc bách tính, liền là trợ giúp cô nộ hạ. Nhưng là quốc gia khác vẫn là đại danh phụ tại thống trị, thông qua nhận thuật làm nông dân tăng gia sản xuất tăng thu nhập, cuối cùng tuyệt đại đa số đều chạy vào đại danh trong tay. Đại danh phủ cùng nhận thôn quan hệ là rất vi diệu, nhận thôn cũng không muốn nhìn xem đại danh phủ phát triển lớn mạnh, cho nên bọn hắn cũng sẽ không đi trợ giúp trong nước bình dân. Đi qua trả cụ mẹ rồ một phen trần thuật, ở đây nghĩ ra đều đọc dung. Sau đó đi qua mọi người bỏ phiếu, trả cụ mẹ rồ quyết nghị bị toàn phiếu thông qua. Đồng thời tại hội nghị lúc kết thúc, thì dù rèn cũng tuyên bố một tháng sau, phải hướng toàn bộ giới nghĩ ra tuyên bố cổ nổ hạ nước sinh ra. Một tháng sau, cũng chính là khóa mới học viện nghĩ ra chiêu sinh, cùng cổ nổ hạ tổng trường học lần thứ nhất nhập học. Cho nên tiết điểm này vẫn là vô cùng trọng yếu, thì dù rèn đem thời gian định tại đây cũng là có rất nhiều suy tính. Đầu tiên cổ nổ hạ nước không thể cứ như vậy bất đắc dĩ thành lập được đến, tiếp xuống cổ nổ hạ muốn tiếp nhận nguyên hỏa quốc phòng tuyến, một lần nữa thành lập thiết kế phòng ngự. Đồng thời còn phải làm cho tốt cổ nổ hạ nước hành chính quy hoạch, thì như ở nơi nào thành lập thành trấn, ở nơi nào thành lập nông thôn các loại. Những này đều cần thời gian, để các nghị gia đi thực địa khảo sát, sau đó mới có thể định ra đến. Với lại hiện tại đã đến ngày mùa, cổ nổ hạ nước lúa mạch vừa mới dẹp xong, tiếp xuống liền muốn bắt đầu trồng cây nô. Nhưng là mấy ngày nay cổ nổ hạ nước không có tiếp theo giọt mưa, cho nên cần cổ nổ hạ phái nghị gia đi mưa xuống, cho nên hỉ dụ rèn dứt khoát đem đo vẽ làm việc giao cho bộ nông nghiệp. Cha cụ mẹ rồ cũng vui vẻ lĩnh mệnh, nàng tại cổ nổ hạ mới đến, cũng hy vọng có thể vì cổ nổ hạ làm ra chút gì. Sau đó trả cụ mẹ rồ về tới bộ nông nghiệp, nàng tại bộ nông nghiệp đã có nhân viên trên cơ sở, lại từ tốt nghiệp chúng chiêu thu một bộ phận nghị dạ. Mới tuyển nhận nghị dạ cũng thành bộ nông nghiệp nhân viên, đây chính là có biên chế nhiệm vụ. Trả cụ mẹ rồ tuyển nhận những người này, cần đi qua hai đạo khảo hạch, cái kia chính là thi viết cùng phỏng vấn thử. Thi viết đề mục liền là nông dùng nhận thuật cùng nông làm tương quan tri thức, phỏng vấn thì là tùy cơ ứng biến năng lực cùng câu thông năng lực khảo hạch. Toàn bộ quy trình kéo dài 3 ngày, tổng cộng có 10.000 người ghi danh, cuối cùng trả cụ mẹ rồ chỉ tuyển chọn 60 người. Bởi vì là lần đầu tiên, cha cụ mẹ rồ không dám trúng tuyển quá nhiều người, nàng muốn trước thử một lần cái này triệu tập dự thi quá trình có vấn đề gì hay không. Khi dù rèn thấy được cha cụ mẹ rồ thao tác về sau, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, hắn không nghĩ tới cha cụ mẹ rồ trong đầu vậy mà có nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng. Khi dù rèn quyết định về sau hổ cả đại lâu văn chức cũng cần thông qua loại này khảo hạch tới cho nổ, tránh khỏi một vài gia tộc thông qua quan hệ, không ngừng mà hướng hổ cả cao ốc nhét người. Đương nhiên Hỉ Dụ Rèn cũng chuẩn bị bổ sung một chút chi tiết, nói thí dụ như trên người có hình xăm, liền không thể tham gia khảo thí. Dù sao hổ cả cao ốc là một cái nghiêm túc trường hợp, văn chức lại làm cái hình xăm ở trên người, lộ ra không phải như vậy chính quy. Trước kia Hỉ Dụ Rèn không có cái gì phương pháp tốt ngăn chặn cái hiện tượng này, nhưng là hiện tại trả cụ mẹ rồ cho mình một cái tham khảo. Bởi vì cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, Hỉ Dụ Rèn cũng chuẩn bị quyết đoán địa cải tạo một cái cổ nổ hạ, để cổ nổ hạ tại sư phụ chấp chính trên cơ sở trở nên tốt hơn.